Chương 47, phó nào tiết điểm chương 47, phó nào tiết điểm Hồng Long lúc ngủ cực kỳ yên tĩnh, không có trong giấc mộng ngáy ngủ mài răng thói quen, hắn thậm chí có thể suốt cả đêm duy trì một tư thế không biết động đậy, nếu không phải cái kia đối người thường mà nói nồng đậm thổ tức cùng động lực mạnh mẽ trái tim nhảy lên lúc thân thể chập trùng, liền mạnh mẽ xẹn tổ hội chiến sĩ cũng coi là Hồng Long chết mất. Bởi vì Hồng Long ngủ lúc kiểu gì cũng sẽ quen thuộc đem ý thức hoàn toàn chìm vào chính mình tinh thần chi hải, nếm thử cùng mình tiềm thức cấu kết chỗ lẫn. Cho nên Hồng Long liền một điểm tiết ra ngoài khí tức cũng không có, những thứ này mạnh mẽ dị chủng thậm chí không cảm ứng được tinh thần của hắn vận sóng, không nhìn kỹ chỉ biết coi là Hồng Long là một cái thực vật rồng. Kỳ quái, đầu này Hồng Long thoạt nhìn vẫn là ấu long, tại sao nhường ta cảm giác được có một loại ẩn tàng nguy hiểm, có chút sợ trường đùa bỡn tinh thần hấp huyết trùng phát giác được Hồng Long cổ quái, mà lại hắn cũng có thực lực nói ra những lời này. Xem như cao giai hấp huyết trùng, thực lực của hắn so với bình thường cao giai siêu phàm muốn mạnh hơn một chút, mà lại hấp huyết trùng cũng là bán thần hậu duệ, dựa theo lẽ thường hắn cần phải có thể tùy tiện áp chế bình thường ấu long, nhưng đầu này ấu long rõ ràng không phù hợp thông thường. Thứ, ngu xuẩn, lang nhân cũng không phóng qua mỗi một cái trào phúng đối đầu cơ hội, ngươi nhìn hắn to con liền biết, gia hỏa này không phải bình thường mà hàng. Hấp huyết trùng lập tức giận dữ, bị một cái ngu xuẩn con chó mắng ngu xuẩn là bất kỳ một cái nào vạm vãi đều khó mà chịu được, hắn tức giận đến bàn chân đều nhảy dựng lên, ngươi đầu này thúi con chó, tốt nhất cầu nguyện đừng bị an bài trở thành đối thủ của ta, bằng không ta biết hút khô máu của ngươi, đem ngươi biến thành ta một tấm đệm. Lang nhân xanh mơn mởn ánh mắt phóng ra qua mang, ta cũng chờ mong xé nát thân thể của ngươi, nếm thử hấp huyết trùng hầu tức tư vị. Các ngươi còn là cầu nguyện tốt nhất đừng đụng tới đầu này Hồng Long đi, hắn cho ta cảm giác không giống cái khác Hồng Long như vậy táo bạo ngu xuẩn, mặc dù không biết tính cách của hắn, nhưng loại này cự long không thể nghi ngờ càng nguy hiểm. Xen tổ hội chiến sĩ đã sớm thấy rõ, tại loại này chết sống tầm đó bồi hồi trong sinh hoạt, này đôi nhìn như thủ chuyển kiếp dị trùng sớm đã sinh ra một loại kỳ quái hữu nghị, dù cho chạm mặt cũng không nhất định sẽ hạ tử thủ. Dù sao trường giác đấu bên trong trừ minh sát sinh tử đấu, bình thường giác đấu là có thể có người thắng cùng kẻ thất bại đồng thời tồn tại. Nhưng đụng phải đầu này Hồng Long liền không nói được, rất khó nói tàn nhẫn Hồng Long sẽ làm ra sự tình gì đến, dù sao Hồng Long hỗn loạn ngang ngược cứng nhắc ấn tượng đã sớm xâm nhập lòng người. Cũng không biết rõ ngoại giới ngay tại phát sinh cãi lộn Hồng Long trong cơ thể ngay tại phát sinh biến hóa, tại ý chí của hắn ảnh hưởng dưới, sung túc năng lượng từ tâm năng vòng xoáy bên trong tản mạn khắp nơi, dần dần bị bên trong thân thể tà long máu hấp thu. Mạnh mẽ nhảy nhót tà long máu lấy được thần kỳ năng lượng bổ sung thôi hóa, bắt đầu dần dần sinh ra một luồng yếu ớt năng lượng, theo cô năng lượng này thông qua tà long long huyết chạy khắp toàn thân, một đầu tinh tế như là thần kinh mạch lạc thần kỳ khí quan tại Hồng Long trong cơ thể chậm chạp sinh ra. Mới đầu còn như là một sợi tinh tế tơ máu lớn nhỏ, tại Hồng Long thân thể tự phát điều tiết phía dưới, lượng lớn dinh dưỡng cùng ma lực bắt đầu tập trung cung cấp cho cái này tơ sợi lớn nhỏ thần kinh mạch lạc. Hồng Long trong thân thể dần dần vang lên như là uống nước thanh âm, từ ngực từ cự long phần bụng truyền ra. Đợi đến đầu này thần kinh mạch lạc sinh trưởng lan tràn đến vị trí trái tim thời điểm, đã to bên trên không ít. Đầu này khí quan rũa ra xúc tu kết nối vào cự long trái tim, sau đó tiếp tục hướng lên trên phần bụng cùng đầu lan tràn. Ở trái tim mạnh mẽ ma lực cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, đầu này mạch lạc bắt đầu kịch liệt sinh trưởng, dần dần trưởng thành một đầu có mạch máu phẩm chất liên tiếp cự long đại não cùng trái tim đầu dài khí quan. Nhưng đầu này khí quan cùng mạch máu không giống, đầu dài hình dáng khí quan trên thân bọc lấy một tầng thật mỏng như là cự long dịch thể một dạng dịch nhẫn, đây là tạo ra dùng để bảo hộ khí quan thuận tiện tràn ra quá nhiều nhiệt lượng màng mỏng. Mà đầu này khí quan tại kết nối bên trên cự long thần kinh đại não sau bắt đầu bắt chước nguyên bản đại não cấu tạo, như là mạch máu khí quan lập tức nâng lên một cái như là nút bọc nhỏ, cái này bọc nhỏ chỉ có lớn chừng một cái, mặt ngoài che kín cùng đại não mặt ngoài một dạng nếp vốn. Đợi đến cái này bọc nhỏ mặt ngoài cũng bao trùm lên một tầng giải nhiệt cùng dùng để bảo hộ màng mỏng, Hồng Long trong thân thể tiềm thức bắt đầu giáng lâm, tiếp quản đầu này tân sinh khí quan quyền khống chế. Bọc nhỏ tại dinh dưỡng cùng ma lực chuyển vận xuống cổ độc lên, Hồng Long cái thứ nhất phó não tiết điểm thành công sinh ra. Lúc này Hồng Long cũng mở mắt, khí tức của hắn gợn sóng lại xuất hiện tại ba cái dị chủng dũng sĩ giác đấu trong nhận thức, mà lúc này phía ngoài trời cũng sáng. Nguyên bản đốn tại cả dùng trong lòng bàn tay nghỉ ngơi tiểu tinh linh dạ vẫn lúc này đã sớm không thấy tăm hơi, hẳn là tại cả dùng còn chưa tỉnh ngủ trước bụng trộm từ trong lao tù chạy ra ngoài. Nhưng ở cả dùng ý thức ngủ say thời điểm, trong thân thể tân sinh phó não tiết điểm tại tiềm thức tiếp quản xuống theo bản năng lưu lại tiểu tinh linh từ Hồng Long trên bàn tay chậm rãi biến mất bên trong hư không hình ảnh. Tại cả dùng thức tỉnh về sau kết nối vào chủ não tiết điểm nháy mắt đem tin tức truyền thâu cho hắn, hắn tại tiếp nhận đến nguồn tin tức này sau tinh thần vì đó rung một cái. Xem ra hắn ý nghĩ lấy được thành công phản hồi, cái này phó não tiết điểm có chút cùng loại với sinh vật trí não, bình thường giống như Hồng Long trong thân thể cái khác khí quan một dạng từ cả dùng tiềm thức tiếp quản, nhưng ở cả dùng cần thời điểm cũng có thể tự chủ tiếp quản qua cái này phân não tiết điểm quyền khống chế. Ý vị này về sau cả dùng vô luận đang ngủ lúc còn là thường ngày hoạt động thời điểm, cái này phân não tiết điểm đều biết đưa đến một cái cảnh giới tác dụng, tại khi tất yếu có thể tỉnh lại hoặc là nhắc nhở Hồng Long. Mà tại thường ngày hoạt động cùng chiến đấu bên trong phân não tiết điểm còn có thể thu thập cả dồn hành động cùng chiến đấu hoạt động tin tức, dùng cái này phân tích cũng đối với cả dồn hoạt động cùng kỹ xảo tiến hành ưu hóa. Chỉ bất quá bây giờ phân não tiết điểm còn quá ít, chỉ có một cái, còn chưa đủ lấy gánh chịu cả dồn rất nhiều thao tác, tựa như tính lực không đủ sung túc, bộ nhớ không đủ lớn máy tính, nhưng ở đến tiếp sau cường hóa xuống những tiết điểm này sẽ từ từ bổ sung sinh trưởng. Thẳng đến hình thành một cái đủ để so sánh nguyên bản cự long đại não phân não tiết điểm mạng lưới, thời điểm đó phân não tiết điểm chân chính tác dụng mới lấy phóng thích, mà cả dồn hiện tại cần làm chỉ là lượng lớn ăn uống. Bổ sung thân thể vì thai nghén phân não tiết điểm mà tiêu hao năng lượng cùng dinh dưỡng. Nhưng bây giờ còn chưa tới trường giác đấu cho ăn thời gian, cả dồn liếm liếm nanh đuốt của mình, nhìn về phía còn tại nhắm mắt chợp mắt ba cái dị trùng, có một loại muốn xé mở thân thể bọn họ, uống no huyết đục của bọn hắn ý nghĩ từ trong đầu sinh ra. Khao khát năng lượng hồng long tầm mắt cực kỳ tham lam cùng xâm lược tính, lập tức bừng tỉnh ba cái mạnh mẽ dị trùng, hấp huyết trùng đầu tiên nhảy dựng lên, hồng long tầm mắt nhường hắn có loại bị thợ săn để mắt tới con mồi cảm giác, mà chính mình chính là cái kia con mồi. Ngươi muốn làm gì, hồng long? Không phục hấp huyết trùng có chút tức giận, tốt xấu chính mình cũng là cao giai hấp huyết trùng, mặc dù lưu lạc trở thành tù nhân, nhưng xem hắn làm thức ăn còn là lần đầu. Làm gì, nghĩ nếm thử mùi của ngươi chứ sao? Lang nhân sâu kỳ nói, hồng long, lang nhân thịt cũng không tốt ăn, chua. Sen tổ hựa hương vị cũng không có gì đặc biệt, sen tổ hựa chiến sĩ cũng tỉnh lại, ta không giống hấp huyết trùng như vậy thích sạch sẽ, ta đã thật lâu không có thanh lý qua thân thể. Chương 48, máu tươi chưa thể khiến cho ta thỏa mãn. Chương 48, máu tươi chưa thể khiến cho ta thỏa mãn cả dần hoạt động thân thể. Thân thể cao lớn nghiêng một cái bốn éo tại trong nhà tù vòng quanh vòng tròn, thân thể lộ ra vô cùng không cân đối, ngẫu nhiên còn biết bởi vì chịu lực không cùng dẫn đến trẹo chân. May mắn cự long xuất sắc tố chất thân thể nhường hắn phòng ngừa bị thương, không phải vậy cả dùng có thể trở thành trên thế giới này đầu thứ nhất bởi vì đi đường trẹo chân cự long. Cả dùng tại đếm thử chủ động lợi dụng tân sinh phó nao tiết điểm đến trưởng không thân thể của mình, nhưng trước mắt đến xem tân sinh phó nao tiết điểm còn chưa đủ lấy gánh chịu dạng này trọng trách, hắn nếm thử nửa ngày quả quyết từ bỏ ý nghĩ này, trước mắt còn không thể nóng đổi. Hôm nay cả dùng như cũ chưa ra sân, nhưng hắn lại nghe được đến từ mặt đất thượng tầng ngẫu nhiên truyền đến nhiệt liệt tiếng hô cùng huyên áo, ngẫu nhiên có cự long chữ truyền đến. Đáng tiếc toàn bộ trường giác đấu mặt đất cùng phía dưới hai tầng đều bị ma pháp trận ngăn cách hắn cảm giác, hắn cũng không biết là đầu nào hấu long ra sân. Mà trường giác đấu nhà tù đều là dựa vào toàn bộ trường giác đấu thành hình khuyên phân bố, tầm mắt của hắn cũng quan sát không đến còn lại hấu long tin tức, bất quá hắn đối với nhóm hấu long đều không thế nào lo lắng. Lần thứ nhất giác đấu cần phải sẽ không cho hấu long an bài cái gì phá lệ cường lực đối thủ, những thứ này hấu long hiện tại hẳn là trường giác đấu cây dụng tiền cùng chưa bài, những người phụ trách kia không biết ngắn như vậy xem. Mà lại nhóm hấu long dù cho vẫn còn cự long bảo kỳ, nhưng cũng là áp đảo trên thế giới tuyệt đại đa số sinh vật chân long, không phải là siêu phàm chiến sĩ hoặc là siêu phàm ma thú, đừng đến dính dáng, liền một đối một khiêu chiến đấu long ý nghĩ cũng không cần có. Hoặc, cự long, giết chết bọn hắn, làm nát bọn hắn. Một người nam tử đứng dậy hô to, yêu thích kích thích cùng nhiệt huyết quần chúng cũng đi theo hô to lên. Trường giác đấu đài cao nhìn trên sân bầu không khí ồn ào, dần dần đạt tới cao trào. Thật sự là một đầu xinh đẹp giác thú, uy, đem những này dũng sĩ giác đấu xé nát, sau đó đem bọn hắn từng miếng một mà ăn đi xuống, ta biết ban thưởng cho ngươi một mai kim tệ. Một vị người mặc quý tộc tiểu dáng trường bào trên mặt lão nhân mang theo cao ngạo, cố làm ra vẻ nắm bắt trong tay một cái tinh mỹ kim tệ cao cao bỏ xuống, rơi vào trường giác đấu vòng bên tường. Các nữ nhân cũng hoan hô lên, các nàng nhao nhao bỏ xuống đầu của mình khăn cùng vòng hoa, cổ vũ lấy toàn trường bầu không khí. Có lá gan lớn đầy đủ hào phóng nữ nhân thậm chí xốc lên y phục của mình, cởi xuống nội y của mình đặt ở trong tay rêu dao. Những người này khát vọng máu tanh kích thích, tại ạ diện lìn bài tiết xuống đã giống như điên cuồng. Đỏ thâm tiên diễm lân giáp, dài 5 mét thân thể, mở rộng ra đến có thể đạt tới 10m cánh. Đây là cơn này ạ, đầu sắc quật cường rồng cái nhỏ. Cơn này ạ nghe toàn trường oanh minh tiếng hoan hô cùng ồn ào âm thanh, máu rồng của nàng cũng dần dần nóng lên, nàng rất muốn mở ra cánh bay lên cao cao, đem cất giấu lửa giận hóa thành chính mình hỏa diễm đem tất cả mọi người hóa thành cho tàn, để bọn hắn thống khổ kêu thảm chết đi. Nhưng nhìn trên đài mấy chục trên trăm tản ra siêu phàm lực lượng gợn sóng cường đại chiến sĩ cùng bao phủ tại trường giác đấu phía trên mái vòm tản ra mãnh liệt ma pháp năng lượng ma pháp cháo nhường nàng duy trì lý trí. Nàng có thể đột nhiên nổi lên giết chết rất nhiều tới trước trường giác đấu tìm kiếm kích thích nhân loại, tại bị một lần nữa chế phục trước đó. Nhưng người nào để ý đâu, những cái kia cao cao tại thượng quyền quý không quan tâm, bầy rồng cũng không quan tâm những người này, liền những người này chính mình cũng không quan tâm. Lý trí cơn này đã lại sinh ra một loại nồng đậm chán ghét cảm giác, nàng bắt đầu chán ghét chính mình nhỏ yếu, chán ghét sinh mệnh của mình bị người khác điều khiển, như là thịt cá trên tấc gỗ. Nàng chán ghét chính mình chỉ có thể nhìn cả rồng một mình một rồng ngăn tại bầy rồng phía trước, chính mình lại bất lực, chán ghét chính mình cùng bầy rồng đã trở thành cả rồng đánh bác. Cơn này ạ bên trong vỏ trứng sinh ra ý thức bắt đầu vẫn tại chú ý cả rồng, đây là đồng bào của nàng anh em, nhưng cả rồng sinh ra ý thức lại so với nàng muốn muộn, cho nên cả rồng hẳn là đệ đệ của nàng. Mỗi lần cơn này ạ muốn thông qua ý thức cùng cả rồng giao lưu đều không có lấy được phản hồi, nàng thậm chí cho là mình đồng bào huynh đệ hội biến thành một cái thấp kém vô trí dã thú hoặc là chết non tử thai. Nhưng cái này không có trả lời chính mình đồ đần lại so với mình trước phá xác mà ra. Vốn phải là tỷ tỷ mẫu long biến thành em gái, thế là lòng háo thắng rất mạnh rồng cái nhỏ khiêu chiến cả rồng địa vị. Nàng thất bại, nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, nàng còn nghĩ lấy có một ngày có thể đuổi kịp cả rồng bước chân, đánh bại hắn, nhường cả rồng cam tâm tình nguyện thần phục chính mình, đem câu kia ngu xuẩn em gái thu hồi đi. Nhưng theo thời gian tăng trưởng cái mục tiêu này tựa hồ dần dần trở nên xa xa khó vời, cho tới bây giờ, nàng đã nhỏ yếu đến trở thành cả rồng kéo lấy đầu kia chân sau. Xa xa khó vời sao? Cơn này ạ băng lãnh dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm phía trước, người mặc thiết giáp tay cầm trường mâu cùng tấm thuẫn năm cái tinh nhuệ dũng sĩ giác đấu nhắm mắt theo đuôi đập tấm thuẫn bay quanh, dần dần khô nóng long huyết điều khiển nàng phun ra hủy diệt hỏa diễm. Nhưng cơn này ạ đè xuống long hỏa, những thứ này long hỏa thật sâu tiềm ẩn vào chính mình tà long máu bên trong, thế là hồng long kéo dài cánh, lộ ra dữ tợn răng nanh, hướng những thứ này dũng sĩ giác đấu nhào tới. Bị nhiều lần nghiền thật mặt đất bị gào thét mà đến gió nổi lên đẩy trời bụi đất tung bay, toàn thân đỏ thâm âu long lóe ra như là hỏa diễm tiêu đốt con người từ phất phơ trong bụi đất mà ra, như là đẩy trời trong sương mù đột nhiên xuất hiện quái vật. Chính diện dũng sĩ giác đấu hô quát một tiếng, chầm xuống vòng eo dựng thẳng lên tấm thuẫn, trường mâu nhắm ngay cuồng nhào mà đến hồng long. Phanh, mang theo hồng long lửa giận sắc bén móng nhọn đánh vào khảm nạm lấy sắt lá cứng cỏi thuẫn gỗ bên trên, đem toàn bộ tấm thuẫn liên đối phía sau dũng sĩ giác đấu đều đánh bay ra ngoài, giữa không trung bay múa trên tấm chắn xuyên thủng ra năm cái thô to cửa hàng, cơ hồ chia năm xẻ bảy. Mà dũng sĩ giác đấu cả người đang quay bay quá trình bên trong diện mạo bên trên đã sớm tràn ra máu tươi, trong miệng phun ra huyết dịch như là đổ nước đầu rồng, xa xa quẳng xuống đất không có rồi động tĩnh. Mà dũng sĩ giác đấu chiến tích chẳng qua là dùng trường mâu tại Hồng Long trên thân lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết thương. Toàn bộ trường giác đấu lập tức cầm ẩm, nhưng cần này ạ cũng không thèm để ý, nàng thế xông tới không ngừng lại, chạy thân thể túi đầu xuống thẳng tắp đâm vào một cái khắc dũng sĩ giác đấu trên tấm chắn. Cứng rắn đầu lâu đem tấm thuẫn vỡ nát, nàng cứng rắn sắc bén sừng rồng đem dũng sĩ giác đấu cao cao bước lên, máu tươi từ sừng rồng bên trên lan tràn mà xuống, hỗn hợp có mới thêm vết thương chảy ra long huyết đi đi bẩy xuống. Giống, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhường cấn này ạ lên tiếng gào thét, mấy cái trường mâu bị thừa cơ vây quanh dũng sĩ giác đấu đâm vào Hồng Long sau lưng, nhưng bị các đồng bạn nhanh chóng tử vong kinh hãi mà nóng lòng tiến công dũng sĩ giác đấu cũng lộ ra sơ hở chí mạng. Cấn này ạ cái đuôi thật dài vung lên, mang theo dồn dập tiếng gió đảo qua vây quanh dũng sĩ giác đấu hạ bản, như là công thành trọng truy lực lượng nháy mắt vỡ vụn những thứ này dũng sĩ giác đấu hai chân. A a a, thê thảm đau nhức gào giống âm thanh, dũng sĩ giác đấu vô lực ôm chính mình sập gấp vỡ nát xuống chân trên mặt đất lăn lộn đều rên, dù cho sợ hãi tử vong cũng không thể xua tan trong chớp nhoáng này thống khổ. Cơn này ạ đem dũng sĩ giác đấu thi thể từ long góc trên vùng rơi, từng bước một đến gần, sau đó mang theo thỏa mãn biểu lộ một bên nghe còn lại mấy cái góc đấu sĩ kêu rên, một bên dùng đuốt rồng đem bọn hắn đầu lâu bóp vỡ nát. Giờ khắc này trường giác đấu tiếng hoan hô đạt tới đỉnh điểm, khô nóng thanh thế tựa hồ liền mái vòm ma pháp trận cũng ngăn trở không được, xa xa truyền ra ngoài. Nhìn a, đây chính là những mỹ lệ đó uy mãnh cự lòng, dã man huyết tinh quái vật. Đám nam nhân thỏa thích hô to, các nữ nhân cũng rên rỉ, bọn hắn sắc mặt từng hồng, tại thời khắc này tựa hồ lấy được nhân sinh cao trào. Nhưng cơn này ạ chỉ là an tĩnh nhìn một chút đục ngầu màu trắng óc dính đầy máu ướt, nàng cúi đầu xuống, ngửi ngửi, sau đó tỉnh táo liếm láp sạch sẽ. Từ hôm nay trở đi, nàng đem mình làm sắc bén nhất vũ khí, nàng cơn này ạ biết theo đuổi cả dùng bước chân, phá vỡ những cái kia cột vào cự lòng trên người trói buộc, vì tự do, vì bầy rồng, để cho mình càng thêm cường đại đi. Nàng cảm thụ được lấy được một chút thỏa mãn sôi trào tà long máu, ngửa mặt lên trời gầm hết lên, khuyết tán long uy cùng ngẩng cao rồng gầm đè xuống toàn trường huyên náo âm thanh. Cơn này ạ cao quát, tới đi, máu tươi còn chưa nhường ta thỏa mãn, ta khát vọng chiến đấu. Chương 49, nhìn như đơn giản kế hoạch chương 49, nhìn như đơn giản kế hoạch tại tĩnh mịch dưới mặt đất trong nhà tù, lúc đầu đối với chính xác thời gian quan niệm liền không coi trọng cả dùng đã mơ hồ thời gian của mình xem, nhưng mỗi ngày đúng hạn đút cùng trường giác đấu phía trên truyền đến tiếng hoan hô nhường hắn nắm chắc đến thời gian trôi qua. Thời gian đã qua nửa tháng, hắn phó nào tiết điểm cũng từ lúc đầu một cái sinh trưởng đến 6 cái. Nhưng sau đó dựng dục tiết điểm cần thời gian càng ngày càng lâu, góp nhặt tâm năng tiêu hao hơn phân nửa. Cả dùng thân thể dinh dưỡng cũng dần dần theo không kịp, không có tại long xảo trong lãnh địa như vậy đầy đủ đồ ăn, chỉ có cố định hạn ngạch 3 bữa cơm. Hiện tại Hồng Long thân thể đã có chút gầy gò đi xuống, mặc dù khung xương vẫn như cũ khổng lồ, nhưng rõ ràng là một đầu gầy rồng. Bất quá cự long nhất tộc cũng không để sướng lấy gầy vì đẹp, cả dùng cũng ưa thích chính mình càng thêm uy mãnh to lớn mạnh mẽ một chút, như thế càng có lực uy hiếp cùng lực lượng đẹp. May mà cái này đã sinh trưởng phát dục hoàn toàn sau cái phó não tiết điểm đã kết nối hình thành một cái cụm thần kinh não phụ, đã khó khăn lắm đầy đủ gánh chịu cả dồn giao phó phân não nhiệm vụ. Mà thì ỷ tiểu tinh linh lại cho Hồng Long mang đến một tin tức tốt. Dựa theo lời của ngươi nói, cái này đế quốc hoàng đế cường thế không gì sánh được, liền nhóm cao cấp pháp sư nhận lấy chính thức học đồ cũng cần hướng đế quốc chính vụ bộ môn thỉnh cầu báo cáo, cường thế một điểm tốt. Hồng Long dựng thẳng đồng tử tại cánh bao phủ xuống trong bóng tối lóe ra linh động ánh lửa, xem ra vị này hoàng đế của đế quốc đối với quyền lực dục vọng quá mức mãnh liệt, hắn muốn áp chế trong đế quốc hết thảy thế lực. Trừ trực tiếp hiệu trung vị hoàng đế này lệ thuộc trực tiếp quý tộc cùng pháp sư, cái khác đại đa số quý tộc cùng pháp sư đều thuộc về trung lập trận doanh, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có người hy vọng trên đầu bao phủ một mảnh không thể lay động bức màn sắt. Hồng Long nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trong lòng bàn tay mình tiểu tinh linh, khó trách cái kia híp híp mắt pháp sư sở sư đã từng ám chỉ qua chính mình có thể viện trợ cả dụng. Xem ra cái kia híp híp mắt pháp sư chính là trung lập trong trận doanh tại trung thành trong trận doanh nằm vùng ánh mắt, cũng không muốn hoàng đế thế lực lại lấy được lớn mạnh. Nếu như trưởng thành bầy rồng bị hoàng đế thành công thu nạp, kia là cực kỳ khủng bố thế lực tăng trưởng. Nhìn như vậy đến, cái kia hữu cỡ là dẹn sở cùng phía sau hắn gia tộc hẳn là hiệu chung với hoàng đế trận doanh. Hồng Long híp mắt lại, rất nhiều chuyện cùng cơ hội còn cần tiếp xúc đến sở sư mới có thể nhìn ra. Hắn ôn hòa nói, ngươi vất vả dạ bẩn, kế tiếp còn làm phiền ngươi đi gặp một lần vị kia phái trung lập pháp sư cao đồ, nói cho hắn ta cần cùng hắn gặp một lần, có lẽ có cái giao dịch hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi không muốn tự mình đi tìm hắn, để người khác đi truyền lại tin tức này liền là được. Tốt à, bất quá ta trước phải ngủ lấy một cái tốt cảm giác mới được. Nhỏ nhắn tinh linh ghé vào Hồng Long ấm áp trong lòng bàn tay, đánh ra một cái thật dài ngáp, sau đó dần dần ngủ. Hồng Long cũng thói quen đem rộng lớn bàn tay mình đặt tại trên mặt đất, sau đó đầu lâu chọn lựa một cái tư thế thoải mái, gối lên chính mình một cái tay khát móng, nhắm lại ánh mắt của mình, lặng yên chìm vào giấc ngủ. Làm cả dùng đêm hôm nay xem như sớm một chút đưa tới chỉnh heo cuối cùng một cái xương cốt nhai nát nuốt xuống bụng lúc, cười tủm tỉm pháp sư đã đứng tại nhà tù cửa ra vào, ngay tại quan sát đến Hồng Long nhất cử nhất động. Đã lâu không gặp A Hồng Long, ta liền biết ngươi là một đầu thông minh cự long, khiếp khiếp mắt pháp sư trên mặt có loại trí tuệ vững vàng cảm giác. Cả dùng nuốt xuống tới, sinh trưởng kỹ càng lân giáp cánh thu nạp tại bên người. Đỏ thâm con ngươi nhìn về phía một mực mặt mang thần bí ý cười pháp sư, đột nhiên có chút khó chịu nói, "Uy, pháp sư, ngươi có thể hay không mở to mắt nói chuyện?" Khiếp khiếp mắt pháp sư sở sứ lập tức sửng sốt, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, "Ta, rất bẩn, con mắt ta thật rất nhỏ sao?" Cả dùng nhưng không có trả lời pháp sư vấn đề, đỏ thấm dựng thẳng đồng tử bên trong thoáng qua mỉm cười, sau đó nghiêm trang chuyển di chủ đề, nói đi, pháp sư, ngươi có biện pháp nào có thể viện trợ ta?
Hô, Xuân thở ra một hơi, lại thói quen híp mắt lại, hắn lắc đầu, nếu là phía trước ngươi đáp ứng hợp tác, chúng ta có lẽ còn có thể trước giờ đưa ngươi trở lại, chỉ cần ngươi tự nguyện cùng ta ký kết khế ước, liền xem như hoàng đế của đế quốc cũng biết thừa nhận sự thật này. Nhưng là hiện tại hoàng đế đã tiếp quản bầy rồng thuộc về, hắn cố tình đưa ngươi cùng đầu kia hồng long thuần phục, coi như dưới trướng hắn cường đại nhất công cụ chiến tranh, thủ hộ hoàng thất chiến thú, liền xem như lão sư của ta là thánh vực đại pháp sư, cũng vô pháp đưa ngươi thuộc về quyền cầm bề. Ca dùng đối với pháp sư ý định lòng dạ biết rõ, nói là viện trợ hắn, kỳ thật cũng bất quá là tưởng thu phục hắn, sau đó thông qua hắn trưởng khống bầy rồng lực lượng. Nhưng nghe đến hoàng đế quyết định trong lòng của hắn vẫn là không nhịn được tuôn ra một cơn lửa giận, hồng long hơi thở tầm đó phun ra ra một luồng hỏa tinh, giọng trầm thấp tại vắng vẻ trong thông đạo hồi vang lên, như vậy ngươi lần này tới chỉ là ý định trêu đùa ta sao pháp sư? Khiếp khiếp mắt pháp sư lắc đầu, đế quốc hoàng đế vì cân bằng, ngoại trừ ngươi cùng đầu kia hồng long, cái khác gấu long tại sau khi chiến bại đều cho phép các quý tộc tự do chọn lựa, chỉ cần có thể cùng gấu long ký kết khế ước, đế quốc hoàng đế cũng biết thừa nhận gấu long thuộc về quyền. Ta lần này lại tới đây liền muốn nhường ngươi giúp ta thuyết phục đầu kia lam long cùng lục long cùng chúng ta cái này nhất hệ pháp sư ký khế ước. Chúng ta so hoàng đế của đế quốc càng tôn trọng cự long ý kiến cùng quyền lợi, ấu long cũng biết lấy được tương ứng tự do, chúng ta là lựa chọn tốt hơn. Ha ha, các ngươi vô pháp mang đến cho ta viện trợ, lại còn dám nhường ta viện trợ các ngươi. Hồng long hơi thở ở giữa hỏa tinh càng ngày càng nồng đậm, hắn đứng lên, giữ tận đầu lâu vươn hướng tinh cương đúc thành cửa sắt nhìn thẳng pháp sư. Chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý như thế một mực bị hoàng đế uy quyền áp chế gắt gao? Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi những thứ này cao quý pháp sư lão gia liền làm cỡ lớn pháp thuật thí nghiệm đều muốn hướng đế quốc tương quan chính vụ bộ môn báo cáo chuẩn bị. Khiếp khiếp mắt pháp sư trên mặt mang dáng tươi cười, không quan trọng mở ra tay, cái kia lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hoàng đế của đế quốc không chỉ tự thân có được trí cao lực lượng, hắn còn có vô số quý tộc cùng quân đoàn chiến sĩ ủng hộ hắn. Chúng ta pháp sư cũng bất quá là ưa thích nghiên cứu một chút pháp thuật thôi, ép không áp chế cái gì không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không phải những cái kia đem quyền lực đem so với sinh mệnh quan trọng hơn quý tộc. Cả dùng trong lòng cười lạnh, mỗi một cái pháp sư cần thiết tài nguyên không thể tính toán, không nói những cái kia đủ để khiến người nghe chi biến sắc ma pháp tài liệu, chỉ là phụ trợ pháp sư tu hành ma dược cùng các loại ma lực bảo thạch thủy tinh đều là một cái nhỏ một chút quý tộc khó có thể chịu đựng. Huống chi những thứ này cao giai pháp sư, mỗi một cái pháp sư sau lưng tất nhiên đứng đấy một cái hoặc là nhiều cái quý tộc, mới có thể cung ứng nổi pháp sư tiêu hao. Nhìn như trung lập pháp sư cùng nhìn như trung lập quý tộc, có lẽ tại trong cục còn có một số mơ hồ, nhưng hắn đứng tại ngoài cuộc thế nhưng là không mơ hồ. Lợi ích tố cầu là bất kỳ vật gì đều không thể cải biến. Hồng Long trầm xuống thanh âm, trong lời nói mang theo một loại dụ hoặc lực lượng, lộ ra cự long trắng nếu răng nanh, nếu như, ta nói là nếu như, có một ngày bầy rồng ngoại ý muốn trốn đi, trong lúc vô tình đem những cái kia chung với đế quốc hoàng đế các quý tộc đều tàn sát trống không, ngươi nói sẽ là cái gì một loại ngoại ý muốn đâu? Khiếp khiếp mắt pháp sư nụ cười trên mặt cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, hắn hít một hơi hơi lạnh, Hồng Long, đây có lẽ là cái chủ ý, nhưng chuyện này ta có thể làm không được chủ, ta phải trở về, có lẽ ta lần sau lại đến thời điểm sẽ mang lại cho ngươi mong đợi tin tức. Chương 50, Hồng Long thí nghiệm chương 50. Hồng Long thí nghiệm pháp sư trả lời đối với cả dồn đến nói xem như cái tin tức tốt, cái này chứng minh chính mình phỏng đoán phương hướng cũng không có quá lớn sai lầm. Mặc dù còn là cần đối mặt đế quốc hoàng đế tòa này kinh khủng núi lớn, nhưng nếu có những thứ này phái trung lập viện trợ cơ hội liền trở nên nhiều một chút. Có lẽ cả dồn có thể ẩn nhẫn, dựa vào góp nhặt năng lượng cường hóa tăng thêm cự long tự nhiên sinh trưởng thực lực có thể thành công thoát đi. Nhưng có nhiều thứ giả bộ lâu, sẽ không giống rượu cũ một dạng phá lệ thuần hương, có lẽ liền nhạt, không có rồi. Nếu như quen thuộc loại cuộc sống này, cả dồn có lẽ sẽ không cải biến ý chí của mình. Nhưng những cái kia ấu long tại khuất phục quen thuộc về sau, có lẽ liền thật quỷ quỷ liền quen thuộc. Đây là cạ rồng không thể chịu được. Cho nên cạ rồng nguyện ý làm thanh này trên danh nghĩa đao, hắn cùng bầy rồng cũng sẽ trở thành một cái đao sắc bén, vì chém ra trên người trói buộc. Mặc dù vẫn như cũ con đường phía trước gian nan, nhưng là chỉ cần đạt thành nhất trí mục đích, rồi sẽ tìm được một cái thời cơ thích hợp, hắn không biết bởi vì khốn cảnh mà xa vào. Thời gian lại qua một ngày, mà thuộc về hồng long lần thứ nhất giác đấu cuối cùng đến. Hôm nay người hầu vẫn chưa đúng hạn đút hồng long, có lẽ là vì nhường cự long duy trì cảm giác đói bụng, kích thích cự long giá tính cùng thú tính. Trường giác đấu tiểu gì cũng sẽ lấy trình độ lớn nhất huyết tinh cùng kích thích tới nên hợp những cái kia tìm kiếm bạo lực khán giả. Làm cả dồn đi theo nơm nớp lo sợ người hầu bước ra hành lang rất dài gặp lại ánh mặt trời thời điểm, toàn bộ trường giác đấu bầu không khí ẩm ẩm cao trào. Vô số tiếng hoan hô nương theo lấy các nữ sĩ nội y vẩy xuống, bay múa lầy trời, cự long bén nhảy lỗ thai cùng ánh mắt cũng vì đó chấn động. Hồng long đạp lên bước chân nặng nề đi vào giữa sân. Lúc này hồng long mặc dù không có giống như tại cự long lĩnh lúc lấy được sung túc đồ ăn phát dụng, nhưng ở vào ấu long thời kỳ sinh trưởng cả dùng thân thể còn là đi vào hơn 8 mét tiếp cận 9 mét. Có chút thân hình gầy gò không có lúc đầu sung mãn to lớn mạnh mẽ, lại càng tăng thêm một loại hung ác cảm giác. Mà lúc này hồng long thể trọng sớm đã vô pháp ước lượng, liền trên thảo nguyên hình thể lớn nhất phổ thông voi lớn chỉ sợ cũng không có cự long thể trọng gần một nửa. Bắp thịt rắn chắc cùng cấu tạo chặt chẽ xương rồng nhường hồng long mỗi một bước đạp xuống đều có một loại hung manh thị giác trùng kích cảm giác. Trầm thực hùng hồn bước chân cùng bung lỏng tư thái nhường đối diện hai đầu cường tráng ổ dở tinh thần nháy mắt căng cứng. Hồng Long, cự long loại bên trong tàn bạo nhất cự long, dù cho trận này không phải là sinh tử đấu, nếu như không thể đánh bại đối diện cự long, cái kia chết khẳng định là chính mình. Cao tới 4m mở song đầu thực nhân ma trong lòng thoáng qua minh ngộ. Đầu này ô giờ mặc dù không có giống như ô giờ bạo quân mọt gỗ một dạng có phản tổ huyết mạch, nhưng nó đã sinh trưởng ra cái thứ hai đầu lâu, rõ ràng bước vào siêu phàm lĩnh vực. Bình thường song đầu thực nhân ma có trở thành mạnh mẽ phù thủy tiềm lực, cũng có được so người bình thường càng cường đại linh hồn cùng tinh thần lực. Nhưng đầu này ô giờ nhưng không có lựa chọn trở thành phù thủy, mà là trở thành một tên mạnh mẽ chiến sĩ. Cái này cũng mang ý nghĩa nó so bình thường ô giờ phù thủy càng thêm nguy hiểm, bởi vì nó không chỉ có được thân thể cường tráng cùng xuất sắc kỹ xảo chiến đấu, còn có thể phóng thích một chút pháp thuật. Nó cầm trong tay chính là chỉ có được sức lực lớn sinh vật mới xứng sử dụng song đầu dụng cụ đập lúa, loại này khảm nạm lấy đinh sắt vũ khí cho dù là hiện tại Hồng Long cũng cần cẩn thận, bởi vì Hồng Long ra phòng ngự cũng không thể hoàn toàn ngăn cản loại này khủng bố vũ khí công kích. Một đầu khác ổ giờ mặc dù không có song đầu thực nhân ma xuất sắc thiên phú, nhưng hiển nhiên cũng là ổ giờ huyết mạch trưởng thành đến đỉnh phong chiến sĩ. So đồng bạn không chút thua kém thân cao cùng trên thân thể cường tráng dày đặc vết thương nói rõ trước mắt ổ giờ là một trọn vẹn trải qua chiến đấu dũng sĩ. Nó sử dụng vũ khí là một cái cán dài trọng truy, chính diện lộ hưng phấn nhìn về phía tư thái lỏng còn nhỏ Hồng Long. Thô giáp đục ngầu đầu lưỡi nhịn không được liếm liếm chính mình ra bị nẻ bờ môi, nó tại khát vọng long huyết tầm bổ, dũng sĩ giác đấu chính là như thế. Hai đầu ổ giờ hiện ra trái phải giáp công góc độ phân tán đứng ra, bọn chúng đang chờ xúc động còn nhỏ Hồng Long chủ động chung kích. Sau đó bọn chúng liền có thể giống như đàn sói sử dụng chiến thuật một dạng liên lụy Hồng Long, từng bước một làm hao mòn Hồng Long sức chiến đấu, cuối cùng đánh bại đầu này cự long. Nhưng cả dùng cũng không có chủ động công kích, hắn chỉ là thả ra chính mình long uy, ấu long long uy áp chế cũng không mấy liệt, nhưng quyết tán long uy lại thời thời khắc khắc gáp bách dính dấp hai đầu ổ giờ tâm thần. Mà Hồng Long thì là vòng quanh hai đầu ổ giờ chậm chạp dạo bước, tựa như trêu đùa con chuột mèo to. Trong óc hắn tân sinh cụm thần kinh não phụ tại lúc này lặng yên vận chuyển. Ổ giờ đối mặt long uy cùng cự long áp bách biểu hiện hoạt động cùng tin tức bị cụm thần kinh não phụ từng cái bắt giữ phân tích, cả dùng động tác của mình cũng đồng dạng bị cụm thần kinh não phụ thu thập. Sau đó cụm thần kinh não phụ bắt đầu kết hợp thu thập được song phương hoạt động tin tức cùng bộ mặt biểu lộ các loại động tác phân tích dự đoán ra sau một khắc có thể sẽ phát sinh động thái tình huống, lại căn cứ những tin tức này điều chỉnh Hồng Long công kích tư thái. Hai cái này ổ giờ trở thành cả dùng vật thí nghiệm, bao quát cả dùng chính mình. Đầu này Hồng Long đang làm gì? Nó cần phải nhào tới như là dã thú xé nát đối diện con mồi. Nhìn trên đài lấy huyết tinh cùng kích thích làm mục đích công chúng bắt đầu bất mãn lên. Trường giác đấu quản lý quan viên là làm gì ăn, hôm nay là không phải đem đầu quái thú này đốt quá no bụng, một điểm công kích dục vọng đều không có. Chúng ta tới nơi này là nhìn cái này. Trong ngày nha, cho lão tử trả lại tiền. Giết chết hai cái này bẩn thỉu ổ giờ, Hồng Long, giống con dã thú một dạng. Nhìn trên đài đánh trống reo hò ồn ào âm thanh cùng cự long long uy áp bách nhường ổ giờ dần dần nóng nảy, Hồng Long trêu đùa tư thái cũng làm cho bọn hắn phá lệ có áp lực. Hai cái ổ giờ lướt nhau, song đầu thực nhân ma dẫn động trong cơ thể ma lực hóa thành một mảnh màu vàng sáng ánh sáng chói lọi vẩy xuống, cho hai đầu ổ giờ bên ngoài thân ra chỉ lên một tầng như là tảng đá ra phòng hộ. Lại có một tầng ánh sáng màu đỏ ngòm vẩy xuống, ổ giờ hình thể lập tức hơi tăng trưởng, cảm nhận được trong cơ thể phun trào lực lượng cường đại, giúp khí của bọn nó tăng nhiều, cầm vũ khí dậm chân hướng về phía trước, hướng cự long khởi xướng chủ động công kích. Song đầu thực nhân ma phát ra giống giận, thật dài song đầu dụng cụ đập lúa mang theo tiếng gió gào thét tại ổ giờ trong tay vung vẩy đánh về phía Hồng Long đầu lâu, dụng cụ đập lúa bên trên đinh sắt sắc bén chợt hiện. Bên kia ổ giờ thì là gầm thép cơ cán dài trọng truy quét về phía Hồng Long nặng nghề hạ bản, hình bầu dục đầu đũa mang theo lực lượng khổng lồ, một kích này có thể tùy tiện đem thiết thuẫn để đánh, đem vân gô vỡ nát, kiên cố nhất thiết giáp cũng muốn long xuống. Cả dùng trong đầu cụm thần kinh nao phụ điên cuồng vận chuyển, bắt giữ ổ giờ vũ khí vung lên quy tích, sau đó cho ra dự phán cùng phân tích. Tại tâm linh siêu tần trạng thái cùng cụm thần kinh nao phụ phụ trợ khống chế phía dưới, cả dùng đốn nắn di vãng cự long công kích trước ưa thích kéo dài cánh hoạt động. Hán cường kiện chi sau kéo theo chấp nhất đối với gầy yếu chân trước phát lực, cấp tốc lui lại hai bước, sau đó tại đứng thẳng người lên đồng thời cúi thấp đầu lâu của mình cùng nâng lên vuốt rồng dính vào cùng nhau. Hô, hô, hai đạo mang theo lực lượng cường đại hô phong từ cự long đỉnh đầu cùng trước dưới bụng lướt qua, hắn co vào chân trước cấp tốc chìm xuống, tựa như là sử dụng truy ngàn cân đập ầm ầm trên mặt đất, kiên cố mặt đất cũng bị ném ra hai đạo nhàn nhạt hố đất. Sau đó cự long lấy cấp tốc chìm xuống tóm chặt lấy trên mặt đất chi vì điểm tựa, xương cốt mật độ khó có thể tưởng tượng cự long bộc phát ra mãnh liệt lực lượng xoay chuyển cứng cỏi thân rồng. Toàn bộ bộ phận sau thân rồng mang theo cái đuôi thật dài đánh ra mà đi, tại ổ giờ vung vẩy vũ khí dư lực chưa tiêu thời điểm đảo qua thân thể của bọn nó. Phanh, phanh, liên tục hai lần trọng kích, dù là Hồng Long thu liễm tự thân lực lượng, hai cái ổ giờ vẫn là bị cực lớn lực đạo đánh bay, trên mặt đất lăn ra ngoài tầm vài vòng, trải rộng toàn thân ra đá cũng vỡ vụn tàn mát. Cả dùng bước chân nặng nề đạp ở té ngã trên đất ổ giờ trong lòng, Hồng Long nhìn xuống ổ giờ, băng lãnh dựng thẳng đồng tử trong mang theo lanh khốc cùng hờ hững, đứng dậy, tiếp tục cùng ta chiến đấu. Đây là các ngươi duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội. Hai đầu ổ giờ giống giận, nhặt lên trên đất vũ khí bật lên, cơ kinh khủng dụng cụ đập lúa cùng trọng truy hướng Hồng Long xung phong. Nhưng Hồng Long giờ phút này lại như là trên thế giới cao minh nhất chiến sĩ, không cần mở ra tâm linh siêu tần, thân thể cao lớn liền có thể hiện ra không gì sánh nổi tính linh hoạt cùng nhanh nhẹn độ, gào thét trọng truy cùng dụng cụ đập lúa ở trước mặt hắn giống như đồ chơi, bị nhẹ nhõm thoáng qua. Hai đầu ổ giờ liền như là bị giật dây con rối, dần dần chỉ biết là chết lặng cơ vũ khí, mù quáng mà phát tiết lấy tự thân lực lượng. Cuối cùng, thể lực so nhân loại tràn đầy vô số lần hai đầu ổ giờ không chịu nổi gánh nặng, thở hào hển ném vũ khí, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta chúng ta nhận thua. Dồn dập thở dốc như là rách nát ống bể, hai đầu ổ giờ tình trạng kiệt sức, hướng phía Hồng Long quỳ xuống, bọn chúng đã như Hồng Long nguyện hết sức dãy rủa. Cả dùng túi đầu xuống, lạnh lùng dựng thẳng đồng tử nhìn xuống ổ giờ, sau đó không chút lưu tình giẫm nát không có sức chống cự ổ giờ cứng rắn đầu lâu, đồ vô dụng. Chương 51, toàn bộ chủng tộc đặc công chương 51, toàn bộ chủng tộc đặc công trường giác đấu bầu không khí tại một khắc cuối cùng lấy được phát tiết, bọn hắn đã được như nguyện xem đến trong lòng mình dã thú cùng huyết tinh. Mặc dù vẫn chưa để bọn hắn thỏa mãn, nhưng dù sao cũng tốt hơn vừa ý nguyên một chàng mèo hí chuột. Trường giác đấu dân chúng mang theo chưa đầy dư vị lần lượt tản đi, mà trường giác đấu tầng cao nhất trong khán đài, không người nào biết hoàng đế của đế quốc Lặng Yên giá lâm nơi đây. Bên cạnh hắn chỉ đem lấy cái kia tên là Cắt Lỷ Tài nam tử cùng được xưng là Dễ Bật Khanh đại thần, cũng không có mang theo số lớn thị vệ bảo hộ. Đúng vậy à, tại đế quốc này bên trong, lực lượng của hắn chẳng khác nào một vị truyền kỳ, như thế nào lại cần thị vệ bảo hộ đâu? Có đôi khi những thị vệ này còn là một loại liên lụy. Đế quốc hoàng đế tiểu công chúa Lia điện hạ lúc này cũng đang ngồi ở Cắt Lỷ Tài đầu vai, hai chân đung đưa, trong mắt còn mang theo thuộc về non nớt trẻ con hiếu kỳ. Quan sát cả chàng giác đấu đế quốc hoàng đế Trạ Dạn Sệ Xạ hai trên mặt hiện lên mỉm cười, hắn xoay đầu lại cười híp mắt đùa với chính mình sủng ái nhất con gái, tôn quý Lia điện hạ, thế nào? Về sau liền cái kia hồng lòng coi như làm sủng vật của ngươi đi, có rồi nó làm bạn, ngươi liền rốt cuộc không biết nhát gan. Lia tóc vàng hoạt bát vòng quanh, nàng trừng mắt một đôi tròn căng ánh mắt nhìn về phía phụ thân của mình, hoàng đế của đế quốc, làm nũng nói, thế nhưng là ta cảm thấy đầu kia lục long lân phiến đẹp mắt nhất, phụ thân, muốn không vẫn là muốn đầu kia lục long đi, Lia thích nhất nàng. Trạ Dạn Sệ Xạ hai nụ cười trên mặt phai nhạt đi, hắn cũng không trả lời nữ nhi của mình, mà là nhàn nhạt nhìn về phía đứng hầu một bên Dễ Bật. Những thứ này hấu long biểu hiện coi như nhường ta hài lòng, liền để bọn hắn tại cái này tạm thời rèn luyện đi, đợi đến bọn hắn lấy được đầy đủ rèn luyện, tìm một cơ hội để bọn hắn thất bại đi. Đế quốc hoàng đế trong giọng nói lấp đầy không cách nào kháng cự uy nghiêm, hắn đứng dậy hướng phía cửa đi tới, nếu có hấu long không nguyện ý, liền đem bọn hắn giết chết. Nhưng mạnh mẽ đế quốc hoàng đế cũng không có phát hiện đối diện nhìn trên đài có người giấu ở lưu động trong dòng người hướng hắn trông lại, người này là cái cực kỳ phong tình nữ sĩ trong tay nắm một cái hơn 10 tuổi thiếu niên tóc vàng. Thiếu niên hiện tại trong miệng chính oán giận, những thứ này ngũ sắc long thật sự là làm mất mặt cự long, không xứng cùng chúng ta kim long cùng xương cự long, thế mà có thể bị nhân loại bắt lấy. Vừa rồi đầu kia hồng long nên dùng móng nhọn trực tiếp xé nát cái kia hai đầu thấp hèn ổ giờ. Cực kỳ mỹ phụ phong tình nữ sĩ thu hồi ánh mắt của mình, lắc đầu, những ngũ sắc long đó thiên tính tự tư, không ai chịu giúp bọn hắn, hiện tại năm đầu long thần cũng không biết tại sao không còn che chở ngũ sắc long, bọn hắn cũng là rất đáng thương. Cả dùng còn không có bước vào chính mình nhà tù, sớm đã chờ cơ hội hồi lâu hấp huyết chủng lập tức liền ồn ào lên, nhìn oa, ta liền biết mạnh mẽ cự long đại nhân có thể nhẹ nhõm chiến thắng, nhìn một cái cự long uy mãnh dáng người, nhường ta đều sinh lòng hâm mộ. Phi, màu bạc da lông lang nhân hướng định nó hấp huyết chủng trừng mắt liếc, mở ra tràn đầy răng nanh miệng nổ một ngụm nước bọt, cũng chính là lang nhân cũng không biết rõ câu nói kia, bằng không lại đến phun ra một câu ngươi vì sao trước ngạo mạn sau đó cung. Không có xương cốt hấp huyết chủng, hồng long đại nhân mạnh mẽ còn cần ngươi nhiều lời. Lang nhân xoay đầu lại hướng lấy cả giống lộ ra một loại tận lực lấy lòng dáng tươi cười. Thứ, xe tổ hựa chiến sĩ phát ra khinh thường cười nhạo âm thanh, hắn đứng dậy hướng hồng long kêu lên, hồng long đại nhân ngươi có đói bụng không? Ta hôm nay còn có lưu một đầu đuổi bò không ăn xong, ngài muốn hay không nếm thử ta cơm nước tư vị? Hồng Long bước vào trong nhà tù nằm xuống, ta gọi cả rộng, các ngươi có thể như thế xưng hô ta. Sau đó liền không tiếp tục để ý tới ba cái dị chủng lấy lòng. Ngày đó cùng pháp sư trò chuyện cũng không có giấu giếm mấy cái này dị chủng, pháp sư không quan tâm bị bọn hắn nghe được, dù sao cùng Hồng Long tầm đó đàm luận cũng không phải là cái gì chuyện cụ thể. Mà lại một cái là có được cao quý địa vị pháp sư, một bên là ăn bữa hôm lo bữa mai địa vị đê tiện nô lệ dung sĩ ra đấu, cả hai chung đụng tầng cấp không tại một cái trình độ bên trên. Từ khi ngày đó về sau cái này ba cái dị chủng liền bắt đầu đối với Hồng Long thái độ định nó lên, dù sao có lẽ đây là cải biến bọn hắn tù phạm tiếp sống một cơ hội cuối cùng, sao có thể không cố gắng chân quý đâu. Cả dùng biết rõ hiện tại còn không phải thời cơ tốt, mà lại pháp sư sở sư còn không có hồi âm, hắn liền không để ý tới cái này ba cái hơi khôi hài dị chủng, mà là bình tĩnh lại, nhắm lại ánh mắt của mình. Tinh thần của hắn tại tiếp nhận phần nao tiết bảy truyền thâu mà đến tin tức, cả dùng cố ý không có ngay từ đầu liền đối với cái kia hai cái ổ dở dung sĩ giác đấu hạ tử thủ chính là vì thí nghiệm một cái tân sinh cụm thần kinh nao phụ tác dụng. Thuận tiện còn có thể chọn thêm tập một chút tin tức, không chỉ có là ổ dở cùng cả dùng chiến đấu, cũng bao quát trên sân ga những cái kia công chúng cùng toàn bộ trường giác đấu bố cục tin tức. Giờ phút này phó nao tiết trong gờ giúp tin tức đã nhiều như hắn hải, đang chủ động dùng chủ ý thức tiếp quản cụm thần kinh nao phụ sau không thân tượng thể tiềm thức điều khiển tình huống, tại cả dùng ý chí xuống sẽ có lựa chọn ghi vào thu thập tin tức. Mà là một mạch đem hết thể có thể quan trắc đến tin tức toàn bộ thu thập đến cụm thần kinh nao phụ bên trong, tại không có đi qua phân loại cùng loại bỏ dưới tình huống lúc này từ cụm thần kinh nao phụ chuyển cho cả dùng cảm giác là phân loạn, nặng nhũng cùng bành trướng. Coi như lúc ấy hai cái ổ dở còn có dư lực phối hợp cả dùng thí nghiệm, cả dùng cũng biết lập tức ra tay giết chết bọn hắn, bởi vì cả dùng phân nao tiết bảy đã có chút chịu đến các loại lộn xộn tin tức ảnh hưởng mà phụ tải quá nặng. Đây là Hồng Long không có kinh nghiệm đưa đến. Trên thế giới hết thảy sinh vật đại não đều đối với chính mình thiết trí bảo hộ tính loại bỏ cùng phân loại thiết trí, những cái kia không trọng yếu tin tức lại bị xem nhẹ, trọng yếu tin tức thì biết ghi chép lại. May mắn cả dùng là một đầu cự long, trời sinh đại não dung lượng liền rất lớn, tinh thần lực cũng rất mạnh, ý chí lực đầy đủ kiên định, bằng không thay đổi người bình thường gặp được vừa rồi loại tình huống kia phân não thiết bảy tính cả lấy đại não đều muốn tuôn ra góc, một mệnh ô hô. Chịu đến cái này giáo huấn, Hồng Long đã biết do tại không có thuần thục phía trước về sau không thể tùy tiện dùng chủ ý thức tiếp quản cụm thần kinh não phụ, thân thể tiềm thức biết căn cứ nguyên bản đại não bảo hộ biện pháp đến điều tiết cụm thần kinh não phụ đồng bộ vận hành. Cả dùng tinh thần tại cụm thần kinh não phụ bên trong tin tức biển ngao du, hắn tại đem thu tập được tin tức dần dần phân loại, từng đạo vô dụng tin tức bị trực tiếp loại bỏ, chỉ để lại có cần tin tức. Tỷ như trường giác đấu cách cục cùng ma pháp trận ma lực thiết điểm, còn có bắt được Hồng Long cùng ổ giờ trong chiến đấu tin tức các loại. Có rồi cụm thần kinh não phụ tin tức thu thập cùng phân tích, đợi một thời gian cả dùng tất nhiên sẽ có được đối mặt trên thế giới mỗi một cái loại tộc chiến sĩ tính nhắm vào phương thức công kích. Chỉ cần cả dùng kinh lịch chiến đấu càng nhiều, hắn thu thập được tin tức càng nhiều, hắn phương thức tấn công cũng liền càng phong phú cùng có tính nhắm vào. Nếu như cái này cụm thần kinh não phụ tác dụng như cả dùng thiết lập nghĩ cường hóa lúc cường đại như vậy, lời nói như vậy theo thời gian tăng trưởng cùng chiến đấu số lần gia tăng, cả dùng đem có được đối với trên thế giới hết thảy chủng tộc đặc công kỹ xảo chiến đấu. Mặc dù đây chỉ là cả dùng tại lựa chọn lần này cường hóa lúc dự tính ban đầu, nhưng hắn luôn cảm giác cụm thần kinh não phụ còn có rất nhiều phương pháp sử dụng đang chờ đợi tự mình tìm tòi. Chương 52, Bạch Tháp Pháp Sư chương 52, Bạch Tháp Pháp Sư một ngày tốt, tôn kính cả dùng đại nhân, ngài uy nghiêm hai mắt cuối cùng lại lần nữa giáng lâm trên thế giới này. Linh nó hấp huyết chủng bá tức làm ra một cái ưu nhã lại khoa trương lễ nghi, hướng mới vừa mở to mắt cả dùng hành lễ nói. Ngao, cả dùng đại nhân hôm nay trở nên càng thêm vi mãnh. Tóc bạc lang nhân khó coi mà hiện đầy vết thương trên mặt cũng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau lưng cái đuôi không tự chủ lay động hai lần. Sau đó bị phát giác xẻn tổ ngựa để mắt tới cái kia vùng vẫy cái đuôi, lang nhân vội vàng dùng tay của mình đè xuống không nghe lời cái đuôi, nhìn hằm hằm xẻn tổ ngựa liếc mắt. Cả dùng lung lay đầu của mình, hắn quen thuộc. Trải qua mấy ngày trải bước, hắn cuối cùng đem cụm thần kinh não phụ thu tập được hết thể dườm ra tin tức gom, nhờ vào ổ dở cự yêu trên người phản hồi, hắn không ngừng tăng cường mạnh mẽ tinh thần lực có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm công việc này. Hiện tại ổ dở cự yêu giống như cả dồn sinh trưởng một cái khác đầu lâu, đây là cự yêu thiên phú bị phản chế mà tạo thành ảnh hưởng. Chỉ cần ổ dở cự yêu sống sót cũng từng bước một trưởng thành, cả dồn liền có thể từ cự yêu vạn dồn nạ trên thân lấy được chính hướng phản hồi. Mặc dù cự yêu lệch khoa nghiêm trọng, có khuynh hướng tinh thần lực phát triển, nhưng cái này cũng có thể để cho cả dồn lấy được đủ nhiều chỗ tốt. Tinh thần lực tăng cường chỗ tốt là nhiều mặt tính, không chỉ có thể nhường cả dồn tự thân đối với một chút chuyên công tinh thần lực pháp thuật phòng hộ lấy được tăng cường, cũng có thể để cho cả dồn đầu não càng thêm rõ ràng, thời khắc duy trì rõ ràng lý trí mới có thể tránh miễn để cho mình phạm phải một chút không tất yếu sai lầm. Theo tinh thần lực tăng cường, cả dồn cảm giác lực độ cùng phạm vi cũng nhận được tăng cường, mặc dù tại trong nhà tù vô pháp làm ra sức phán đoán chuẩn xác, nhưng cả dồn có thể cảm thụ đi ra. Mà lại tinh thần lực mạnh mẽ còn có thể viện trợ cả dồn đào móc thâm tàng tại tự thân tà long huyết mạch bên trong bảo tàng, những cự long đó truyền thừa cùng ấn ký. Hiện tại cả dồn đã bắt đầu có thể không tá trợ ngủ say liền có thể đụng chạm đến tà long huyết mạch biên giới, đợi một thời gian hắn biết chân chính kéo ra cái này phiến dấu đầy tài bảo cửa lớn. Nếu như về sau cả dồn muốn đi đến tìm tòi nghiên cứu ma pháp tri thức con đường, tinh thần lực mạnh mẽ càng là một loại xuất sắc thiên phú. Liền xem như hiện tại, cả dồn tự thân máu tà long thu nạp ma lực tốc độ cũng nhanh lên một chút, cái này chứng minh tinh thần lực trưởng thành có thể ảnh hưởng đến cả dồn thân thể, đối với cả dồn trưởng thành phát dục rất có chỗ tốt. Lan ra ngoài, các vị em, ngươi không chỉ cam tâm tình nguyện khuất tại nhân loại phía dưới, thế mà còn nghĩ giúp đỡ nhân loại thuyết phục chúng ta. Lui về phía sau ngươi đều phải cẩn thận một chút, đừng để chúng ta tìm tới cơ hội, bầy rồng biết xé nát ngươi. U tính trong thông đạo truyền đến long ngữ cuồng hống âm thanh. Đây là Lam Long Đột thanh âm, xem ra Đột cũng sâu vì đồng tộc bán bầy rồng hành vi vì sỉ nhục, mặc dù nhóm ấu long nhà tù cùng cả dồn cách khá xa, nhưng Đột thanh âm tức giận truyền đến nơi này thế mà rõ ràng. Cả Lì Ẹt tới khuyên phục cấu long. Cả dồn nhớ lại cụm thần kinh nao phụ thu thập tin tức, nhìn trên đài sát thực có cả Lì Ẹt thân ảnh. Mặc dù cả Lì Ẹt là lấy biến hình thuần hóa thành nhân loại bộ dáng xuất hiện, nhưng hắn có thể nhận ra cả Lì Ẹt đến. Đó cũng không phải cả dồn đã từng thấy qua cả Lì Ẹt biến hình sau bộ dáng, mà là nguồn gốc từ cự long chủng tộc ở giữa cảm ứng. Bất quá ngồi tại cả Lì Ẹt bên cạnh cái kia nữ sĩ cho cả dồn một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, hắn cảm giác cái kia nữ sĩ thật giống có được so trường giác đấu tất cả mọi người càng cường liệt cảm xúc chập trùng gợn sóng. Còn có cái kia tóc dài màu bạc xinh đẹp nữ sĩ cùng tóc vàng thiếu niên, cả dồn híp mắt lại, căn cứ hắn cảm ứng hai người kia cũng hẳn là cự long chi chủng, chỉ là không có ở trước mặt nhìn thấy vô pháp xác định đối phương cụ thể chủng loại. Bất quá những tin tức này đối với cả dồn đến nói tạm thời sẽ không có chỗ lợi gì. Hắn trải nghiệm lấy cụm thần kinh não phụ tác dụng cùng thao tác chờ đợi lấy híp híp mắt pháp sư đến. Hôm qua Dạ Vân đã nói cho hắn, pháp sư sở sứ hôm nay biết tới trước bái phòng hắn. Cả dồn một mực chờ đến lúc đêm khuya, tại hắn coi là pháp sư sẽ không đến đến nơi đây chuẩn bị tiến vào nghỉ ngơi thời điểm, híp híp mắt pháp sư sở sứ mới lặng yên tại nhà tù trước hiện thân. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay biết thất ước, pháp sư. Cả dồn dựng thẳng đồng tử tại u ám dưới đèn bước dạng lời rực rỡ, đỏ thâm đồng tử tại u ám ban đêm dưới đèn bước phá lệ xinh đẹp. Pháp sư sở sứ mặc dù không có thất ước, nhưng xác thực có cố ý phơi lấy đầu này ấu long ý tứ. Ai bảo lần trước đầu này ấu long chảo phúng ánh mắt hắn nhỏ, pháp sư làm người kỳ thật rất hào phóng, chính là tâm nhãn hơi nhỏ. Khiếp khiếp mắt pháp sư không có cùng hồng long nói chuyện, nhường người hầu kéo ra nhà tù cửa lớn, bị vợi dơ lên trong tay pháp trượng cho hồng long phủ thêm một tầng như là lụa mỏng bao phủ ẩn nấp pháp thuật. Lúc này mới lên tiếng nói, pháp sư cũng sẽ không tùy tiện bội ước, tín dự đối với pháp sư đến nói cực kỳ trọng yếu. Đúng rồi hồng long, ngươi cũng không nên thừa dịp cơ hội lần này chạy trốn. Lần này ngươi có thể đi ra ngoài là lấy lao sư danh nghĩa hướng đế quốc hoàng đế xin một lần đối với cự long thí nghiệm, đừng cho ta quấy rối. Cả dồn lấy lộ ra chính mình hai hàm răng trắng, ta không có ngu xuẩn như vậy. Vậy là tốt rồi, đi theo ta đi, lão sư của ta đang chờ ngươi. Xuân mang theo ẩn nấp dưới trạng thái hồng long lặng yên đi ra tĩnh mịch thông đạo dưới lòng đất. Hắn nhìn thấy ngay tại ngủ say nhóm ấu long, từng cái có giúp ở nhà tù nhất trong nơi hẻo lánh, phần lớn trên thân đều mang điểm nhỏ xíu vết thương. Hiển nhiên khoảng thời gian này những thứ này ấu long cũng kinh lịch chiến đấu, hắn cũng không có thừa dịp lúc này tiến lên cùng nhóm ấu long chào hỏi. Có Dạ Vân biệt trợ, hắn cùng ấu long liên hệ chưa hề từng đứt đoạn. Cả dồn chỉ là yên lặng lợi dụng cụm thần kinh não phụ thu tập hết thể tin tức cần, từ dưới đất nhà tù đến trường giác đấu bên ngoài, từ trường giác đấu bên ngoài đến hơi ở vào vắng vẻ khu vực tháp pháp sư trước. Xem nhẹ những đèn đuốc đó tươi sáng cùng tại ban đêm vẫn như cũ có chút ồn ào của chúng, cái này trên đường đi thành phố bố cục dần dần tại hồng long trong đầu dần dần rõ ràng. Cái này trên đường đi Cạ Dồn còn nghe được thuộc về Tỷ Ỷ tiểu tinh linh hương vị, hiển nhiên Tỷ Ỷ tiểu tinh linh một mực đi theo Cạ Dồn đằng sau lặng lẽ nhìn xem, thông minh dạ vẫn cũng không có hiện lộ ra vết tích. Nơi đó là cao đẳng pháp sư hiệp hội, Xuân chú ý tới Hồng Long tầm mắt, nơi đó là từng tòa hình tròn hải đăng kiến trúc quay chung quanh cùng một chỗ, chiếm diện tích cực lớn. Mảnh này khu vực tại trong đêm khuya vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ngẫu nhiên chưa từng biết cái nào tòa tròn trong tháp truyền đến ta thành công loại hình quỷ kêu âm thanh. Đế quốc vị hoàng đế này đem trong tòa thành thị này hết thảy đăng ký đăng nhập siêu phàm pháp sư đều tập trung ở cái này một mảnh khu vực bên trong, chính là vì thuận tiện quản lý, ngươi nhìn cái kia phụ cận còn có đô thành thủ vệ quân tại ngày đêm tuần tra. Xuân cũng không ngại hướng Hồng Long giới thiệu những vật này, mỗi một cái đế quốc cả tạ người đều biết rõ hoàng đế của bọn hắn có được cực mạnh trường không dụng. Đi thôi, ta liền không đi vào, lão sư ở bên trong chờ ngươi, ta hy vọng ngươi có thể được đến ngươi muốn tin tức tốt. Pháp sư sụt sững bước chân ngừng lại, mà xuất hiện tại cả dùng trước mặt là một tòa tầng 6 rộng lớn màu trắng tháp cao. Hai cái quần áo chỉnh tề khéo léo người hầu đang đứng tại cửa ra vào chờ hắn đến, chào mừng ngài, khách nhân tôn quý. Người hầu phát ra không giống chân nhân càng cùng loại máy móc thanh âm, một đôi mắt sáng lên nhàn nhạt ma pháp ánh sáng lấp lánh, thế mà trực tiếp thấy rõ pháp sư sở sự cho cự long thiết trí ẩn nấp pháp thuật. Hồng Long lực chú ý lập tức bị hai cái có vẻ như thường nhân tôi tớ hấp dẫn. Ma pháp con rối, dùng ma pháp bảo thạch hoặc là lấy ma pháp tiết điểm làm động lực nguyên tuyển mô phỏng cảm ứng con rối, tại một chút pháp sư trong tay có thể xung làm thí nghiệm trợ thủ cùng sinh hoạt hàng ngày tôi tớ. Tục truyền nghe còn có mạnh mẽ pháp sư biết tại chính mình bán vị diện cùng trong tháp pháp sư cất giấu càng cường đại ma tượng loại hình ma pháp sinh vật cấu trang. Nhưng rất nhiều pháp sư ma ngẫu bề ngoài đại đa số là rất dễ dàng bị nhìn xuyên, trước mắt ma ngẫu cực kỳ chân thực, liền cự long đều tưởng rằng hai cái chân nhân. Xem ra tòa này bạch tháp chủ nhân thực lực khá là thuyết pháp à, cả dùng ngóc đầu lên, bước vào bạch tháp cửa lớn. Chương 53, truyền kỳ mới có thể đối mặt truyền kỳ chương 53. Chuyển kỳ mới có thể đối mặt chuyển kỳ có lẽ là bởi vì bạch tháp cũng không có thành lập rất cao lớn, cho nên tận lực mở rộng không ít. Có lẽ pháp sư còn tại bạch tháp bên trong phóng thích liên quan tới gấp không gian loại pháp thuật, cả dồn hơn 8 mét thân thể tiến vào bên trong bạch tháp sau lại có một loại chống trải cảm giác. Mà tại cái này chống trải đón khách đại sảnh bị hoa lệ bình phong che chắn sau khẳng định có lấy càng rộng lớn hơn không gian, cả dồn cũng không hiểu rõ không gian pháp thuật, nhưng đây là hắn thân là thật lòng tộc loại trực giác. Tại người hầu ma ngẫu dẫn đầu xuống cả dồn đón lượn hướng lên rộng lớn cầu thang mà lên, trên cầu thang khắc đầy thần bí huyền ảo ma pháp phù văn. Tại cả dùng nhìn chăm chú mỗi một cái ma pháp phù văn đều tựa hồ chứa đặc biệt hàm nghĩa cùng lực lượng. Mỗi một tầng cầu thang lối vào chốt đều biết có toàn thân mặc giáp ma pháp vệ sĩ trông coi, bao trùm toàn thân thiết giáp cùng tản ra hàn quang trường kiếm đều lộ ra một luồng ma pháp năng lượng vận sóng. Đây là tinh lương ma pháp vũ khí. Mà ma pháp vệ sĩ một đôi đỏ sâu kín tầm mắt từ hoàn toàn bao phủ đầu lâu nón sắt bên trong lộ ra, chăm chú tập trung vào cả dùng thân ảnh. Chỉ là ma ngẫu dẫn đầu để bọn hắn an phận ngốc tại chỗ, trung thành thủ vệ hướng lên thông đạo. Cả dùng đi theo ma ngẫu đã không biết bước qua bao nhiêu tầng bậc thang. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn xa xa không chỉ tầng 6, tại hắn coi là cái này hướng lên bậc thang tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng thời điểm, phía trước dẫn đường ma ngẫu người hầu cuối cùng tại một cái cửa lớn màu trắng trước dừng lại. Hai vị thị nữ trang phục ma ngẫu hướng cả dùng không mình hành lễ, khách nhân tôn quý, chủ nhân liền tại bên trong chờ ngài bái phòng, mời đến đi. Cả dùng trong lòng mặc dù mang theo chút thất vọng, cái này thần bí đại pháp sư tại tòa này bạch tháp bên trong biểu hiện ra ngoài thủ đoạn hoàn toàn phù hợp hắn đối với những cái kia mạnh mẽ pháp sư cứng nhắc ấn tượng, nhưng cũng may từ người hầu về mặt thái độ có thể thấy được vị đại pháp sư này một chút thái độ. Thế là Hồng Long đẩy ra cửa lớn, một bước đạp đi vào. Vượt quá Hồng Long dự liệu, tầng này bạch tháp chỉ là một cái đơn giản không gian, tựa như là một cái không ở giữa hơi lớn một điểm gác lửng, tựa hồ là bạch tháp chủ người ngẫu nhiên nghỉ ngơi buông lòng địa phương, chỉ là vô cùng đơn giản tại rộng lớn trước cửa sổ sắt đất bày ra một tấm ghế nằm cùng một tấm che kín xinh đẹp khăn trải bàn cái bàn nhỏ. Cái chén ở trên bàn đang phát ra nhiệt khí, một cái tóc trắng khinh bảo lao pháp sư chính khoan thai nhìn qua rơi ngoài cửa sổ ngơ ngác xuất thần. Nghe được Hồng Long tiếng bước chân, tóc trắng lao pháp sư xoay đầu lại, cười tủm tỉm nói, ngươi tới rồi, tùy tiện ngồi đi. Ma pháp linh quang tại pháp sư trong tay lưu động, đem giam cầm Hồng Long ma lực vòng vỡ nát. Vị pháp sư này tựa hồ đối với cự long tới gần không có một chút kiêng kỵ, mà trên mặt hắn treo dáng tươi cười lúc hai mắt nheo lại nhường cả dùng cảm thấy hết sức quen thuộc. Hồng Long biết đại khái híp híp mắt pháp sư sở xứ mỗi lần nói chuyện đều muốn híp mắt mỉm cười quen thuộc từ đâu tới đây. Cả dùng cũng không có cái gì không thực tế ý nghĩ, tại một cái thánh vực đại pháp sư trong tháp pháp sư kiếm chuyện, liền xem như tại ngũ sắc long loại chuột vật chỉ có bạch long mới có thể làm ra loại chuyện này tới. Hồng Long đi qua bé ngoan ngồi tại pháp sư bên cạnh, nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Nơi xa đèn đuốc sáng trưng, cao lớn uy nga đế quốc hoàng cung xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngươi nhìn, vị này đế quốc hoàng đế bệ hạ hoàng cung cao lớn bao nhiêu, toàn bộ trong thành thị kiến trúc cũng không thể vượt qua hoàng đế bệ hạ hoàng cung, cười tủm tỉm lao pháp sư chỉ vào hoàng cung nói ra. Kỳ thật mục đích của ngươi người sáng suốt liếc mắt liền có thể xem đấu, nhưng những quý tộc kia hiện tại là không dám có bất kỳ hoạt động, bởi vì đây là vị hoàng đế bệ hạ này lựa chọn con đường. Tại vị hoàng đế bệ hạ này thất bại phía trước, những thứ này nhát gan mà tham lam quý tộc sẽ đem mình vùi đầu vào trong đất, chờ mong hoàng đế không biết chú ý bọn hắn. Cả dùng biết rõ trước mắt pháp sư nói ra sẽ không là tùy tiện nói chuyện tiếm, thế là hắn nghi hoặc hỏi, lựa chọn con đường. Cái gì con đường? Ngươi biết trở thành một vị pháp sư điểm trọng yếu nhất là cái gì sao? Tóc trắng lao pháp sư bỗng nhiên rời đi chủ đề hỏi ngược lại. Tinh thần lực. Còn là ma pháp nguyên tố thiên phú. Cả dùng có chút không hiểu ra sao, hắn đối với loại này người câu đấu cách làm rất là không thích, đáng tiếc nắm đấm của hắn không có đối phương lớn, không phải là vật lý bên trên nắm đấm. Tóc trắng pháp sư lắc đầu, Sai, muốn trở thành một cái pháp sư trọng yếu nhất chính là đối đãi thế giới chân thật tầm mắt cùng người tư duy phương pháp. Mỗi người quan sát được thế giới đều là không giống, hắn nhìn thấy, nghe được đều không phải thế giới chân thật, mà là thế giới thông qua cảm giác của ngươi từ đó bắn ra tại ngươi trong ý thức hình chiếu, cho nên tuyệt đại đa số người bao quát pháp sư đối với thế giới chân thật lý giải đều có rất lớn sai sót. Càng cường đại pháp sư đối với thế giới chân thật lý giải liền càng khắc sâu, hoặc là cũng có thể ngược lại, đối với thế giới chân thật lý giải càng sâu sắc pháp sư liền càng mạnh mẽ. Cả dùng đối với những thứ này khó được quý giá tri thức rất chân quý, dù sao cự long hoàn toàn không có phương diện này chuyển thừa tri thức, chỉ dựa vào cự long máu liền có thể ở vào sinh vật chuỗi thức ăn cao tầng. Mặc dù không biết pháp sư vì sao lại cho hắn truyền thụ những thứ này, đối với tuyệt đại bộ phận người đều được xưng tụng quý giá tri thức, nhưng hắn bình hay đang cố gắng tiêu hóa lấy pháp sư lời nói. Mà đây cũng là bước vào truyền kỳ điểm trọng yếu nhất, lão pháp sư tựa hồ cũng không thèm để ý mình lời nói đến cỡ nào kinh người, hắn dựng thẳng lên tay phải hướng Hồng Long hỏi, ngươi nói đây là tay phải còn là tay trái? Cả dùng trong lòng biết pháp sư vấn đề khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng hắn suy nghĩ một hồi còn là không nghĩ ra, chỉ có thể do dự hồi đáp, phải, tay phải đi. Lão pháp sư cười đến ánh mắt đều nhanh hoàn toàn híp lại, chỉ lộ ra một tia khóe mắt. Hắn bưng lên cái chén ở trên bàn uống một ngụm, thám giọng biết hầu, không một tiếng lúc này mới lên tiếng, truyền kỳ nói là tay phải chính là tay phải, truyền kỳ nói là tay trái chính là tay trái. Hả? Cả dùng một đôi long nhãn lập tức trừng lên, chẳng lẽ truyền kỳ có thể xuyên tạc người khác nhận biết? Có đúng hay không? Lão pháp sư lần này cũng không tiếp tục cùng cả dùng bán cái gì cái nút, hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, mỗi cái chính thống truyền kỳ đều phải căn cứ vào thế giới chân thật tạo dựng ra một cái thuộc về mình hoàn chỉnh thế giới nhận biết cùng lý giải, những thứ này nhận biết cùng lý giải cũng sẽ trở thành mỗi một vị truyền kỳ đặc biệt năng lực. Nhưng mỗi một cái chính thống truyền kỳ đều có một cái cơ sở điểm giống nhau, đó chính là có thể lấy tự thân đối với thế giới chân thật lý giải bao trùm người khác nhận biết. Nói cách khác, nếu như ngươi không phải là truyền kỳ, vậy ngươi đối mặt chính là một vị tạo vật chủ. Liền xem như cự long bên trong huyết mạch mạnh nhất kim long, giữa bọn hắn xuất sắc cự long có thể tại trưởng thành lúc có được chống lại truyền kỳ năng lực. Nhưng ở đối mặt một vị truyền kỳ pháp sư lúc, cái này pháp sư dù cho giết không được cự long, cũng có thể tùy tiện vây khốn cự long, thậm chí truyền kỳ pháp sư còn có thể dành thời gian đi vị diện khác làm thú vị thí nghiệm. Đây cũng là tại sao chỉ có đạt tới truyền kỳ lúc mới có thể có tư cách bước ra chủ vị diện tiến vào tinh giới cùng bên trong hư không lữ hành mạo hiểm. Tinh giới cùng bên trong hư không cũng không có thông thường định nghĩa bên trên giới trái phải cùng vật thể khái niệm. Thậm chí rất nhiều nơi đều là một mảnh hỗn độn, chỉ có tạo dựng ra thuộc về mình đối với thế giới hoàn chỉnh đặc biệt nhận biết mới sẽ không bị những địa phương này vây khốn. Lão pháp sư sắc mặt nghiêm túc đối với cả dùng cảnh cáo nói, về sau ngươi không có đạt tới truyền kỳ phía trước gặp được cái khác truyền kỳ nhớ kỹ có bao xa liền chạy bao xa, chỉ có truyền kỳ mới có thể đối mặt truyền kỳ. Chương 54 Hoàng đế truyền kỳ con đường chương 54, Hoàng đế truyền kỳ con đường cả dùng nghe mồ hôi lạnh đều nhanh sung ra, chiếu trước mắt pháp sư ý tứ, mỗi một cái truyền kỳ đều có thể tùy ý điên đảo vặn vẹo những người khác giả chống rông tăng quan, nếu như ngươi không phải là truyền kỳ. Mà đây chỉ là truyền kỳ một hạng cơ sở nhất năng lực. Cái gì là giả chống rông tăng quan đâu, nói đến rất phức tạp, kỳ thật một câu liền có thể đơn giản khái quát, đó chính là đối với trên thế giới hết thảy vật chất nhận biết cùng cái nhìn. Nói cách khác truyền kỳ có thể nhường những cái kia tự thân bản chất còn chưa vượt qua truyền kỳ đối thủ trở lên vì phía dưới, lấy trái là phải, lấy thật là giả. Chỉ có những cái kia cùng chính mình đồng dạng tạo dựng ra thế giới của mình nhận biết hệ thống truyền kỳ mới có thể đối mặt truyền kỳ. Đây mới thực là trên ý nghĩa truyền kỳ mới là nhìn thấy ta ngưỡng cửa, không phải là truyền kỳ trong chiến đấu liền đối phương chân chính diện mạo đều không nhìn thấy. Kỳ thật không cần pháp sư nhắc nhở, cả dùng tại biết rõ truyền kỳ kinh khủng như vậy về sau căn bản liền nhìn trước mắt ý nghĩ đều không có, hắn về sau tại không có năng lực cùng truyền kỳ chống lại trước khẳng định là phải nhiều xa liền chạy bao xa. Dùng cái này chính thống phương pháp bước vào truyền kỳ tất nhiên nhất là mạnh mẽ. Coi như những cái kia truyền kỳ chủng tộc trời sinh chính là truyền kỳ cũng chỉ có thể bằng vào huyết mạch thiên phú của mình cùng chính thống tu hành truyền kỳ sánh vai mà thôi. Trong truyền thuyết có chút phá lệ mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư thậm chí có thể đối đầu thời gian long, nhưng muốn dùng phương pháp này bước vào truyền kỳ cực kỳ khó khăn, cho nên vị này hoàng đế bệ hạ của đế quốc lựa chọn một con đường khác. Đế quốc chính là hắn lựa chọn truyền kỳ chi đạo, thậm chí dạ tâm của hắn không chỉ như thế, hắn còn muốn dùng cái này bước vào lĩnh vực, bước vào bản thần, sau đó đem đế quốc của mình biến thành thuộc về mình lục địa thần quốc. Lão pháp sư sắc mặt lại dễ dàng hơn, cười híp mắt hoàn toàn nhìn không ra đối với vị hoàng đế kia kinh khủng dã tâm có bất kỳ lo lắng bộ dáng. Nói như vậy ta cùng bầy rồng chẳng phải là rất khó có cơ hội thoát ly vị hoàng đế này trường khống. Cả dùng có chút buồn bực, tin tức này đối với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì, hắn cũng không muốn học tập một vị nào đó há có thể buồn bực ở lâu tại dưới người hành vi. Ấn trước mắt hắn phát dục tốc độ phát triển cùng tâm năng vòng xoáy năng lượng góp nhặt mức độ đến nói, nếu có thể mang theo bầy rồng thành công thoát đi đế quốc cần thật lâu thời gian. Có lẽ đến lúc đó vị này đế quốc hoàng đế liền đạp rách truyền kỳ ngưỡng cửa, cái kia cơ hội càng là xa xa khó đợi. Lão pháp sư thấy do cả dùng lo lắng, hắn thu liễm dáng tươi cười, thản nhiên nói, ngươi đừng nhìn hiện tại đế quốc phồn vinh hưng thịnh, nhưng đây cũng là rất nhiều vương quốc loài người cho phép tại Bắc Lục địa mảnh này góc hẻo lánh đản sinh quốc gia cực hạn. Nếu không phải vì để cho đế quốc cả tạ ngăn cản đến từ kia đến từ quái vật nơi uy hiếp, đế quốc này tại trước đây thật lâu liền sẽ không được cho phép thành lập. Mặc dù vị hoàng đế này biết rõ đạo lý này, nhưng cái này thuộc về hắn truyền kỳ chi đạo, hắn không thể từ bỏ. Mà lại tuổi thọ của hắn cũng không nhiều, ngắn ngủn 20 năm liền từ một cái trung giai siêu phàm bước vào thánh vực đỉnh, hắn cũng chịu đựng lấy nghiêm trọng đại giới. Hoàng đế của đế quốc đang cố gắng chỉnh đốn trang bị quân đội chuẩn bị lương thảo vũ khí, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi cái mấy năm, liền có thể lấy được cơ hội tự do, hắn nhất định là biết thất bại. Cả dùng giữa lông mày lân mịn hơi nhíu lên, pháp sư trong giọng nói lượng tin tức không thể bảo là không nhiều, mà lại đều là cực kỳ quý giá tin tức, pháp sư tại sao làm như vậy đâu? Hồng Long cũng không do dự, mà là trực tiếp hỏi đi ra. Lão pháp sư cười ha ha, bởi vì ngươi là một đầu thông minh mà lại rất có thiên phú cự long, ta muốn xác định một cái ngươi có hay không nhường ta đầu tư khả năng, trước mắt xem ra ngươi không hề giống những cái kia ngu xuẩn xúc động lại khó mà giao lưu đồng tộc, cho nên ta quyết định ở trên thân thể ngươi ném ít đồ. Lão pháp sư từ lắc lư trên ghế nằm đứng lên, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn xem Hồng Long, chúng thần đã có sắp tới 200 năm không có trả lời trên thế giới này tín đồ, có lẽ các ngươi đối với Tà Long thần Tỳ Ả Mạt hiểu rõ so ta còn nhiều, nhưng theo ta được biết mặc kệ là Tỳ Ả Mạt cùng Bạch Kim Long Vương Bạ Hạ Một cũng có thật lâu không có trả lời bọn hắn chung ái chiếu cố cự long. Vị diện này, không, toàn bộ thế giới khả năng tại phát sinh lấy một chút ta vô pháp hiểu rõ kỳ biến, mà những cái kia bình thường quý tộc còn đang vì một điểm quyền lực mà tranh đấu. Nhưng thông minh pháp sư ánh mắt thả lâu dài hơn, cho nên ta lựa chọn ngươi, đương nhiên, trong tay ta từng chiếm được chỗ tốt cũng không chỉ có ngươi một cái. Cả dùng trong ý nghĩ thoáng qua tốc độ ánh sáng, kết hợp đến trường giác đấu trong lao tù mấy cái kia dị chủng đã nói, xem ra đúng là có một ít kịch biến đang nhìn giống như yên lặng dưới thế giới phát sinh. Không chỉ có là chúng thần chịu đến ảnh hưởng, liền những cái kia mạnh mẽ bán thần cũng nhận tác động đến, cái này khiến hắn nguyên bản liền không cam lòng lại ẩn nút thật lâu lòng có một loại cấp bách cảm giác. Nhưng là trước mắt đế quốc hoàng đế liền trước mắt thánh vực pháp sư cũng không muốn cùng nó trực tiếp đối đầu, mà lại cả dùng trước mắt cũng không đáng đến vị pháp sư này bỏ ra khổng lồ như thế lại giới. Hồng Long bình tĩnh đầu, cho nên ngươi đối ta đầu tư còn cần cùng ta ký kết khế ước à? Ha ha, pháp sư nhẹ nhàng lắc đầu, loại này ma pháp khế ước ta có 10.000 loại phương pháp vòng qua nó hạn chế, loại vật này chỉ có thể hạn chế những cái kia bình thường người, ta cũng không tín nhiệm nó. Đến nỗi chân thần khế ước, ha ha, hiện tại đã không có chính thần đáp lại tín đồ của mình, mà lại người ngu xuẩn trở thành không được pháp sư, thiện cận người trở thành không được truyền kỳ, ta càng muốn có thể tin tưởng ngươi không phải là cái thiện cận cự long. Cả dùng trầm mặc, hắn suy nghĩ hồi lâu, đỏ thâm dựng thẳng đồng tử thoáng qua một tia ý nghĩ, nếu là có thể để cho vị hoàng đế này tăng tốc chuẩn bị chiến tranh bước chân đâu? Ngươi nói là? Lão pháp sư trên mặt có rồi một điểm cảm thấy hứng thú thần sắc, có chút mong đợi nhìn về phía Hồng Long. Bầy rồng lãnh địa mặc dù rời cái này rất xa xôi, đã qua một năm về bất quá mấy chuyến, nhưng trong này mỏ mỡ giàu có vô số khoáng thạch cùng tài nguyên. Chỉ cần lấy được hữu hiệu khai phá lợi dụng, bên trong lãnh địa chỗ sinh ra ích lợi là cực lớn, những thứ này ích lợi có thể rất nhanh đền bù vị này đế quốc hoàng đế khẩu vị. Pháp sư hai mắt tỏa sáng, bầy rồng vị trí vùng đất kia ẩn chứa tài nguyên phong phú mỗi người cũng không biết hoài nghi, nhưng bởi vì quá mức xa xôi, mà nơi đó lại là rất nhiều quái vật bộ tộc nơi tụ tập, không có nhân loại có thể bình yên chiếm lĩnh nơi đó. Chỉ là vì ứng phó cơ hồ vô cùng vô tận quái vật cùng dã thú liền muốn tiêu tốn rất nhiều nhân lực, không chỉ cần phải mạnh mẽ vũ lực bảo hộ, còn phải có đông đảo nhân khẩu lao lực, cái này tiêu hao tài nguyên so sánh ích lợi được không bù mất. Nhưng nếu có bầy rồng thân thuộc cùng hộ bên trong lãnh địa an toàn liền không giống, chỉ cần phái ra đầy đủ sức lao động cùng công tượng, là có thể đem nơi đó vô cùng vô tận tài nguyên lợi dụng, đây là một đầu vàng chói lọi thông thiên đường lớn. Lão pháp sư híp ánh mắt tựa hồ tách ra so cự long đồng tử càng thêm hào quang sáng tỏ. Hắn cười híp mắt nói, nếu như ngươi còn có thể khống chế bầy rồng lãnh địa lời nói chuyện này có thể giao cho chúng ta pháp sư hiệp hội vận hành, ân, chuyện này đến lập xuống ma pháp khế ước mới được. Không phải là nói ngươi không tin được ma pháp khế ước sao? Nếu như cả rồng trước mặt có tấm gương, có lẽ hắn sẽ thấy trên đỉnh đầu của mình toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Khu khu, lão pháp sư khục thấu hai tiếng, kim tệ sự tỉnh, còn là đến lập xuống ma pháp khế ước, ngươi yên tâm, ta chuyên môn vì loại này ma pháp khế ước nghiên cứu ra hơn 1.000 đầu hạn chế điều khoản, cam đoan song phương cũng không thể chui chỗ hở. A, cái gì? Lão pháp sư chứng chặt đàng hoàng, còn có ta gọi giả sở. Chương 55, gợn sóng chương 55, gợn sóng một gian rộng lớn bên trong phòng, thật dài trước bàn ngồi đầy người, nhưng nếu như nhìn kỹ, những người này mặc dù linh động rất thật, nhưng biểu lộ lại có chút cứng nhắc cứng ngắc, thần thái cũng mất tự nhiên. Một đôi mắt toát ra từng tia từng sợi ánh sáng màu đỏ chứng minh những thứ này cũng không phải là người bình thường, mà là đủ loại kiểu dáng ma pháp điều khiển con rối. Những thứ này con rối kiểu dáng không đồng nhất, nhưng đều như là người bình thường chỉnh tề ngồi tại bên cạnh bàn, không khí trầm mặc bao phủ tại trong cả căn phòng. Qua hồi lâu, một cái diện mạo giàn mua ma ngẫu mới mở miệng nói, ngươi nói là chúng ta cần hết sức viện trợ vị này trí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ, lấy thúc đẩy hắn trước giờ phát động chiến tranh. Thế nhưng là cứ như vậy chúng ta nhất thiết phải biết bỏ ra rất nhiều tài nguyên, mà lại vị hoàng đế này chắc chắn sẽ không để chúng ta an tâm phát triển lực lượng, đến lúc đó chúng ta gia tộc cũng sẽ có rất nhiều trước người hướng chiến tranh tiền tuyến, này sẽ tổn thất rất nhiều lực lượng. Ha ha, chẳng lẽ kéo tới về sau chúng ta những người này gia tộc liền có thể tránh thoát được sao? Một cái mọc ra mặt hồ ly con rối phát ra thanh âm kỳ quái, còn là nói ngươi càng muốn làm một cái công tước mà không phải có được một cái công quốc đâu. Gia mua con rối lắc đầu phản bác, ta chỉ là một cái bình thường quý tộc thôi, chỗ nào là cái gì công tước, ngươi không nên tùy tiện nói xấu người khác. Ngồi ở vị trí đầu nhất linh động con rối mở miệng, là được, những vật này không cần thiết tranh luận, đang ngồi đều là trong đế quốc đại nhân vật, ý kiến của các ngươi đâu? Ánh mắt của nó quét về phía những cái kia rất nhiều không có mở miệng nhóm ma ngâu chờ đợi câu trả lời của bọn nó. Ai nguyện ý đi theo một cái nhất định thất bại hoàng đế đâu? Trong đám người có người nhẹ nhàng cười nói, có thể làm cái này một phiếu. Một cái vóc người cao lớn con rối vô bàn đứng lên, nó đảo qua cái khác ma ngâu ánh mắt, đến lúc đó đang ngồi tất cả mọi người có thể có được chính mình công quốc cùng vương quốc, mà không phải bồi tiếp vị hoàng đế này đi vào trong địa ngục, mục tiêu của hắn quá lớn, ta không phải nguyện ý trở thành dưới tay hắn thần buộc, cái này mỹ diệu thế giới lao tử thế nhưng là còn không có hưởng thụ đủ đâu. Thần buộc, ngươi cảm thấy hắn có thể đi đến một bước kia sao? Ha ha ha, có ma ngâu chế dê ước. Trong cả căn phòng lập tức lấp đầy vui sướng khí tức, rất nhiều con rối nhao nhao phụ họa.
Vậy cứ như vậy đi, ngồi ở vị trí đầu con rối nhìn thấy màn này phát ra tổng kết lời nói, nếu để cho các ngươi đánh thắng chiến tranh rất gian nan, nhưng để các ngươi bại trận lại rất dễ dàng không phải sao? Mà lại chúng ta cũng không phải nhằm vào hoàng đế bệ hạ làm ra âm mưu gì, chúng ta thế nhưng là tại hết sức trợ giúp chúng ta chí cao vô thượng hoàng đế a.
Hắc hắc, tại chỗ hết thể ma ngâu lập tức nở nụ cười, hơi cứng rắn tiếng cười tại rộng lớn bên trong phòng quấn quẩn, dần dần trừ khử.
Một luồng thần bí ma pháp gợn sóng xuất hiện trong phòng, hết thảy ma pháp con rối lập tức hóa thành điểm điểm bụi sao, chiếu xuống căn phòng trên sàn nhà, một hồi gió nhẹ lướt qua, điểm điểm bụi sao bị gió nhẹ lay động, hướng lặng yên kéo ra cửa sổ bay ra, phản phất chưa từng có tại trong phòng này xuất hiện một dạng. Cả dùng nằm dạp trên mặt đất chớp mắt, nơi này hoạt động không gian không nhiều, hắn cũng lười động.
Những ngày này hắn một mực tại suy nghĩ lao pháp sư giảm sơ lời nói, cái kia liên quan tới bước vào chuyển kỳ đại phương hướng, cái này khiến hắn đối với chính mình về sau đường mơ hồ có một chút ý nghĩ. Nếu như bây giờ liền có thể hướng phía phương hướng chính xác tiến lên, như vậy cả dồn sẽ có được so những người khác ưu thế lớn hơn, cơ sở đánh cho càng kiên cố càng tốt. Không thể không nói vô luận làm chuyện gì, nếu có một vị hùng hồn trợ lực cực kỳ mấu chốt. Vẹn vẹn chính là lao pháp sư giảm sợ để lộ ra tin tức, kia là trên thế giới bất luận cái gì tài bảo cũng mua không được tri thức, chính là đem cả dồn cùng bầy rồng bán có lẽ cũng đổi không đến tối hôm qua lao pháp sư đơn giản mấy câu. Loại này mấu chốt tri thức chỉ nắm giữ tại những cái kia chính thống tu hành truyền kỳ trong tay, mà mỗi một cái dùng loại phương pháp này đột phá truyền kỳ đều phá lệ mạnh mẽ, không có ai sẽ thiếu hụt tài phú. Phàm nhân tài phú đối với bọn hắn đến nói có lẽ chỉ là có thể cung cấp giải trí tô điểm mà thôi. Cũng chỉ có giống như lão pháp sư giạp sơ loại này xuất thân chính thống hệ liệt pháp sư mới có thể nắm giữ đến loại kiến thức này tương đương với một môn phái căn bản truyền thừa. Cả dồn không nghĩ tới sẽ có được pháp sư như thế đối đãi, hắn thậm chí đã làm tốt ẩn nút thật lâu chuẩn bị, may mà kết quả là làm cho rồng hài lòng. Có lẽ đây chính là hắn không giống với bình thường cự long đoạt được chiếu cố đi. Tung tung tung, tinh cương đúc thành cửa sắt phát ra đánh tiếng vang, cả dồn nghe đánh tiết tấu liền biết là người nào đến. Hắn không kiên nhẫn mở mắt, có chút táo bạo từ trong lỗ mũi phun ra mấy giờ hỏa tinh. Xuân, ngươi tại sao lại đến? Ngươi có phải hay không thời gian rất nhàn? Xuân trên mặt mang dáng tươi cười, pháp sư rất thích xem đến hồng long táo bạo dáng vẻ, như thế lộ ra so sánh chân thực một điểm. Sự tình giải quyết, à đúng, kỳ thật ta lần này đến chỉ là vì cho ngươi đưa tới cái này. Pháp sư đem một bản sách thật dày đưa cho hồng long, hồng long nhìn sang, vỏ cứng trên trang sách viết mấy cái thông dụng văn tự luận ma pháp nguyên tố trưởng khống 360 loại kỹ xảo. Hô, hai cỗ nồng đậm hỏa tinh từ cạ rồng trong lỗ mũi bay ra, hắn tiếng trầm ngột ngạt nói, ta là hồng long. Ta càng thích dùng thân thể của mình cùng lực lượng phá hủy địch nhân. Lời tuy như thế, nhưng cả dồn còn là đàng hoàng đem quyển sách nhận lấy, nhiều một ít tri thức dự trữ không phải là chuyện xấu, hiểu rõ càng nhiều, đối với mình tiếp xúc thế giới chân thật viện trợ liền nhiều hơn một điểm. Nhớ kỹ sớm một chút đem quyển sách này xem xong, ta ở phía trên phía dưới ma pháp dạy chú, vượt qua thời gian quyển sách này liền biết ba một cái vỡ thành cho bụi. Xuân cười tủm tỉm ánh mắt cùng lao pháp sư giảm sở không có sai biệt, nhưng cho người cảm giác lại không giống, trước mắt tuổi trẻ pháp sư trên mặt đều là một loại khuôn mặt tươi cười tàng đao cảm giác, chí ít hồng lòng cho là như vậy. Thời gian kế tiếp bên trong ta sẽ rất bận rộn, đoán chừng không có thời gian tới thăm ngươi. Cả dồn, Xuân cố ý dừng lại chờ đợi Hồng Long phản ứng. Cả dồn quả nhiên mừng rỡ, hắn tâm tình phiền não đều trở nên khá hơn. Vậy là tốt rồi, ngươi là tôn quý pháp sư, liền không nên một mực tới này bận tiểu trường giác đấu bên trong. Ha ha, Xuân trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc, hắn chậm rãi nói ra. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ngươi học tập tiến trình, ta sẽ để cho tôi tớ ma ngâu đem những ngươi đó cần học tập quyển sách mang tới. Ân, trong nhà của ta còn có mấy dương phía trước xem như học đồ pháp sư lúc lưu lại bút ký. Ta cũng biết nhường người hầu cùng nhau mang tới đưa cho ngươi. Cả dùng nghe vậy lập tức biến sắc, mặc dù hắn tận lực lợi dụng cụm thần kinh nao phụ đem những này quyển sách bên trên tri thức ghi vào phó trong đầu, có thể coi như cơ sở dữ liệu tùy thời lấy dùng. Nhưng ma pháp tri thức là cần bản thân trải nghiệm đồng thời lý giải thông thấu, nếu như cả dùng tự thân không thể lý giải những kiến thức này, như vậy hắn phó não cũng liền tương đương với một cái thư khố mà thôi. Nhưng gần nhất phó trong đầu ghi vào có quan hệ với ma pháp tri thức tư liệu đã rất nhiều, mỗi ngày cả dùng đều phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi học tập cùng phỏng đoán. Giờ phút này trong đầu của hắn tất cả đều là những cái kia tối nghĩa khó hiểu ma pháp phù văn quân quýt lấy nhau. Nhưng là hắn không thể cũng sẽ không cự tuyệt loại cơ hội này, những kiến thức này liền xem như cứng rắn nhét, hắn cũng muốn nhét vào trong óc của mình. Còn là phía trước làm cự long lười quen thuộc, bất quá chỉ là học tập nha. Thế là Hồng Long thở dài, tốt ta, ta biết cố gắng. Chương 56, thủ vệ chương 56, thủ vệ ạ gì cùng gờ mọt ghé vào đã từng nhóm ấu long nghỉ ngơi bên trong nhạc viên, trong miệng lập lại hoa quả. Nhờ vào sung túc lượng nước tẩm bổ cùng ánh nắng chiếu sáng, những thứ này chủng loại phong phú hoa quả bao hàm đường cùng chất lỏng, là hai đầu rồng hiện tại nhất yêu quý sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Hai đầu rồng riêng phần mình tại chính mình thích nhất cây ăn quả xuống nằm sấp, nếu như muốn ăn trái cây liền dùng thật dài hùng hồn cái đuôi lay động cây ăn quả, sau đó hé miệng dưới tảng cây trở lấy rơi xuống trái cây nã vào trong miệng của mình. Cái này kỳ thật rất không có hiệu suất, nhưng cái này rất phù hợp những thứ này lười biếng cự long hành vi. Bạch Long gỡ mọt trong đoạn thời gian này, thân thể phát dục nhanh hơn rất nhiều, tại sung túc đồ ăn cung cấp xuống hắn thân dài đã đi tới hơn 5 mét, chỉ là gây mất cái đuôi một mực không có mọc ra. Toàn thân kỹ càng vậy màu trắng cũng tăng thêm rất nhiều vết cắt, sinh trưởng màu trắng gai trên gương mặt cũng có một nói còn chưa khỏi hẳn vết sẹo, xem ra đã là cái hợp cách chiến sĩ. Lam Long ạ gì cũng là như thế, trên thân tăng thêm không ít vết thương, vậy màu xanh lam khắp nơi có hư hại vết tích. Chỉ bất quá thiếu niên Lam Long còn mạnh hơn Bạch Long bên trên rất nhiều, bởi vậy vết thương trên người muốn ít hơn không ít. Trong đoạn thời gian này, không có cả lì ẹt khí tức uy hiếp cùng bầy rồng tuần sát, cho dù là có rồng thiếu niên hạng gì tồn tại, Long Xào lãnh địa cũng nên đón rất nhiều quái vật cùng ma thú nhìn trộm cùng tiến công. Không có ai sẽ tự tuyệt có được càng nhiều màu mỡ lãnh thổ, mà một đầu rồng thiếu niên tăng thêm một đầu đấu long còn chưa đủ tư cách tại mảnh này rộng lớn trong đồng hoang đi ngang. Cho dù là lúc đầu cả Liet, cũng chỉ là có đầu rút cổ tại bên trong lãnh địa, không có chút nào khuyết trương ý nghĩ. Mà gỡ mật cũng tại cái này không ngừng bên trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành, tại ạ gì cùng xén tổ bộ lạc cùng ổ giờ nô lệ chiến sĩ viện trợ phía dưới, hắn đánh lui rất nhiều tới trước theo dõi quái vật, thành công thủ vệ ngày xưa Long Xào sơn mạch. Bất quá bởi vì hiện tại bầy rồng lãnh địa là từ lúc đầu lãnh địa tăng thêm xẹn tổ bộ tộc cùng ô giỡ bộ lạc lãnh địa tạo thành, đã vượt xa hai đầu rồng quản hạt cực hạn. Bởi vậy gỡ mọt cùng hạc gì không thể không từ bỏ một bộ phận lãnh thổ, đổi thành toàn diện co vào trạng thái. Ngay cả như vậy, mở rộng lãnh thổ diện tích vẫn làm cho hai đầu rồng có chút lực bất tòng tâm, suy sụp ô giỡ bộ lạc cũng bị mơ ước. Đến nỗi đầu kia nô lệ cự yêu, gỡ mọt cùng hạc gì đều không tín nhiệm nàng. Trái cây ngọt ngào chất lỏng tại bạch long trong miệng nổ tung, gỡ mọt bị ngọt ngào hương vị xông đến miết lên cái đuôi, chóng mặt địa phương. Đông nhiên một đạo màu xanh lá quang ảnh từ trong rừng thoáng qua, bạch long xuất sắc động thái thị lực bắt được cái này quang ảnh dáng vẻ, hắn lập tức kêu lên, dạ vẩn. Gỡ mất cùng hạc gì ngồi xuống, nhìn xem tỉ ỉ trong tay một mảnh vảy màu đỏ, phía trên là cạ rồng khí tức, đây là hồng long chủ động lột ra đến lân phiến, xem như dạ vẩn thủ tín gỡ mất cùng hạc gì tín vật. Kỳ thật dạ vẩn cũng không cần mang theo hồng long lân phiến tới trước, mặc dù cái khác cấu long đối với tỉ ỉ tiểu tinh linh không có cảm giác gì, nhưng nàng là bạn của cạ rồng bằng hữu chính là bầy rồng bằng hữu, đây là bạch long ý nghĩ, đây là cạ rồng ý tứ sao? Để chúng ta nhường ra bầy rồng lãnh địa, không chỉ muốn bảo vệ những cái kia tới trước nhân loại sẽ không nhận những quái vật kia quấy rầy cùng nguy hiểm, còn muốn viện trợ bọn hắn ở đây phát triển tiếp. Lam Long Hạc gì hiển nhiên có chút không tin được tỷ ỷ tiểu tinh linh lời nói, có lẽ là có chút không nguyện ý tin tưởng. Cự long đều là tham lam sinh vật, những ngày này chỉ là những cái kia cẩu nhân thân thuộc tại trong mỏ quặng đào ra các loại chân quý bảo thạch đều có thể tùy tiện phủ kín Hạc gì đã từng hang động mặt đất. Hiện tại không chỉ muốn đem những vật này nhường ra đi, còn muốn đem bầy rồng lãnh địa chắp tay đưa cho những cái kia nhân loại, đây là Hạc gì không thể chịu được. Không phải rồi, Dạ Vẩn cơ hồ trong suốt cánh kích động, lơ lửng tại Bạch Long trước mặt, cả dù nói chỉ là tạm thời nhường ra một cái không gian cho những thứ này nhân loại phát triển mà thôi, mà lại chỉ là nhường ra ổ giờ lãnh địa, những địa phương khác không nên quấy rầy những thứ này nhân loại liền là được, đây đối với kiến thiết bảy rồng lãnh địa cũng là hữu dụng. Bạch Long gật đầu, cái này xác thực giống như cả dù nói ra, ta tin tưởng ngươi Dạ Vẩn. Đúng, cả dù còn nói để các ngươi chú ý những cái kia nhân loại, nếu như là trong nhân loại công tượng cùng những cái kia hiểu được kiến thiết cùng các loại kỹ thuật nhân viên, đi vào bảy rồng lãnh địa sau cũng không để cho bọn hắn lại rời đi, những người này rất hữu dụng. Tỷ ỷ tiểu tinh linh liên tục không ngừng nói bổ sung. Ừm, ta biết, Bạch Long gật đầu, hắn thế mà cùng tiểu tinh linh nói ra lời cảm tạ, rũa ra móng vuốt từ trên cây hái xuống một cái hắn thích nhất quả quýt đưa cho tiểu tinh linh, rất cảm ơn ngươi Dạ Vẩn, nếu là không có ngươi ta còn không biết cả dồn bọn hắn tình huống. Chúng ta là bằng hữu nhà, gợt mọt, tiểu tinh linh Dạ Vẩn phá lệ có cảm giác thành tiểu vô vô bộ ngực của mình, sau đó ôm lấy cái kia sung mãn quả, Dạ Vẩn chuẩn bị rời khỏi. Nàng hướng gợt mọt cùng ạ gì tạm biệt, ta muốn đi à, đi nói cho cả dồn cái tin tức tốt này. Cái kia pháp sư giúp ta thiết trí ma pháp truyền tống môn có thời gian hạn chế, ta đến mau đi trở về. Lam Long nhìn qua tiểu tinh linh giữa khu rừng lấp lóe đi xa bóng lưng, quay đầu nhìn về phía Bạch Long, chúng ta thật muốn dựa theo nàng nói như vậy, đem những này đồ vật đều để cho những cái kia nhân loại sao? Có lẽ chúng ta có thể tìm tới biện pháp tốt hơn cứu trở về cả rồi bọn hắn. Lam Long hiển nhiên còn có chút bị chính mình tham lam chủ đạo, hắn không bỏ được trên vùng đất này những cái kia giàu có khoáng mạch cùng tài nguyên. Bạch Long đứng lên, ngày càng trưởng thành thân thể dần dần hiện lộ ra điêu luyện khí tức, toàn thân che kín kỹ càng vết cắt kể rõ Bạch Long trưởng thành. Hắn bất mãn nhìn Lam Long liếc mắt, sau đó ngựa khí nghiêm túc, "Ạc gì, không muốn ngắn như vậy xem, lãnh địa vì bầy rồng mà tồn tại, chỉ cần cả dồn bọn hắn có thể nhanh chóng từ nhân loại đế quốc trở về, bỏ ra hết thể ta cũng ở đây không ngại. Ngần ấy lãnh thổ liền có thể nhường ngươi không bỏ sao, chỉ cần cả dồn bọn hắn có thể quay lại, chúng ta có thể đánh xuống càng nhiều lãnh thổ, có được phong phú hơn tha càng rộng lớn hơn thổ địa, bầy rồng lực lượng xa so với hai chúng ta đầu rồng lực lượng lớn." Bạch Long lúc này đã xa so với rồng thiếu niên càng thêm thành thục, hắn che kín màu trắng gai trên gương mặt đột nhiên hiện lộ ra dáng tươi cười, đối với thiếu niên Lam Long giễu cợt, "Ạc gì, đừng để cả dồn biết rõ ngươi ngắn như vậy xem, bằng không hắn biết mắng ngươi là cái đầu bị cái mông kẹp mù xuẩn, mà lại ngươi cũng biết, cả dồn mắng chửi ngươi rất bẩn, ngươi cũng không muốn nghe hắn chỉ vào cái mũi của ngươi mắng ngươi nguyên một ngày đi." Hô, Lam Long thở ra một hơi, kỹ càng kia chớp trong không khí sẽ qua, hắn từ trên người Bạch Long nhìn thấy đầu kia hồng long cái bóng, kia là thống lĩnh bầy rồng bên trong, thuộc về bầy rồng vương giả dáng vẻ. Hắn gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, gật mọt, ta sẽ dốc toàn lực viện trợ ngươi, chỉ vì cả dồn bọn hắn nhanh chóng trở về mảnh đất này." Bạch Long ngẩng đầu nhìn về phía trên trời chính chúng mặt trời, ánh mặt trời chói mắt cũng ngăn cản không được Bạch Long trong mắt lấp lóe ánh sáng chói lọi, hắn ngựa khí kiên định, "Ta cũng biết thủ vệ mảnh đất này, thẳng đến cả rồng trở về." Chương 57, Hoàng Kim Chi Địa chương 57, Hoàng Kim Chi Địa không biết từ lúc nào lên, đế quốc cả tạ thế tục tầm đó bắt đầu lặng yên lưu truyền như thế một đầu nghe đồn, những cái kia bị bắt được đế quốc trưởng giác đấu bên trong coi như dũng sĩ giác đấu nhóm Âu Long có được trên thế giới nhất giàu ốc lãnh thổ. Nơi đó rừng mưa tươi tốt, sinh trưởng vô số năm cây cối một viên liền có thể xây dựng một chiếc thuyền nhỏ, nơi đó thổ địa màu mỡ, trồng xuống lương thực một năm liền có thể thu hoạch 4-5 lần, nơi đó vật chủng phong phú, tùy tiện một cái hàng thấp nhất thợ săn cũng có thể sử dụng đơn giản cạm bẫy bắt được béo khỏe con mồi, tay không liền có thể đánh bắt đến những cái kia ngu xuẩn phí ngư. nơi đó khoáng mạch vô cùng vô tận, lóa để lọt trên mặt đất chân quý khoáng thạch đến mãi không hết, mỏ vàng mỏ bạc khắp nơi đều có, bảo thạch mã não túi đầu có thể được. Thậm chí chạy qua rừng cây dòng sông bên trong cũng che kín hoàng kim, chỉ cần tại dòng sông hạ du tiếp được những cái kia chạy xuôi qua hoàng kim chi địa dòng nước, ngươi liền có thể lấy được đến mãi không hết hoàng kim. Mặc dù quy tắc này nghe đồn nghe quá mức tốt đẹp, nhưng rất nhiều tại đế quốc trường giác đấu đã từng nhìn thấy qua ấu long ra sân đám người thế mà không giải thích được đối với mấy cái này nghe đồn lửa cháy thêm dầu lên. Từng cái thật giống chính là tại đó xa xôi nơi tự mình trải qua, nói đến giống như thực sự có chuyện như vậy. Những tin đồn này lúc ban đầu nghe nói là từ những cái kia nhà mạo hiểm trong miệng truyền tới, những thứ này đám nhà mạo hiểm mỗi ngày còn tại đám người phức tạp trong chợ tuyên truyền lấy bọn hắn mạo hiểm sự tích. Cũng như thế nào tại cái kia phiến hoàng kim chi địa thăm dò sau đó vận may tại dòng sông bên cạnh nhặt được một khối to bằng đầu người đầu chó vàng. Lúc đầu đối với mấy cái này nghe đồn không quá tin tưởng chân chính các mạo hiểm giả khi nhìn đến bày ra ở trước mắt to lớn đầu chó vàng sau cũng bắt đầu đánh trống reo hò lên, mà đế quốc cả tạ tới gần hải cảng trong thành thị ngày càng tăng nhiều thuyền càng là bằng chứng bọn hắn ý nghĩ. Những thuyền kia chỉ chở đầy người cùng các loại dùng cho giặt khoáng vật khí giới, phía trên bầu không khí sung sướng nhiệt liệt, tại hải cảng bên trong lấy được sung túc tiếp tế sau vòng quanh hải cảng chạy vài vòng hướng đám người biểu thị công khai vui sướng trong lòng, sau đó một đường hướng trong truyền thuyết ấu long lánh địa chạy tới. Những thứ này các mạo hiểm giả lập tức xôi trào, bọn hắn vội vàng chạy nhanh cho biết, qua lại sâu chuối, chuẩn bị tạo thành mạo hiểm giả liên minh tiến về cái kia giàu có địa phương. Cứ như vậy không chỉ có thể tập kết đám người lực lượng tự vệ, có lẽ còn có thể chiếm cứ một cái màu mỡ địa phương làm căn cơ nơi. Đến nỗi những cái kia đã từng đến tham qua cái kia phiến địa phương thương nhân cùng mạo hiểm giả, thì là cho là mình thăm dò phương hướng xuất hiện sai lầm, hoặc là còn chưa đủ xâm nhập. Dù sao bọn hắn đã từng tận mắt thấy qua cái chỗ kia tình huống, thế là những người này cũng ngồi không yên, bắt đầu tổ chức mình lực lượng, chuẩn bị tiến về cái kia phiến hoàng kim chi địa. Có thực lực thương nhân bắt đầu tổ kiến thuyền của mình đội, chiêu mộ trên thị trường lính đánh thuê cùng thám hiểm giả xem như hộ vệ, từng chiếc thuyền theo đuôi những cái kia tiền trạm người tuyến đường bắt đầu hướng phương xa xuất phát. Mà một chút giải rác kiếm tiền người đám nhà mạo hiểm thì là thuê lấy những cái kia tương đối tiện nghi cỡ trung tiểu thuyền, đi theo các thương nhân thuyền lớn tiến lên. Mặc dù những thứ này cỡ trung tiểu thuyền trên biển lớn chạy rất nguy hiểm, nhưng các mạo hiểm giả không thèm quan tâm, đối với hoàng kim khát vọng vượt qua bọn hắn đối với sinh mạng chân quý, bọn hắn muốn chính là dùng sinh mệnh đổi lấy tài phú đám người. Kiếm tiền đám người đối với sinh mệnh lý giải cũng không so mạo hiểm giả kém, chỉ cần là khả năng xuất hiện hoàng kim địa phương, bọn hắn đều biết lựa chọn nếm thử một phen, vô luận cái nào địa phương là thiên đường còn là địa ngục. Lúc đầu chỗ tại lệ phương Bắc Đế quốc cả tạ quần chúng chính là thích võ thành gió, võ đức dồi dào, đối mặt với cái kia phiến lấp đầy nguy hiểm quái vật sơn mạch, luôn có một chút có dấu bảo tàng truyền thuyết tại lưu truyền. Bởi vậy toàn bộ quốc gia bên trong cũng có được nồng đậm mạo hiểm tình tiết cùng không khí, cái này càng là kích phát quần chúng nhiệt tình. Theo cố này tập tục lan tràn, dần dần từ thành thị duyên hải truyền lại đến đất liền thành phố, liền ở vào Đế quốc Lệnh Nam trung tâm đế đô Hồ Bệ cũng nhận ảnh hưởng. Cố này mạo hiểm kiếm tiền phong trào tựa như tại có một cái thần bí bàn tay lớn thôi động, chậm rãi càn quét Đế quốc cả tạ toàn bộ quốc gia, ngắn ngủn mấy tháng liền vang dội cả nước, vô số mạo hiểm giả cùng thương nhân bắt đầu lên phía bắc. Làm những cái kia treo quý tộc gia huy cờ sĩ thuyền cùng treo pháp sư văn chương cờ sĩ thuyền bắt đầu lên phía bắc lúc, liền những cái kia sinh hoạt tại chợ bữa tầm đó phổ thông quần chúng đều sốt ruột. Trong lúc nhất thời đế quốc thuyền quý, thậm chí có điên cuồng mạo hiểm giả lái tại trong sông đánh cá thuyền nhỏ muốn ra biển, kết quả mới vừa ra biển liền bị gợn sóng lật tung, may mắn cách bờ một bên đủ gần, lúc này mới nhặt về một đầu mạng nhỏ. Quả nhân bánh mật, bí đỏ nước nóng. Mau đến xem xét ta, hương vị tốt lắm. Tươi mới luống mì bánh mì, chỉ cần 2 đồng. Hạt bún rau, cà rốt, mảnh hành hoa chen chúc trong chợ tràn ngập các loại mời chào khách nhân tiếng giao hàng. Người đến người đi, không chỉ có rất nhiều nông phu cùng rất nhiều ở tại trong thành thị cư dân, liền một chút quý tộc quản gia hạ nhân cũng biết ngẫu nhiên xuất hiện ở nơi này. Bắt bẻ các quý tộc khẩu vị cuối cùng sẽ có chút kỳ quái đam mê, có lẽ ngày nào liền muốn nếm thử người bình thường đồ ăn hương vị. Tại cái này chen chúc thị trường trước còn có một số lưu động quán nhỏ điểm, kia là những cái kia không có năng lực mở một nhà quán cơm nhỏ nhưng lại đối với chính mình chủ nghệ rất có lòng tin người lựa chọn hàng đầu. Lusso chính là một cái trong số đó, mặc dù hôm nay hắn còn không có khai trương. Lusso gãi đầu một cái. Hắn có chút xấu hổ giống như những người khác lớn tiếng như vậy mời chào khách nhân, chỉ là lăng lăng đứng tại quầy hàng đằng sau. Một đôi mắt nhìn chằm chằm lui tới người qua đường, chờ đợi bọn hắn có thể có một cái tốt ánh mắt, hiểu được thưởng thức chính mình xuất sắc chủ nghệ cùng bất vả cần cù lao động thành quả. Lusso, Lusso, chen chúc trong đám người gạt ra một thanh niên, người thanh niên này bị gạt ra một thân mồ hôi bẩn, thở hồng hộc chạy đến quầy hàng trước mặt, đây là hắn phải tốt đồng bạn, Gheo. Hắn quầy hàng bên trên rất nhiều đồ ăn tài liệu đều là đến từ vị này đồng bạn, bởi vì vị này đồng bạn là cái xuất sắc thợ săn, còn có được một tay lưu loát xử lý con mồi thủ pháp. Rất nhiều con mồi quý giá da lông đều cần xuất sắc thủ pháp xử lý mới có thể cam đoan giá trị. Làm sao Gheo? Lusso ngu ngơ cười, hắn đưa qua một ly nước, chuyện gì xảy ra, đừng có gấp, từ từ nói. Ôi, tên là Gheo thanh niên thở gấp hai cái khí thô, đầu qua ly nước uống một hơi cạn sạch, sau đó một mặt thần bí bu lại nói ra, Lusso, ngươi có biết hay không gần nhất nghe đồn cái kia hoàng kim chi địa? Ta đương nhiên biết rõ, chuyện này đều tại toàn bộ đô thành truyền khắp. Lusso gãi đầu một cái, ngươi không biết cũng muốn đi mạo hiểm kiếm tiền đi, Gheo, bỏ đi ý nghĩ này đi, chúng ta đối với phương diện này tri thức hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại coi như cái chỗ kia thật khắp nơi đều có hoàng kim, chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy cái thuyền, hiện tại những cái kia có thể đi xa thuyền sớm đã bị người khác thuê đi. Hắc, dĩ nhiên không phải vì đi kiếm tiền, cái chỗ kia không phải nhất định thật cùng những cái kia ưa thích khoác lác mạo hiểm giả nói một dạng. Nhưng là nhiều người như vậy đi cái chỗ kia, bọn hắn khẳng định cần ăn cơm đi, chúng ta dứt khoát đi vào trong đó mở quán cơm nhỏ đi, như thế bọn hắn kiếm tiền, chúng ta nghịch bọn hắn, ngươi nói thế nào? Gieo đáp lại chính mình đồng bạn bà bay, ra cái chủ ý nghe là không sai, Lô Xô thật thà trên mặt lộ ra một tia ý động, thế nhưng là chúng ta làm sao vượt qua đâu? Hắc hắc, cái này sao, ta có biện pháp. Chương 58, Vương Khí chương 58, Vương Khí làm Lô Xô cùng Gieo hai người từ chen trúc hoang tàu chui ra ngoài đạp lên mảnh này hoàng kim chi địa lúc, đã là mấy tháng về sau, mà mảnh này nguyên bản thuộc về ổ giờ bộ lạc đơn sơ vịnh biển đã biến thành một cái khác bộ dáng. Thiên nhiên hải cảng bên trong cơ hồ chật ních thuyền, từng chiếc thuyền hàng ngay tại vận chuyển, bởi vì vận chuyển hàng hóa lao lực không đủ, một chút trước ngực giáp da in gia tộc huy chương tư binh cũng tự thân lên trận. Khiên thành bó tinh mỹ gia thú tùy ý nhét vào thuyền hàng trên sàn tàu, sau đó từ trên thuyền hàng công đem đến trong khoang thuyền. Còn có thành dương mã não, sa cư, bảo thạch, những thứ này nguyên bản bị ổ giờ chiếm lấy vô pháp lợi dụng tài nguyên cũng bị thu gặt lấy, mang đến thuyền hàng bên trên. Mà những cái kia chân quý khoáng thạch tỷ như hoàng kim, mỏ bạc, tinh kim, hàn thiết, bị những các loại còn cần ngay tại chỗ mở công xưởng, đi qua đơn giản giã luyện xong cùng xử lý qua sau mới có thể bị lắp đặt thuyền hàng mang đến đế quốc. Lô Xô thậm chí có thể nhìn thấy từ đằng xa trong khu rừng rậm rạp toát ra cổ khói đặc, hắn cũng không biết rõ đó chính là giã luyện công xưởng vị trí. Vô biên trong rừng rậm cao lớn cây cối là lấy không bao giờ hết kiến trúc tài liệu, từng cây thô to gỗ thô xây thành nhà gỗ san sát tại mảnh biển này bị nơi, liền tới gần định biển rừng rậm cũng bị chặt cây chỉnh ra một mảnh rộng lớn đất trống. Phía ngoài nhất chỉ là dùng từng dãy gỗ thô vóc nhọn chế thành ngựa lớn cọc xem như đơn giản cảnh giới bảo hộ, bởi vì cái này doanh địa cách mỗi một đoạn thời gian đều cần quyết trương. Từng cây cự mục đơn giản trồng lên hình thành phân bố tại doanh địa bốn phía chạm gác trên đài đứng đấy hất lên giáp ra, cầm trường cùng cảnh giới thiếu vệ, đây là những quý tộc kia tinh nhuệ vệ sĩ. Nhưng cũng không có cố định tuần sát lính canh, bởi vì những cái kia giữa khu rừng vừa đi vừa về ẩn hiện không ngừng đám nhà mạo hiểm chính là phía ngoài nhất tuần sát lính canh, bọn hắn kết bạn thành đàn trong rừng rậm thăm dò. Chỉ cần có đột phát tình huống liền biết bắn vang dội dùng để cảnh cáo trạm canh gác mũi tên. Khoảng thời gian này đầy đủ tòa này trong doanh địa đám người làm ra phản ứng. Lúc này trong doanh địa lưu lại người đối với tổng số đến nói cũng không phải là rất nhiều, nhưng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Những cái kia lấy được thu hoạch quay lại chỉnh đốn đám nhà mạo hiểm cùng thương nhân thuê đến bọn hộ vệ cười cười nói nói. Tại trong doanh địa suy hư hôm nay lại lấy được bao nhiêu thu hoạch, nay tấm tình cảnh nhường hai người trẻ tuổi sinh ra một loại chính mình còn tại đế quốc cả tạ bên trong cảm giác. Lúc này đã đến giữa trưa, dày đặc doanh địa bên trong nhà gỗ bắt đầu có lượn lờ khói bếp dâng lên, Lô Xô phát hiện những cái kia bắt đầu toát ra khói bếp trong phòng thế mà bắt đầu có rồi rất nhiều nữ nhân ẩn hiện. Đám nhà mạo hiểm tiến hành mạo hiểm lúc xưa nay sẽ không mang lên nữ sĩ, trừ phi đồng dạng là mạo hiểm giả, cho nên những thứ này nữ sĩ hẳn là những cái kia lưu động nữ kỹ. Bởi vì những quý tộc kia cùng các pháp sư nơi ở tại trung tâm nhất trong doanh địa, những cái kia cho dù là dùng đơn giản gỗ thô xây dựng phòng ở cũng lộ ra không giống bình thường tinh mỹ cùng đại khí. Chỉ có thể nói đối với kim tệ khiếu giác nhạy cảm tính, những thứ này nữ sĩ cùng đám nhà mạo hiểm đồng dạng xuất sắc. Uy, hai cái mới tới tiểu tử ngốc, đứng ở chỗ này thất thần làm gì, cùng ta tới, đi vào nơi này cùng liền muốn thủ quy củ, ta sẽ cho các ngươi cố gắng giảng một chút quy củ của nơi này. Chỉ cần 5 đồng. Một cái lao đầu đón hai người đi tới, những thương nhân kia đội ngũ có người đặc biệt tiếp đãi, hắn chen không đi lên, thế là để mắt tới hai cái này xem ra liền rất ngu ngốc bước lên người trẻ tuổi. Lô Xô cùng Gieo liếc nhau, còn là đuổi theo lão đầu bước chân, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đó, hiểu rõ hơn một chút tình huống cũng tốt, mà lại 5 đồng đối với hai người đến nói cũng là miễn cưỡng có thể tiếp nhận giá cả. Nơi đó là những pháp sư kia lão gia cùng quý tộc lao ra chỗ ở, các ngươi bình thường không nên tùy tiện đi qua quấy rầy những thứ này lao ra, miễn cho bị những hộ vệ kia bắt lại làm lao động tay chân. Hiện tại trong doanh địa thế nhưng là rất thiếu người. Tại nhận lấy 5 đồng sau lão đầu coi như tận tâm, một bên mang theo hai người tiến về doanh địa chỗ ghi tên một bên vì hai cái hồ đầu người trẻ tuổi giảng giải trong doanh địa tình huống. Còn có đợi lát nữa ghi tên thời điểm nhớ kỹ đem các ngươi am hiểu kỹ thuật cùng mục đích tới nơi này cũng viết lên, mỗi tháng đều muốn dựa theo tỷ lệ nhất định nộp lên tiền thuế cùng cố định bảo an vàng, nếu như các ngươi ý định còn ở lại chỗ này cái địa phương lẫn bảo. Lô Xô gãi đầu một cái, thế nhưng là chúng ta vừa tới, nào có tiền gì nộp lên tiền thuế cùng bảo an vàng a, cái này có thể trước thiếu sao? Hắc hắc, lão đầu nhi cười lộ ra thiếu mấy quả răng cửa miệng, hiện tại nơi này thế nhưng là khắp nơi đều thiếu người, coi như ngươi cái gì cũng không biết, chỉ có một phần lực khí cũng có thể kiếm đến tiền, những thương nhân kia cùng quý tộc hiện tại thế nhưng là nghĩ đến bó lớn tắt tiền cũng còn thiếu người đâu. Bất quá các ngươi nếu là ý định chính mình làm cũng được, chỉ hoãn giao phó tiền thuế cùng bảo an vàng biết đúng thời hạn dâng lên nhất định tỷ lệ, các ngươi tốt nhất mau chóng làm đến một khoản tiền, nếu không thì chỉ có thể bị đuổi ra doanh địa trong rừng rậm tự sinh tự diệt. Còn có, các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc phụ cận những sen tổ ở đó cùng cô bọn xanh lá gỗ lỉnh những vật này, cái kia thế nhưng là rồng kia là một đầu bạch long, trên trời một đầu màu trắng cự long từ doanh địa trên cao gào thét mà qua, mở rộng ra đến có tới dài 11 mét cánh tại ánh mặt trời chiếu xuống bắn ra một mảnh bóng dâm từ đám người đỉnh đầu lướt qua. Một đầu hơn 10 mét hình thể càng lớn lam long thì là đi theo đầu này bạch long bên cạnh, như là bạch long trung tâm hộ vệ, cái kia phảng phất cùng biển cả một dạng nhan sắc lân phiến lóe ra sáng ánh sáng màu xanh lam. Cái kia hình giọt nước mà sung mãn cơ bắp, kiên cố vảy rồng cùng dưới ánh mặt trời tản ra hàn quang tráng kiện vút rồng thu hút hai cái chưa thấy qua việc đời người trẻ tuổi. Lô Xô cùng Gieo mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp hướng trên trời nhìn, một mặt rung động thân sắc. Chậc chậc, lão đầu nhi lắc đầu, hắn đã thành thói quen những thứ này, vừa đến nơi đây người loại kia ánh mắt khiếp sợ, hắn an tĩnh trở lấy trên trời cự long bay qua, chìm vào vô biên rừng cao bên trong. Sau đó mới đúng lấy lại tinh thần hai người trẻ tuổi nói ra, đó chính là thống trị mảnh đất này cự long, mặc dù còn là một đầu ấu long, nhưng có rất nhiều quái vật bộ tộc xem như thân thuộc, liền xem như đầu kia mạnh mẽ làm lòng cũng nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ta cho các ngươi đề nghị là không nên tùy tiện trêu chọc những cự long đó thân thuộc, đây là tại nơi này sống sót nhất định phải tuân thủ pháp tắc. Lão đầu cũng không biết lúc nào những quý tộc kia cùng pháp sư cùng thống trị phiến đại địa này cự long đặt thành hiệp nghị, nhưng trong doanh địa mỗi người đều biết, những cự long đó nhóm quý tộc mỗi tháng đều biết phái ra người đến mảnh này trong doanh địa thu lấy bọn chúng nên được đến cái kia phần ích lợi. Bao quát đi qua rèn đúc sau đơn giản vũ khí cùng mũi tên sắt, còn có các loại tinh luyện qua khoáng thạch cũng chia đi rất nhiều, làm cho người kinh ngạc chính là những thứ này cự long thân thuộc thế mà đối với những cái kia tài bảo không có hứng thú. Bọn chúng đối với những cái kia thành dương bảo thạch hoàng kim nhìn như không thấy, thật sự là đánh vỡ rất nhiều người đối với cự long cứng nhắc ấn tượng. Đương nhiên cũng không phải không có tham lam mạo hiểm giả muốn đi tìm kiếm cự long bảo tàng, chỉ là một đầu ấu long cùng rồng thiếu niên cũng không thể ngăn cản bọn hắn tham lam tâm, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn bị trải rộng long xào phụ cận trong rừng rậm gỗ lìn cùng cổ bọn phát hiện. Sau đó đã thay đổi tinh lương đồ sắt xẹn tổ hộ các chiến sĩ liền biết lao ra, đem những này ngu xuẩn mà tham lam mạo hiểm giả giết chết cũng dán tại rừng rậm trên mặt của gỗ. Có lẽ có vận may mạo hiểm giả biết vọt tới long xào sơn mạch phụ cận, nhưng từng cái đóng băng băng điêu cùng từng đống mang theo ổ rổ hển hương vị than cốc công bố những người này lô mãng hạ tràng. Hai người trẻ tuổi trịnh trọng gật gật đầu, những lời này tốn hao năm đồng thật không thiệt thòi, nhưng gọi gẹo người trẻ tuổi đỗng nhiên dâng lên lòng hiếu kỳ, hắn hỏi, đầu này bạch long lợi hại như vậy, cái kia tên của nó nhất định rất vang dội đi. Lao đầu lắc đầu, mở ra lọt gió miệng lầu bầu, ai biết được, dù sao ta lại không dám hỏi, nhưng là xem như thống trị mảnh đất này vương giả, trong doanh địa người đều xưng nó là bạch vương. Chương 59, Ảm đạm long hỏa chương 59, Ảm đạm long hỏa bạch tháp phía trên, hai cái đại pháp sư ngồi đối diện nhau, lặng lặng mà nhìn xem rơi ngoài cửa sổ vĩ ngạn huy hoàng hoàng cung, trong mắt lại như cùng ở tại nhìn ngói xám cắt sỏi, dò xét mà bình thản. Giáp sơ, ngươi thật quyết định sao? Đây chính là ngươi lựa chọn con đường. Mang theo chuyên thuộc về hoàng thất pháp sư huy chương tóc đen lão giả suy nghĩ thật lâu, mới mở miệng nói. Tóc trắng pháp sư Giáp sơ xoay đầu lại, hắn đối mặt với đồng dạng là thánh vực đại pháp sư lão giả biểu lộ không còn nhẹ nhàng như vậy. Ta tìm được vận mệnh kỳ điểm, mặc dù không cách nào quan trắc hắn quy tích, nhưng ta có thể quan trắc những cái tia chịu đến hắn ảnh hưởng nhân vật vận mệnh, có chút sớm đang tên rơi vào bụi bặm sinh mệnh bởi vì hắn mà thay đổi. Ta nghĩ ta chuyển kỳ chi đạo ngay tại trong đó. Tóc đen pháp sư thở dài một hơi. Ta dù sao cùng Trạ Dạn gia tộc duy trì nhiều năm hữu nghị, cuối cùng sẽ có chút không đành lòng. Giáp Sở thản nhiên nói, nếu như vị hoàng đế bệ hạ này có thể an tâm làm hoàng đế của hắn, như thế nào lại có nhiều người như vậy đối với hắn bất mãn đâu? Không ai muốn cùng hắn cùng một chỗ trầm luân vào trong địa ngục. Ỷ Phạ Dô, ngươi không nên lại do dự. Ta đạp lên chuyển kỳ con đường sau nơi này hết thảy đều từ ngươi đến lãnh đạo. Dạng này tâm tính không thích hợp làm một cái người lãnh đạo. Ỷ Phạ Dô thở dài, đông nhiên nói, ngươi can thiệp con rồng kia quy tích, cẩn thận về sau hắn biết rõ tìm ngươi tính sổ sách. Ha ha, tóc trắng lao pháp sư Giáp Sở lập tức lại híp mắt nở nụ cười. Ta mặc dù nhường hắn ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng lại nhường hắn chiếm đại tiện nghi, hắn cần phải không biết hẹp hòi như vậy sao? Lão pháp sư đang nói ra câu nói này thời điểm đống nhiên chân mày cau lại, vận mệnh kỳ điểm phản hồi cho hắn phản ứng nhường hắn trong đầu đống nhiên thoáng hiện qua một chút vụn vặt đoạn ngắn, mơ hồ lại lộn xộn. Khó nói, các ngươi mạch này truyền thừa tâm nhãn cũng không lớn, Ỷ Phạ Dô hiểu rất rõ đối diện nhìn như vẻ mặt tươi cười lao hưu tính tình, lúc nào độc thủ? Nhanh, đợi đến vị hoàng đế bệ hạ kia nhanh chuẩn bị kỹ càng thời điểm chúng ta sẽ cho hắn một cái chủ động khai chiến lý do, một cái hắn không thể không động lý do, an tâm chờ đợi vị hoàng đế kia hoạt động đi. Giáp Sở mang trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong lại lấp đầy yên lặng, ngón tay trên bàn nhẹ nhàng đập. Phanh, Cả Dung nhẹ nhõm đụng đổ tay cầm trọng thuẫn đối thủ, cao hơn 2 mét bạ bạ dị ản liên đối trọng thuẫn bị hồng long sừng rồng đánh bay, trắng kiện sắc bén sừng rồng trực tiếp đem đối thủ cắm xuyên. Sau đó sừng rồng dựa thế đem thân thể của dã man nhân bạch thành hai nửa, tí tách máu tươi cùng dâng trào nội tạng từ bạ bạ dị ản trong thân thể vào ra, rơi vào hồng long đầu lâu trên cổ. Nhưng hồng long bên ngoài thân bóng loáng lân phiến cùng thật mỏng một tầng nguyên tố tầng bảo hộ ngăn cách những vật này nhiễm, lại cạnh bạ bạ dị ản dập nát thân thể như là vải rách túi một dạng bay xuống. Gián tại khô cạn kiên cố trên mặt đất. Còn lại dã man nhân chiến sĩ lập tức càng thêm thận trọng lên, bọn hắn biết rõ độc thân lực lượng không đủ để đối đầu trước mắt hồng long, bọn hắn kêu khóc lấy kết thành chiến trận. Phía trước nhất bạ bạ dị ản đem thật dày sắt lá bao khỏa trọng thuẫn nhập vào mặt đất, khỏe mạnh thân thể dựa vào trọng thuẫn chậm rãi đẩy tới. Hàng thứ hai bạ bạ dị ản thì là đem thật dài thiết thương cùng trường đao từ mấy lần trọng thuẫn khe hở ở giữa rũa ra, còn có dã man nhân chiến sĩ thì là lựa chọn dùng lên càng thêm thuận tay chiến phủ, đi theo phía trước bạ bạ dị ản hướng hồng long khởi xướng chủ động tiến công. Cả dù lúc này thân thể đã đạt tới dài 9 mét, mặc dù thân thể có chút gầy gò, nhưng lực uy hiếp 10 phần, nhất là trong mắt của hắn lóe ra lý tính linh quang cùng dấu ở lạnh lùng phía dưới ngang ngược, nhường những người man dợ kia chiến sĩ cũng sinh lòng kính sợ. Hồng Long nhìn xem ép lên đến chiến trận, cùng mình đại nao kết nối cụm thần kinh nao phụ đang điên cuồng vận hành. Tại cả dồn ý chí tác dụng dưới, thuộc về Long tộc trong truyền thừa cùng tản mát tại đại nao chỗ sâu tri thức cùng ký ức bị cụm thần kinh nao phụ điều lấy ra. Những cái kia bị xem nhẹ hoặc là bị lãng quên tri thức cùng ký ức hóa thành từng dây chỉnh tề tin tức một lần nữa chạy vào cả dồn trong óc. Nhưng hắn có thể hiểu rõ trước mắt đối thủ rất nhiều tin tức. Bạ bạ dị ản, những thứ này tại Đông Lạnh Phương Bắc hoang dã cùng như địa ngục phương Nam trong rừng mưa đều có ẩn hiện dũng mãnh cường hàn đấu sĩ. Những cái kia đại biểu văn minh nhân loại đều gọi bọn hắn vì bạ bạ dị ản hoặc là cùng chiến sĩ, cho rằng bọn họ đại biểu phá hư, tà ác cùng tàn bạo. Những thứ này hình dung từ cùng ngũ sắc long có so sánh, nhưng thường thường không phù hợp nhân loại văn minh chủ lưu tồn tại đều sẽ bị đánh lên đủ loại nhãn hiệu. Nhưng kỳ thật bạ bạ dị ản là một loại có dũng khí cùng kiên nghị đấu sĩ, bọn hắn khôn khéo cứng cỏi, trên chiến trường không lưu tình chút nào. Trong đó mạnh mẽ cùng chiến sĩ thậm chí có can đảm đơn đấu những cái kia thống trị đông lạnh hoang nguyên bá chủ xương cự nhân. Đám dã man nhân này là mạnh mẽ chiến sĩ, như vậy khuyết điểm của bọn hắn là cái gì? Chạy qua cả rừng trong óc tin tức lấy được quy nạp, nhóm bạ bạ gì ạn không giống nhau, nhưng lại đều có đồng dạng cắm rễ tại tâm đáy nổi giận, không nhận khống, không dừng, không lưỡng lự lửa giận. Bạ bạ gì ạn phẫn nộ không chỉ là một loại tình cảm, mà là kẻ săn mồi tại trong tuyệt cảnh kích phát hung bạo, là như bạo phong vũ liều lĩnh mãnh tập, cũng là trong biển rộng lăn lộn không thôi sóng lớn. Mặc dù loại này phẫn nộ cho dã man nhân chiến sĩ mang đến rất nhiều chỗ tốt, tỉ như linh hoạt né tránh, lực lượng tăng cường các loại, nhưng là quá mức tràn đầy lửa giận biết khiến cho bọn hắn đầu não bị phẫn nộ chúa tể, nghiêm mật trận hình biết không công mà phá. Thế là cạ dồn tiến về phía trước một bước, đem trên mặt đất cái kia lô mãng tự ngạo dã man nhân chiến sĩ thi thể dẫm thành một tấm máu me đầm địa thịt. Thô to bước rồng tại dã man người chiến sĩ thân thể nghiền ép, đỏ thấm dựng thẳng đồng tử thì là khiêu khích nhìn chằm chằm những cái kia vốn đang vẫn còn tồn tại lý trí nhóm bạ bạ dị ản. Quả nhiên, loại vũ nhục này hoạt động cùng coi thường triệt để chọc giận những thứ này vốn là rất dễ dàng tiến vào phẫn nộ bạ bạ dị ản. Những thứ này người mặc rách dưới vải vóc bạ bạ dị ản hai mắt lập tức toát ra kỹ càng tơ máu, trong nháy mắt một loại kiếp người ánh sáng màu đỏ lấp đầy bạ bạ dị ản đồng tử. Người cái này, đáng chết, mọc ra cánh bò sát, ta muốn chặt đứt ngươi cánh, đánh gãy sống lưng của ngươi, nhường ngươi như là hèn mọn nhất chó săn. Phẫn nộ bạ bạ dị ản nháy mắt tự động băng tán nguyên bản tổ chức trận hình, trọng tuấn hàng sau bạ bạ dị ản ngao ngao kêu. Phẫn nộ để bọn hắn lực lượng tăng gọn, nặng nghề chiến phủ như là đồ chơi ở trong tay bọn họ vũ động. Bọn hắn xúc động lấy phóng qua hàng trước trọng tuấn đấu sĩ, muốn dùng trong tay trọng phủ băng đầu này hồng long huyết đủ, trấn an chính mình phẫn nộ tâm linh. Nhưng đầu kia hồng long thế mà đang lùi lại, hắn xoay người chạy, như là bị phẫn nộ bạ bạ dị ản hù đến, cái đuôi thật dài rủ xuống trên mặt đất, kéo lên một chỗ cho bụi. Phẫn nộ dã man nhân chiến sĩ không cần nghĩ ngợi đi theo, liền khiêng trọng tuấn mấy cái kia bạ bạ dị ản cũng đem tấm tuấn cơ múa, muốn đuổi theo đồng bạn xung phong bước chân. Nhưng hồng long chỉ là giả bộ chạy trốn, những người man dợ kia đuổi theo dần dần đến gần thời điểm thân thể đống nhiên một đứa, tráng kiện đuốt rồng tóm chặt lấy mặt đất. Dù xuống trên mặt đất thật dài hùng hồn cái đuôi đống nhiên từ dưới đất nâng lên, tựa như là hồi mã thương một dạng chính xác địa điểm qua những cái kia ngay tại cuồng sông bạ bạ dị ản cuồng hóa chiến sĩ đầu lâu. Cứng rắn cuối đuôi tại cự long lực lượng cường đại xuống so bất kỳ vũ khí nào đều đáng sợ. Đám dã man nhân này đầu lâu như là trọng kích xuống dưa hấu một dạng vỡ ra, đậm đặc cho có hỗn tạp từng tia đỏ như máu tàn mát. Giống, cả dòng trên người long uy một mực ngưng mà không thả. Vào thời điểm mấu chốt này từ hồng long trong thân thể khuyết tán mà ra, hơi quấy nhiều những cái kia ở vào cuồng hóa bên trong dã man nhân chiến sĩ, lập tức hắn quay thân cuồng nhào mà ra. Những thứ này bị nháy mắt phản công dã man nhân chiến sĩ dù cho ở vào cuồng hóa dưới trạng thái, không có trận hình bảo hộ cũng vô pháp ngăn cản chiều cao 9 mét hồng long. Cả dùng thân thể cường tráng cùng chạy lên bạ bạ dị án đụng vào nhau, so với sắc khí còn muốn sắc bén vuốt rồng dễ dàng thu gặt còn lại hết thảy bạ bạ dị án sinh mệnh, chỉ một thoáng trên mặt đất chỉ còn lại từng mảnh phá thành mảnh nhỏ thân thể. Trường giác đấu tiếng hoan hô đống nhiên táo động, nhưng cả dùng đã bắt đầu có chút phiền chán loại này cuộc sống tẻ nhạt. Hắn ngủ say kỳ cũng sắp đến, có lẽ tại vượt qua ngủ say kỳ sau cùng tương đối tự do cũng biết bị tước đoạt, không thể không tự nguyện cùng hoàng đế ký kết xuống khế ước. Nhưng sau bọn hắn bước nhanh đi, ta đã có chút không kịp chờ đợi, lửa rồng của ta đã ảm đạm quá lâu, có chút không kịp chờ đợi. Chương 60, Long Duệ chương 60, Long Duệ thời gian không ngừng trôi qua, gần nhất đế quốc cả tạ bầu không khí đã bắt đầu hơi khẩn trương lên, đế quốc hoàng đế tràn đầy chinh phục dục tại những cái kia ẩn tàng tại chỗ tối bàn tay lớn nhóm thôi thúc dưới cấp tốc bành trướng. Tại bầy rồng lãnh địa gần như tự tồn tài nguyên cung cấp phía dưới, đế quốc võ bị dần dần tràn đầy lên. Mà những cái kia đến từ hoàng kim chi địa tài nguyên tại cùng phái trung lập các quý tộc trao đổi bên trong vì đế quốc mang đến sung túc lương thực dự trữ. Tại đầy đủ trao đổi ích lợi phía dưới, những quý tộc kia cũng sẽ không lại keo kiệt một điểm tài nguyên trao đổi. Nhưng là đế quốc cả tạ còn chưa bắt đầu động thủ, liền nhau nhân loại công quốc Magino thế mà lặng yên không một tiếng động đối với đế quốc vùng cực nam hành tinh phát động tiến công, đồng thời thành công đột phá hành tinh phòng tuyến. Không chỉ cấp trắng trận lương thực vũ khí tài nguyên, thậm chí liền rất nhiều nhân khẩu cũng bị Magino công quốc xua đuổi lôi cuốn đến bên trong lãnh thổ của mình. Đế quốc hoàng đế Trạ Dạn sẽ xạ giận tí mặt, phái ra hai cái quân đoàn tiến về đã mi lạn nam bộ hành tinh tiền tuyến chi viện. Nhưng không biết từ chỗ nào tiết lộ tin tức, chọn hai cái quân đoàn bị Magino công quốc đại quân phục kích, toàn quân bị diệt. Liên tiến nhập thánh vực quân đoàn trưởng cũng bị Magino công quốc thánh vực võ sĩ trưởng chém giết trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời đế quốc cả tạ lâm vào bên trong phiền phức, đế quốc hoàng đế có được phát động chiến tranh lý do cùng thực lực, nhưng tình huống vẫn chưa như hắn suy nghĩ thuận lợi như vậy. Cả dùng hiện tại tinh thần đã bắt đầu có chút buồn ngủ dâng lên, hắn ngủ say kỳ sắp đến, nhưng hắn nhịn xuống chính mình buồn ngủ, nhìn về phía mới vừa từ trường giác đấu bên trong trở về cao lớn lang nhân. Lang nhân cùng hấp huyết trùng cùng đi ra, nhưng trở về chỉ có hắn. Vật ký không tiếp tục chiếu cố hấp huyết trùng cùng lang nhân, bọn hắn trận này là sinh tử đấu. Lang nhân trên thân vết thương rõ ràng, từng cái huyết đục tràn ra, thậm chí lộ ra thâm tàng tại thân thể máu thịt bạch cốt cùng phần bụng nội tạng. Cuộc chiến đấu này nhất định rất khốc liệt. Nhưng còn sống trở về lang nhân trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc cao hứng. Hắn trầm mặc kéo lấy vết thương chồng chất thân thể bước vào trong nhà tù. Uy, hấp huyết trùng huyết đục hương vị thế nào? Ngươi không phải là một mực gọi dầm dĩ lấy muốn ăn rơi hấp huyết trùng sao? Xem tổ hội chiến sĩ sớm đã thấy rõ sau này mình chú định vận mệnh. Hắn ngạo báng lang nhân, trên mặt nhưng không thấy có cái gì ý cười. Tuyệt không ăn ngon, lang nhân khàn khàn cuống họng trả lời. Bất quá ta đem hắn tâm hạch nuốt xuống, về sau vận mệnh của hắn sẽ cùng ta vĩnh viễn tương liên. Sách, xem tổ hội không nói thêm gì nữa. Hấp huyết trùng tâm hạch chính là cái chủng tộc này hạch tâm nhất huyết mạch. có lẽ đem cái này tâm hạch đưa về hấp huyết chủng thánh địa huyết chỉ bên trong ngâm cái mấy trăm năm, cái kia hấp huyết chủng còn biết lại lần nữa phục sinh, nhưng bây giờ đã không có cái kia khả năng. Thủ vệ ta đi, Hồng Long đỏ thẫm con ngươi đã bị mông lung buồn ngủ tràn ngập, hắn trầm giọng nói, ta muốn đi vào ngủ say, đợi đến có người kêu gọi ta tỉnh lại, chúng ta liền biết một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình. Ẩn tăng vào bên trong hắc ám tóc bạc lang nhân yếu ớt xanh lét con ngươi phát sáng lên, hắn lại lần nữa từ trong bóng tối hiện thân, tùy ở chính mình trong nhà tù, cúi đầu hướng Hồng Long hành lễ, ta sẽ lấy sinh mệnh thủ hộ ngươi, cả dòng đại nhân. Xe tổ hội chiến sĩ thở ra một hơi, thân thể cường tráng cũng quỳ xuống, ta, chỉ rồng, chính thống nhân mã bộ lạc con trai, sẽ lấy sinh mệnh thủ vệ ngài. Hồng Long gật gật đầu, nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp trở nên bằng phẳng, hắn bắt đầu tiến vào ngủ say. Mà những cái kia ấu long cũng ước chừng ngay tại trong khoảng thời gian này lần lượt bước vào ngủ say, bọn hắn còn nhỏ đã đầy đủ lâu dài, là thời điểm bắt đầu bước vào thiếu niên giai đoạn. Có lẽ là trường giác đấu cũng không có chăn nuôi qua cự long kinh nghiệm, đợi đến bọn hắn phát giác lúc đám cự long đã toàn bộ tiến vào ngủ say kỳ. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện quấy rầy chìm vào giấc ngủ cự long, tại huyết mạch trưởng thành bên trong cự long biết phá lệ táo bạo, bọn hắn không muốn bị cự long xé nát. Chờ bọn hắn báo cáo thời điểm, đế quốc cao tầng đã sớm không rảnh quản những chuyện này, bọn hắn đang bận bịu như thế nào trừ khử đột nhiên bộc phát nguy cơ, thế là trường giác đấu nhân viên quản lý chỉ có thể mặc cho những thứ này ấu long tại ưu tính dưới mặt đất đang ngủ say. Đám cự long ngủ say tầng kia dưới mặt đất nhà tù bắt đầu góc chăn đấu trường đám người hầu có ý xem nhẹ đi qua, bọn hắn đã không thế nào dám đặt chân tầng này dưới mặt đất nhà tù, liên quan những cái kia đồng dạng bị cầm tù tại tầng này các chủng tộc các giác đấu sĩ cũng dần dần xem nhẹ. Thời gian chậm rãi qua đi, yên lặng dưới mặt đất nhà tù phát sinh biến hóa. Mỗi một đầu cự long cũng sẽ ở thường xuyên vị trí hoàn cảnh bên trong sinh ra xảo huyệt hiệu ứng, mặc dù những thứ này ấu long xảo huyệt hiệu ứng ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng bởi vì vị trí không gian quá mức hẹp dài, mà những thứ này ấu long phân bố lại quá mức dày đặc, thời gian dần qua xảo huyệt hiệu ứng từ cường tráng nhất cả rồi vị trí nhà tù bắt đầu lan tràn. Dần dần tiếp xúc đến cái khác ấu long ảnh hưởng, lẫn nhau ở giữa xảo huyệt hiệu ứng đột nhiên sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí, loại này hiệu ứng tại liên hệ thần bí xuống sinh ra một loại không muốn người biết của mình. Tại Hồng Long xảo huyệt hiệu ứng chủ đạo phía dưới, một loại không hiểu khí tràng bắt đầu lan tràn tại toàn bộ dưới mặt đất trong nhà tù. Mà ở vào huyết mạch trưởng thành bên trong nhóm ấu long lại đem loại này cộng minh bên trong xảo huyệt hiệu ứng lực lượng không ngừng tăng cường, thời gian dần qua cái phòng dưới đất này hết thảy khác biệt chủng tộc dũng sĩ giác đấu đều chịu đến ảnh hưởng. Bọn hắn nguyên bản bị một thể, lạnh lùng sinh hoạt mài giũa tính cách dần dần bắt đầu chuyển biến, trở nên táo bạo dễ giận, trở nên càng có tính công kích, bọn hắn bắt đầu khát vọng những cái kia nguyên bản bình an vô sự đồng bạn huyết đủ. Tăng thêm những cái kia trường giác đấu đám người hầu dần dần xem nhẹ nơi này, đã ở vào chịu đói trạng thái từng cái chủng tộc chiến sĩ tại một ngày nào đó đột nhiên bộc phát chiến đấu, mỗi một gian trong nhà tù đều bị chém giết cùng huyết tinh bão phủ. Bọn hắn lẫn nhau gầm thét lôi kéo lấy lẫn nhau thân thể, dùng dã man nhất phương thức đơn giản nhất quyết ra thắng bại, răng móng nhọn tại lẫn nhau trên thân thể tách ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, máu chảy thành sông, huyết đục khắp nơi trên đất. Kẻ yếu chết bởi trong tay cường giả, thi thể cũng bị những cái kia thắng được người thôn phệ, khi lấy được huyết đục thỏa mãn sau, những thứ này lấy được dinh dưỡng năng lượng bổ sung các người thắng cũng như những cự long đó một dạng tiến vào ngủ say. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài bắt đầu sinh trưởng ra một tầng cực kỳ cứng cỏi da, từng cây ngắn nhỏ gai từ bọn hắn khuôn mặt không đồng nhất gò má ra bên trên chui ra, hướng những thứ ở trong truyền thuyết huyết mạch long duệ chuyển biến. Những quái vật này bên trong cường đại nhất xẹn tổ hựa cùng lang nhân cũng tại Hồng Long dần dần cường thịnh huyết mạch phóng xạ phát xuống mọc lên một loại nào đó thần kỳ quái đản biến dị. Tại không chiếm được đồ ăn bổ sung dưới tình huống, đồng dạng dùng một loại nào đó thần kỳ phương pháp tự chủ tiến vào ngủ say lang nhân cùng xẹn tổ hựa mặt ngoài thân thể phát sinh biến hóa khác. Xẹn tổ hựa huyết mạch vốn là không bằng Hồng Long phản tổ máu tà long, cho nên thực lực của hắn mặc dù mạnh hơn lang nhân, nhưng chịu đến ảnh hưởng ngược lại lớn hơn. Xẹn tổ hựa vốn là cứng cỏi tầng ngoài làn da bao trùm lên một tầng như là Hồng Long trên thân một dạng nhan sắc vảy màu đỏ, vảy dày đặc giao phó hắn so với ban đầu mạnh hơn lực phòng ngự. Nhân mã cái đuôi cũng bắt đầu hướng Hồng Long cái đuôi chuyển biến, xóa tung đuôi ngựa bên trên lông tóc bắt đầu chốc ra, một lần nữa sinh trưởng lông tóc to ngắn, càng giống là một loại nào đó bằng da gai một dạng. Lỗ tai của hắn cũng thay đổi thành long duệ một dạng bên hai, thân thể cũng tại loại ảnh hưởng này xuống trở nên càng cường tráng hơn, chậm chạp khiêu động trái tim phát ra giống như đánh tiếng trống một dạng thanh âm. Đồng dạng thần kỳ biến hóa cũng phát sinh ở lang nhân trên thân. Bất quá lang nhân cũng không có ở trên người dài ra như là Hồng Long trên thân một dạng lân phiến, mà là lông tóc dần dần chốc ra, một tầng cực kỳ cứng cỏi bằng da bao trùm lang nhân nguyên bản làn da. Một lần nữa sinh trưởng lông tóc nhan sắc biến thành màu trắng hỗn tạp đỏ thẫm nhan sắc, tựa như bộ lông màu trắng bên trên cháy động một tầng ánh lửa, hai cái cánh từ lang nhân xương bả vai hai bên chui ra, tại sinh trưởng tới trình độ nhất định thời điểm, một tầng màu đỏ lân mịn bắt đầu bao trùm tại tân sinh cánh thịt phía trên. Hai cái nho nhỏ sừng rồng từ lang nhân trên đỉnh đầu xinh đẹp lông tóc bên trong chui ra, nếu không phải này đôi sừng rồng tại thời gian trôi qua bên trong không ngừng sinh trưởng trở nên to dài, lang nhân trên đỉnh đầu tựa như lớn bốn cái lỗ thai một dạng một người. Mà nhóm ấu long thân thể cũng tại huyết mạch trưởng thành bên trong dần dần phát sinh biến hóa. Thân thể của bọn hắn tại huyết mạch tầm bổ bên trong dần dần vượt qua tuổi tác hạn chế, một lần nữa lấy được sinh trưởng phát dụng. Nguyên bản còn có chút vảy dày đặc bắt đầu lớn lên biến dày, lân phiến nhan sắc cũng từ tiên diễm dần dần hướng màu đậm biến hóa. Đầu lâu của bọn hắn hai bên cũng bắt đầu lan tràn giống như cạ rồn dài ngắn không đồng nhất ai, tựa như tại xào huyệt hiệu ứng cộng minh bên trong huyết mạch trưởng thành cũng tới một mức độ nào đó lấy được giao hội. Khoảng thời gian này một mực tại chủ động chiến đấu, uống no đối thủ máu tươi rồng cái nhỏ cần lấy ạ, trong cơ thể nàng máu tà long thật giống lấy được một loại nào đó thỏa mãn. Máu tà long ý chí lặng yên tối lui. Một loại lực lượng cường đại hơn từ cơn này ạ huyết mạch bên trong sinh ra. một luồng cùng loại với cả dòng trên thân phản tổ chi huyết hương vị từ cần này ạ trên thân tảng ra, mặc dù kém xa cả dòng nồng đậm, nhưng không hề nghi ngờ, đầu này hồng long cũng thành công đi lên đầu kia thành công con đường. Phản tổ chi huyết, cái này thuộc về cự long chính thống nhất mạnh mẽ phương pháp, bởi vì cự long đều là bởi vì long thần mà sinh ra, cho nên cự long huyết mạch càng đến gần long thần, bọn hắn vốn có lực lượng cũng liền càng cường đại. Ca dụng, đầu này tại bầy rồng bên trong cường tráng nhất hồng long, thân thể của hắn cũng tại huyết mạch trưởng thành bên trong không ngừng điều chỉnh. Đi qua nhiều lần không ngừng luyện tập sử dụng ý chí ảnh hưởng tâm năng cường hóa, ca dụng hiện tại đã bắt đầu có thể để cho mình ý chí ảnh hưởng tâm năng khiến cho huyết mạch trưởng thành bên trong thân thể tự phát tính thích ứng điều chỉnh. Nguyên bản ngũ sắc long tại long thần tỷ ạ mặt trong tay sinh ra thời điểm trên cơ bản đều có được một bộ rất kỳ quái thân thể tỷ lệ. Cổ thật dài như là cổ rắn một dạng đại khái chiếm cứ thân thể tỷ lệ 1/3, cái đuôi cũng chiếm cứ thân thể tỷ lệ 1/3, mà tương đối mà nói trọng yếu nhất thân thể cũng là 1/3. Mặc dù hồng long tương đối cái khác ngũ sắc long càng thêm cái cổ tráng kiện che giấu loại này quá mức quái dị tỷ lệ, nhưng cả dùng vẫn cảm thấy cái tỷ lệ này quá xấu. Mà lại cứ như vậy quá dài cổ chịu đến lúc công kích càng lộ ra yếu đất, là một loại nhược điểm, mà lại đi qua cụm thần kinh não phụ phân tích, loại này tỷ lệ đối với hồng long đến nói khuyết điểm lớn hơn ưu điểm. Thế là tại cả dùng ý chí ảnh hưởng dưới, đi qua cụm thần kinh não phụ phân tích cùng khống chế phía dưới, hắn muốn là đi qua một chút điều chỉnh cổ dần dần rút ngắn thân thể tỷ lệ, biến thành tương đối bình thường chiều dài, nhìn qua không biết lộ ra đột ngột. Cổ của hắn cũng bởi vậy sinh trưởng đến càng thêm trắng kiện, thật dày cơ bắp cùng da bao vây lấy cổ, cùng vốn là sinh trưởng đến uy vũ dữ tợn đầu lâu vừa vặn xứng đôi, hiện ra một loại phá lệ lực lượng mỹ cảm. Thân thể của hắn bởi vậy trở nên càng dài càng cường tráng, có thể để cho trong thân thể khí quan phát dục hạn chế lại lần nữa mở rộng. Trong cơ thể hắn mạch máu cùng các loại khí quan vì thích ứng thân thể gia tăng mà điều chỉnh, của hắn huyết quản cùng các loại truyền thâu thần kinh vì vậy mà mở rộng, trái tim cũng tại sinh trưởng, ý vị này về sau lao nhanh tại trong thân thể của hắn huyết dịch cùng ma lực đem càng thêm mãnh liệt. Hắn lực bộc phát cũng nhận được tăng cường, tại tâm linh siêu tần dưới tình huống biết bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mà hồng long sau lưng cùng cái đuôi mặt sau nguyên bản sinh trưởng như là búa cánh rơi một dạng tổ chức biến thành hướng về sau sinh trưởng cứng cỏi bao da xương cốt gai. Những thứ này gai dài ngắn vừa phải, một mực liền đến hồng long cái cổ sau, lộ ra tương đối dữ tợn, đối với những cái kia ưa thích nhảy lưng người mà nói rất có lực uy hiếp. Hồng long trên cánh nguyên bản cũng sinh trưởng một đôi cánh móng, nhưng kỳ thật tại cự long thường ngày cùng chiến đấu bên trong này đôi cánh móng cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Cự long linh hoạt tứ chi so bất luận cái gì cánh móng đều muốn thực dụng, mà cự long cánh đánh ra càng nhiều hơn chính là đưa đến đe dọa tác dụng, không có cự long biết trông cậy vào lợi dụng chính mình cánh móng tổn thương đến địch nhân. Thế là tại cả dùng ý chí phía dưới, hai cánh thô to nhất cánh móng dần dần biến hóa, biến thành một chủng loại giống như xương cốt nút móng loại hình mảng phiến bảo hộ lấy cự long cánh xương cốt tiết điểm, hồng long cánh xem ra cũng càng thông thuận. Mà đi qua lần trước bị ma pháp cao cấp liệt diễm chi hoàn đánh gãy cánh xương giáo huấn về sau, cả dùng cũng tăng cường đôi cánh xương cường hóa. Nguyên bản tương đối nhỏ bé yếu ớt cánh xương sinh trưởng đến càng thêm trắng kiện, cùng loại với chống rông xương cốt dần dần trở nên chặt chẽ, đầu khớp xương chống rông không gian thu nhỏ. Mà loại sửa đổi này đại giới là cự long cánh bởi vậy trở nên càng thêm dài, càng thêm rộng lớn, xa xa lớn hơn bình thường cự long cánh tỷ lệ. Những thứ này cải biến cùng cự long huyết mạch trưởng thành đều cần lượng lớn dinh dưỡng năng lượng cùng ma lực tầm bổ, cự long thân thể tại sinh trưởng. 9m thân thể dần dần sinh trưởng đến 11m, nhưng hồng long thân thể lại gầy gò xuống dưới. Tại thân thể khao khát phía dưới, trong không khí tràn ngập ma lực cũng bắt đầu bị hồng long thân thể tụ lại hấp thu. Những cái khác gấu long cũng đang trưởng thành bên trong hấp thu vốn là không nhiều ma lực. Những cái kia dùng để chiếu sáng ma pháp thủy tinh chờ cùng phổ thông đèn đuốc cũng tại đám cự long ảnh hưởng dưới dập tắt. Tại hồng long huyết mạch cùng ma lực tác dụng dưới mặt đất nhà tù trên vách tường ma pháp trận bắt đầu bị chậm chạp ăn mòn. Một tia ma pháp đường vần trở nên mơ hồ không rõ, dần dần tan biến. Kiên cố vách tường bắt đầu xuất hiện từng đạo kẽ nứt, vô số đầy đủ hỏa nguyên tố từ kẽ nứt bên trong truyền đến. Kia là không biết tồn tại nơi nào hỏa nguyên tố vị diện khí tức. Bị hồng long xảo huyệt hiệu ứng cùng huyết mạch ảnh hưởng, chỗ này hỏa nguyên tố cùng chủ vị diện thế giới Escania Big chướng lặng yên phá vỡ. Chỉ là bởi vì bao phủ tại cả tòa trường giác đấu ma pháp trận quá mức khổng lồ, khí tức có thể che giấu đi. Lấy được nguyên tố ma lực bổ sung hồng long thân thể bắt đầu trở nên đầy đặn, tại sung túc nguyên tố ma lực làm dịu, hồng long huyết mạch nhanh chóng trưởng thành, phát sinh một chút thần kỳ biến hóa. Một loại cấp độ càng sâu lực lượng ngay tại từ trong huyết mạch của hắn khôi phục, sinh ra. Uống no ma lực hồng long trên thân đã bắt đầu tại lân giáp tầm đó tràn ra dư thừa nhiệt lượng, mờ mịt dung nham khí bao trùm toàn bộ nhà tù. Theo thời gian trôi qua, hồng long lực lượng đã khuếch tán đến toàn bộ thông đạo dưới lòng đất, từng dọn cực điểm ngưng kết hỏa nguyên tố hóa thành lưu động dung nham tại vách tường kẽ nước bên trong nhỏ xuống. Ba tại đã hoàn toàn yên lặng bên trong hắc ám dưới mặt đất tóe lên một đóa tia lửa. Đám cự long trên thân tản ra một tầng vầng sáng cùng vô số nhỏ xuống màu đỏ sẫm dung nham trở thành toàn bộ dưới mặt đất chủ đề, thoáng như tĩnh mịch hoàng ngục. Thời gian một ngày đi qua, lâu đến nhường người coi là nơi này đã biến thành vĩnh hằng u ám địa ngục. Thẳng đến một ngày nào đó, hồng long bên thai truyền đến phương xa nhẹ giọng kêu gọi, ca rộng, tỉnh lại, thời gian đến. Toàn bộ u ám dưới mặt đất lập tức phát sáng lên, kia là hồng long mở mắt ra đồng tử. Hắn cái kia đỏ thâm dựng thẳng đồng tử tản ra không gì sánh được nóng bỏng ánh sáng màu đỏ, hắn thanh âm trầm thấp truyền khắp tĩnh mịch hẹp dài thông đạo, là ai đang kêu gọi ta? Nương theo lấy hồng long thanh âm rơi xuống, toàn bộ dưới mặt đất âm u các nơi trong nơi hẻo lánh chỉ một thoáng sáng lên từng đóa tia sáng. Kia là từng đôi đồng dạng tản ra tia sáng ánh mắt, thuộc về cự long, cũng thuộc về long duệ. Chương 61, bầy rồng cùng quái vật chương 61, bầy rồng cùng quái vật giết chết hắn, đem ngươi vậy hắn mẹ cùng ta gậy to một dạng to trường mâu đâm vào cái kia quái vật đáng chết trong thân thể. Làm nát cái kia gia thú, ta muốn nhìn thấy máu tươi, tử vong mới là nơi trở về của các ngươi. Trường Giác Đấu nhìn trên đài hoàn toàn như trước đây, bị những cái kia tìm kiếm huyết tinh kích thích dân chúng hô rầm rĩ bao phủ, bọn hắn đứng ở cao cao nhìn trên đài, tựa như nắm giữ lấy giữa sân dũng sĩ giác đấu vận mệnh thần minh. Bọn hắn cao cao tại thượng, như là thưởng thức trong lồng dã thú vật lộn chủ nhân, vì dã thú nhanh nuốt cùng máu tươi gieo họ, sau đó tha thứ khẳng khái biểu đạt chính mình yêu thích cùng thỏa mãn. Thẳng đến cả tòa trường giác đấu truyền đến tiếng thứ nhất chấn động thanh âm. Bù bù. Thanh âm trầm thấp lại rõ ràng như thế, tựa như từ dưới chân bọn hắn truyền tới thanh âm, liền đầy trời huyên náo đều không thể che giấu. Bọn hắn bắt đầu an tĩnh lại, muốn cẩn thận lắng nghe loại này thanh âm kỳ quái. Ông ong loại chấn động này thanh âm dần dần rõ ràng, cũng nương theo lấy một luồng rất nhỏ lắc lư cảm đánh tới, cả tòa cao lớn trường giác đấu cũng bắt đầu nương theo lấy vụ vụ âm thanh chấn động. Cái này liền trường giác đấu bên trên ngay tại quyết đấu dị chủng nhóm cũng dừng lại, buông xuống trong tay vũ khí, tại vô số ngày đêm trong chém giết chế tạo trực giác để bọn hắn cảm giác được có một loại nguy hiểm chí mạng đang đến gần. Chỗ cao tại nhìn trên đài đám người đã bắt đầu có khủng hoảng tại lan tràn, đám người phun trào, bọn hắn bị không biết động tĩnh kinh hãi, tỏa nhiệt đầu nao đã lạnh xuống, biến thành sợ hãi. Rất nhiều người từ chỗ ngồi của mình đứng lên, muốn rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, cho dù là trên đỉnh đầu sừng sững bất động ma pháp trận, cũng không thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Nhưng sau một khắc nguyên bản tiết tấu chậm rãi vụ vụ âm thanh đột nhiên dồn dập lên, liên tục không ngừng vụ vụ tại cả tòa trường giác đấu bên trong hình thành một loại thanh thế thật lớn của mình. Kiên cố dày rộng trường giác đấu trên vách tường bắt đầu thuân nứt ra từng đạo vết rách, dưới chân thổ địa tại cộng minh âm thanh bên trong không ngừng chấn động, phản phất có kia đến từ vực sâu bên trong ác ma muốn đánh vỡ thế giới trói buộc, chưa từng đáy bên leo ra. Cứu mạng, chạy nhanh a, mau cút đi, đừng cản lão tử đường. Nhìn trên đài đám người thét lên gào thét, không còn có lòng người tồn may mắn, bọn hắn tất cả đều tuân hướng trường giác đấu lối ra, cường tráng nam nhân đưa đẩy lấy phía trước những cái kia gầy yếu người. Lão nhân nữ sĩ cùng trẻ con có bị dòng người lôi cuốn, nhưng chỉ cần dưới chân hơi không chú ý, liền biết ngã vào trong đám người, không còn có đứng dậy. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp gạt ra cái kia phiến bình thường rất rộng rãi bây giờ lại cảm thấy nhỏ hẹp như vậy cửa ra vào, một tiếng ầm ầm vang vọng. Cả tòa trường giác đấu vách tường bắt đầu ở rợn người vặn bẹo âm thanh bên trong hướng ra ngoài nghiêng sụp đổ. Từng đạo vết nước khiến cái này vách tường cũng không còn cách nào chèo chống cân nặng bức tường, vô số chồng lên tích đá tảng tán nước, hóa thành loạn thạch cuồn cuộn rơi đập. Đem những cái kia không kịp tránh né đám người nện thành một đám thịt bằm cùng huyết tương, sau đó tiếp tục nhấp nô, rơi lập bụi bặm. Mà lúc này toàn bộ trường giác đấu mái vòm phía trên cũng như trời sập, lật úp xuống tới. Cái kia bao phủ tại trường giác đấu trên không bằng đại ma pháp trận không có ma lực tiết điểm chèo chống, cũng như vỡ vụn pha lê ba băng tán. Nguyên bản bị nện vững chắc kiên cố bằng phẳng bóng loáng trên mặt đất, cũng vỡ ra từng đạo tĩnh mịch khe hở. Những thứ này khe hở tựa như cái kia bị mở ra địa ngục chi môn, nồng đậm lưu hình dung nham khí tức xen lẫn các loại ổ rỗ hề năn mòn mùi, từ tĩnh mịch trong khe hở bay lên. Màu đỏ sậm màu đỏ thấm còn đang không ngừng sôi trào dung nham dung hỏa đương theo lấy gây mũi khí lưu hoàng cổ phóng lên tận trời, liếm láp lấy cao cao chồng lên lên kiên cố đại cao. Sau đó dung hội trở thành dung nham cùng dung hỏa dòng sông, thuận bằng thẳng địa thế trải hướng mặt đất mỗi một chỗ không gian. Ầm ầm, cao cao chồng lên lên đài cao cái bệ đi qua dung nham ăn mòn cùng cộng minh chấn động, không thể kiên trì được nữa. Dung để treo chống cái bệ tại đám người hoảng sợ trong ánh mắt, xoạt 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 xoạt, trực tiếp sụp đổ phân liệt. Vô số người tại tuyệt vọng thét lên bên trong theo đài cao rơi xuống, bị sụp đổ kiến trúc vùi lấp, cũng đã từng cao cao tại thượng khán đài cùng một chỗ bị bụi bặm bao phủ vùi lấp. Mà còn có một số ít đào thoát tại chỗ tử vong còn tại chỗ cầu nguyện người may mắn nhóm, bọn hắn bị vây ở phế tích trong nơi hẻo lánh. Phát hiện mới vừa rồi còn đang sôi trào toàn bộ thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Một loại cảm giác kỳ quái để bọn hắn nhìn về phía trường giác đấu trung ương, tại đó bay múa đầy trời bụi mù cùng mở mịt sôi trào dung nham khí bên trong, từng đôi con ngươi màu đỏ ở trong đó biến mất. Những thứ này trong con mắt tồn tại lạnh lùng, ngang ngược, tàn nhẫn, tựa hồ bao hàm trên thế giới hết thảy mặt trái cảm xúc. Cái này từng đôi con ngươi chủ nhân tại dần dần tán đi bụi mù bên trong nhiệt thần, mở mịt dung nham khí cùng khí lưu hoàng vẩn quanh tại chúng quanh bọn họ, như là từng đạo ra chỉ ở trên người màu đỏ còn sáng. Bọn hắn mỗi một cái đều cao to như vậy rắn chắc thân thể trần truồng bên trên, từng khối vảy dày đặc chặt chẽ phân bố, hiện lộ rõ ràng xuất sắc lực phòng ngự. Mà các loại lân phiến xuống nâng lên từng cục cơ bắp, lại biểu hiện bọn hắn nắm giữ lấy đáng sợ lực lượng. Cường tráng nhất cái kia một thân màu bạc mang theo đỏ thấm lông tóc, trên đầu còn dài một đôi bốn lượn hướng lên sừng rồng, hắn cái kia mở rộng ra đến đủ để bao trùm bầu trời cánh thịt tại theo bản nam bố, phiến lên quần quần gợn sóng dung nham cùng dung hỏa, đây là một con rồng rệ sói loại. Quái vật trốn tới. Dấu ở phế tích phía dưới người may mắn toàn thân không cách nào khống chế run rẩy, một luồng tanh tưởi hương vị từ dưới hông một đạo vết ướt bắt đầu lan tràn. Phanh, phanh, ầm. Tiếng bước chân nặng nề từ những quái vật này sau lưng truyền đến, những quái vật này trầm mặc, hướng thanh âm nơi phát ra chô quỷ xuống lại. Một đầu càng thêm khổng lồ màu đỏ quái vật đang sôi trào lên dung nham khí tức bên trong nhiệt thần, dài 11 mét thân thể tựa như thế gian lực lượng hóa thân, sung mãn cơ bắp từng cái nâng lên, toàn thân đường con quả thực như là điêu khắc đi ra khắc đá một dạng rõ ràng bành trướng. Uy nghiêm giữ tận đầu lâu lên hai đối với tráng kiện phân nhánh sừng rồng tựa như luyện ngục bên trong đi ra ác ma, toàn thân đỏ thấm lân phiến tại mở mịt nhiệt khí bốc hơi bên trong như là bao vây lấy một tầng lưu động phiêu tán hỏa diễm. Từng đầu thân thể khổng lồ nhan sắc khác nhau quái vật từ này đầu màu đỏ quái vật sau lưng nhiệt thân, màu đỏ quái vật, màu trắng quái vật, màu đen quái vật, màu xanh quái vật. Mỗi một đầu quái vật hình thể đều muốn so cái kia long duệ sói loại đều một lớn, nhưng những quái vật này đều trầm mặc nhìn về phía cái kia đứng tại phía trước nhất cường đại nhất màu đỏ quái vật. Đó là bọn họ đầu lĩnh, cũng là tại chỗ hết thảy quái vật chủ nhân. Màu đỏ quái vật dựng thẳng đồng tử trong mang theo trào lên hỏa diễm, hơi thở tầm đó là lưu động hỏa tinh, hắn ngẩng chính mình giữ tận uy nghiêm đầu lâu lên tiếng gào thét, cuồn cuộn long ngựa tại mảnh này phế tích bên trong quanh quẩn, tới đi, ta đã không kịp chờ đợi, bầy rồng đi săn thời gian đến. Giống, phía sau hắn quái vật cũng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từ bị khốn trụ sau tiếng thứ nhất hưng phấn rồng gầm, những cái kia quỷ trên mặt đất bọn quái vật cũng ngẩng đầu lên, phát ra khiếp người tiếng gầm gừ. Màu đỏ quái vật mở rộng lấy sắp tới 20m cánh, mang theo phẫn nộ bầy rồng bay vút lên, gió gào thét cũng tại hắn hùng hồn dưới cánh nhận nút, rồng của hắn bầy điều khiển lấy rầm rĩ nong gió lớn, theo sát phía sau. Bầy rồng bay lượn tại bầu trời bên trong, mà long duệ chạy vội tại trên mặt đất, bọn hắn đem uống no cửu nhân máu. Chương 62, nghiền ép chương 62, nghiền ép toàn bộ thành phố đã loạn cả lên, mà hô bẹt chủ nhân, hoàng đế của đế quốc cũng đã tại các loại cất giấu lực lượng dưới bị điều đi. Chính hắn cũng bị tiền tuyến chiến cuộc vũng bùn hấp dẫn, mang theo chính mình mạnh mẽ quân đoàn chạy tới gần tuyến đầu thành phố ngựa điều này, ở nơi đó tuần sát thăm hỏi chính mình tiền tuyến quân đoàn cùng các tướng quân. Có lẽ tại vị này trạ dạn sẽ xạ hai trong lòng, chỉ cần mình cùng chung với chính mình mạnh mẽ quân đoàn vẫn tồn tại, nội bộ đế quốc liền biết một mực an ổn, huống chi hắn còn lưu lại đối với chính mình trung thành và tận tâm cắt lì tướng quân mang theo thành phố quân phòng giữ đóng giữ đế đô. Mà hắn mặc dù mang theo hoàng gia pháp sư đoàn chạy tới tiền tuyến, nhưng hắn tương giao nhiều năm bản thân, hoàng gia đại pháp sư ỷ phạ rổ cũng tại đế đô mật thiết giám thị những cái kia có lẽ sẽ có hoạt động các pháp sư. Húng chi còn có những cái kia chung với chính mình các quý tộc, mặc dù đại đa số quý tộc đều là cỏ đầu tượng, nhưng chỉ cần chính mình còn tồn tại, bọn hắn liền biết đối với chính mình dâng lên trung thành. Nhưng vị này đế quốc hoàng đế tựa hồ đánh giá thấp lòng người, sự tình biến hóa cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Tiêm ẩn từ một nơi bí mật gần đó kẻ dã tâm vượt xa tưởng tượng của hắn. Vô số quý tộc tư quân tại đã sớm chuẩn bị dưới tình huống lặng yên chui vào trong đế đô, tại hôm nay cuối cùng xốc lên bộ mặt của mình. Bọn hắn đeo mỗi cái gia tộc huy chương, cột lên đánh dấu dây lụa, xỏ vào chính mình áo giáp, cầm lấy tinh lương vũ khí, bắt đầu hướng những cái kia chung với hoàng đế quý tộc phủ đệ dũng mãnh lao tới. Người đi trên đường đã sớm tại loại này dị dạng không khí xuống cấp tốc thoát đi về trụ sở của mình, đóng lại cửa lớn, âm thầm dòm ngó biến hóa ở bên ngoài. Hữu cỡ là rèn sở gần nhất có thể nói là Xuân Phong đắc ý, không chỉ dựa vào năng lực của mình lấy được tước vị, còn được đến đế quốc hoàng đế thưởng thức, trở thành đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng. Mặc dù chi này đoàn kỵ sĩ phần lớn thuộc về con em quý tộc đi vào mạ vàng địa phương, nhưng có thể đi vào chi này đoàn kỵ sĩ cũng đảm nhiệm đoàn trưởng, chứng minh hắn đã từng bước vào quý tộc hạch tâm ngưỡng cửa. Hắn giờ phút này ngay tại trong thư phòng của mình tự hỏi, hắn có thuộc về mình rộng lớn mục tiêu, vẫn chưa đủ nguyên lai khối kia cũng không tính giàu có gia tộc lãnh địa, bởi vậy hắn cùng tuyệt đại đa số quý tộc bắt đầu du tẩu tại giới quý tộc tầm đó, giao tế bắt chuyện. Nhưng ngoài phủ đệ xa xa truyền đến ầm ĩ tiếng gào kinh động hắn, trên mặt hắn dâng lên một tia không vui, cao mày đứng lên, đối với bên người tôi tớ phân phó nói, đi, nhìn xem bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhìn xem là ai lại dám tại ta địa phương náo sự. Rất nhanh tôi tớ liền kinh hoàng chạy quay lại, thở hồng hộc nói ra, không tốt hiểm lao ra, phủ đệ của chúng ta đã bị bao vây. Ngoài cửa đều là quý tộc khác gia tộc tư quân, ngay tại ý đồ tấn công vào tới. Cái gì? Hữu cỡ là rèn sợ vừa giận, mặc dù còn không rõ ràng lắm trước mắt xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng một tòa quý tộc phủ đệ là không thể nào ngăn cản người khác tiến công quá lâu, đó cũng không phải gia tộc trong lãnh địa pháo đài. Hữu cỡ là rèn sợ hít thở sâu một hơi, thân xác trầm ổn xuống tới, hắn biết rõ trước mắt lựa chọn tốt nhất là từ bỏ phủ đệ cùng những cái kia hành động bất tiện nữ quyến, mang theo chính mình tư nhân chiến sĩ xông ra cùng đoàn kỵ sĩ tụ hợp, đến lúc đó lại kiến cơ hành sự. Đi, triệu tập gia tộc chiến sĩ, cùng ta cùng một chỗ xông ra. Hữu phân phó tôi tớ, chính hắn cũng mặc vào tinh lương áo giáp, lấy ra ma pháp của mình vũ khí, đứng tại đình viện bên trong chờ đợi chiến sĩ đến. Rất nhanh võ trang đầy đủ gần 100 tên gia tộc tinh anh các chiến sĩ tụ lại cùng một chỗ, cùng sau lưng hắn hướng phủ đệ cửa sau xông ra. Cửa lớn vừa mới kéo ra, một trận mưa tên coi như đầu rơi phía dưới, các chiến sĩ nhao nhao giơ lên trong tay nhỏ nhắn tấm thuẫn ngăn trở phóng tới mũi tên. Ngẫu nhiên có mấy cái kẻ xui xẻo bị bắn trúng bắp đùi quỳ rạp xuống đất, nhưng những người khác cũng không có lo lắng chiếu cố chiến hữu của mình, mà là rút vũ khí ra đi theo hiệu cờ lạ rèn sở liền xông ra ngoài. Hữu cỡ là rèn sơ buộc phát chính mình toàn bộ thực lực, lực lượng trong cơ thể chi trùng thanh đồng chứng nhận cổ động lên bàng bạc lực lượng, vung lên ma pháp đại kiếm, trước mặt của hắn trong lúc nhất thời không ai có thể ngăn cản. Tại có cao giai siêu phàm chiến sĩ thực lực hữu cỡ là rèn sơ xem như mũi tên sùng phong dưới tình huống, đoàn người này vẹn vẹn tổn thất hơn 10 vị gia tộc các chiến sĩ liền xông phá còn chưa tới kịp chi viện quý tộc khác tư quân. Trong lúc hữu cỡ là rèn sơ vì chính mình chạy ra vây quanh mà sinh ra vui vẻ lúc, điều khiển lấy cuồng phong gào thét mà tới bầy rồng mang theo phẫn nộ cùng dữ tợn từ trên trời giáng xuống. Phanh, ca rồng khổng lồ thân rồng lôi cuốn lấy gió lớn mà tới. Tráng kiện hùng hồn vuốt rồng dẫm đạp tại cao lớn trên tường rào, sắc bén vuốt rồng đem cứng rắn tường vây cầm ra thật sâu cửa hàng, chăm chú khảm vào cứng rắn tảng đá trồng lên tường vây. Hán rộng lớn hùng hồn cánh kéo dài, liên đối thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời bắn ra mà ra bóng tối bao trùm toàn bộ đường đi mặt đất, đỏ thâm dựng thẳng đồng tử lạnh lùng nhìn xuống những cái kia nhỏ bé nhân loại. Bầy rồng cũng là theo hồng long đắp xuống, tản ra mấy đầu cự long nút tại hai bên đường phố cao lớn trên tường rào, đem chạy ra trùng vây hữu cỡ lạ rèn sở đám người vây vào giữa trên đất trống, từng đôi dựng thẳng đồng tử bên trong hiện ra hủy diệt cùng ngang ngược dục vọng. Cơn này ạ thì là đáp xuống trên đường phố, một chân giẫm chết mấy cái không tránh kịp chiến sĩ, huyết đục hóa thành nước tương từ đầu này táo bạo mẫu long dưới chân lan tràn nổ bắn ra. Mà những cái kia long duệ bọn quái vật thì là đối với đằng sau vây quanh quý tộc khác tư quân nhìn chằm chằm, một bộ không nhường những người khác nhúng tay bộ dáng. Nhất là sừng rồng sói loại, không biết từ nơi nào tháo xuống một khối cửa sắt, một tay nghiêng cầm tại cánh tay tráng kiện bên trong, trở nên hai tròng mắt đỏ ngầu mang theo uy hiếp mà nhìn chằm chằm vào quý tộc tư quân. Hữu cỡ là rèn sơ, ta đợi một ngày này thế nhưng là đợi rất lâu. Cả dùng thanh âm ầm ầm trên đường phố vang vọng, mang theo không đè nén được khát máu cùng hưng phấn. Hắn giờ phút này cuối cùng rõ ràng tại sao luôn luôn có nhân vật phản diện ưa thích tại cuối cùng đăng tràng lúc trước thả một trận miệng tháo, bởi vì không làm như vậy không đủ để phát tiết nội tâm một loại nào đó cảm xúc. Hồng Long, ngươi đã trốn tới làm sao còn dám ở đây dừng lại, sớm làm chạy ra tòa thành thị này mới là ngươi chuyện nên làm. Hữu Cỡ Lạ Dẹn sợ tóc vàng phất phơ, trong lòng của hắn nhịn không được chìm xuống dưới, rơi xuống vực sâu. Nhưng lại trong lòng còn có may mắn, cảm thấy Ác Long là mọi người cùng chung địch nhân, hắn chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian, liền biết lấy được sinh cơ. Ha ha, ngươi không cần vọng tưởng, ngươi hy vọng đã thất bại, những người kia hiện tại cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Hồng Long đánh vỡ hữu may mắn, hắn đã không kiên nhẫn. Hắn cánh phe phẩy gió lớn, tiếng gió gào thét nương theo lấy lời của hắn nhào về phía Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở, ta đã từng nghĩ tới muốn đem thi thể của ngươi nghiền nát, sau đó vứt bỏ ở trong vùng hoang dã tùy ý chó hoang gặm ăn, ta cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. Hồng Long lực lượng theo lời nói mà giáng lâm, hắn thân thể cao lớn trực tiếp đụng vào trong đám người, mạnh mẽ cánh như là lưỡi dao sắc bén dễ dàng cắt nát nhiều toàn sử dụng tâm chắn trong tay ngăn cản Hồng Long các chiến sĩ. Tại Hồng Long lực lượng cường đại phía dưới, những thứ này bao khỏa sắt lá tấm thuẫn giống như đầu hũ một dạng yếu ớt, thân thể của bọn hắn cũng không thể so trong tay tấm thuẫn càng kiên cố. Mà còn lại cự long cũng từ trên tường rào đập xuống, chẳng nếu răng nanh nhắm ngay những cái kia tránh thoát khỏi công kích các chiến sĩ, hổ gặp bầy dê, đem những này các chiến sĩ xé thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời thê thảm kêu gào trải rộng toàn bộ đường đi, một trường giết chóc bắt đầu. Mà Hồng Long lao xuống thế đi không ngừng, cứng rắn giữ tợn đầu lâu đánh tới hướng giữ lực mà chờ Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở, cả dùng quyết định muốn dùng thân thể đem địch nhân trước mắt nghiền nát. Phanh, Hữu trong tay ma pháp đại kiếm bộc phát ra mãnh liệt đến cực điểm màu vàng xanh nhạt khí diễm, ngang ngăn tại trước ngực của mình, trên thân đi qua pháp thuật phụ ma chiến giáp cũng nổi lên một tầng ma pháp linh quang, viện trợ hắn đối đầu Hồng Long lực lượng kinh khủng. Nhưng lúc này Hồng Long sớm đã vượt qua con nhỏ, là một đầu thiếu niên hùng long, lực lượng của hắn lại lần nữa lấy được tăng trưởng, huống chi đầu này Hồng Long lại là vượt qua quy cách tồn tại, lực lượng của hắn thế nào lại là Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở có khả năng ngăn cản. Hồng Long đầu lâu bên trên tráng kiện uốn lượn sừng rồng vừa mới đụng vào cái kia thanh ma pháp đại kiếm trên thân, Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở liền cảm giác chính mình căn bản không có chút nào năng lực chống cự liền bị Hồng Long lực lượng kinh khủng đụng bay. Cái kia thanh ma pháp đại kiếm trong nháy mắt liền bị vỡ nát, ba một cái ném xuống đất, trên người phụ ma chiến giáp cũng bị đánh tan ma pháp linh quang, ngũ tạng nghiêm trọng chấn động hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới, xen lẫn một chút nhỏ bé nội tạng khối thịt. May mắn Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở là một tên cao giai chiến sĩ, mặc dù chỉ là sơ bộ bước vào cao giai siêu phàm, nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ đủ mạnh mẽ, tăng thêm trong cơ thể lực lượng chi trùng bảo hộ. Lúc này mới không có ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng có lẽ đây không phải là một cái may mắn kết quả, cả dùng kiềm chế chính mình rộng lượng cánh, đường đi mặc dù đầy đủ rộng rãi, nhưng hắn lúc này dương cánh quá mức kinh người, hiện tại thành phố với hắn mà nói là một loại trói buộc. Hồng Long đi đến Hữu trước mặt, lạnh lùng dựng thẳng đồng tử mắt ở trên cao nhìn xuống lấy đã từng cái này có thể mang cho hắn áp lực đối thủ, hiện tại đã là hắn tiện tay có thể bóp chết nhân vật. À, một tiếng thảm liệt kêu đau, Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở hai chân bị rồng của hắn móng đạp gãy nghiền nát, hai tay cũng bị Hồng Long móng nhọn đánh gãy. Cuốn tha ta, Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở trên mặt rốt cuộc không nhìn thấy ngày xưa hăng hái, từng khỏa mồ hôi từ hắn trên trán nhỏ xuống, hắn giáng chống đỡ lấy thân thể kịch liệt đau nhức hướng trước mắt cự lòng cầu thận, gia tộc của ta biết dùng bó lớn kim tệ đem ta chuộc về đi, chỉ cần ngài tha ta, vĩ đại Hồng Long, tuyệt đối không nên lập tức chết đi. Hữu, Hồng Long mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, giữ tợn mà cười to nói, ngươi còn không có nhìn thấy ta như thế nào hủy diệt gia tộc của ngươi, đem ngươi thân quyến nhóm từng cái bóp chết, đem ngươi gia tộc đốt thành tro bụi, kiên trì một chút nữa. Chương 63, Long Hỏa chương 63. Long Hỏa Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở khi lấy được trị liệu đơn giản sau bị to dài dây thừng xuyên qua xương tỳ bà, sau đó treo ở Bạch Long cả mỹ đỡ cái đuôi to dài bên trên. Như thế vô luận là Bạch Long lúc phi hành còn là trên mặt đất lúc đi lại, hắn đều sẽ bị như chó nắm chạy, huống chi hắn hiện tại sớm đã tứ chi đứt hết, chỉ có thể bị kéo ở phía sau như là một đầu như chó chết. Đây là Hồng Long đối với hắn hồi báo nhục nhã. Mà cả dùng mang theo bầy rồng mà chính mình mới thu xuống long duệ bọn quái vật hướng phía nguyên bản thuộc về Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở phủ đệ mà đi. Vì tăng cường Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở cảm thụ, hắn còn chuyên môn đi bộ đi qua. Cứ như vậy đường Bạch Long cả Mỹ đờ một đường kéo lấy đã từng quý tộc, tại trên đường phố rộng rãi lưu lại một đạo thật dài vết máu. Còn lại quý tộc tư quân cũng không dám ngăn cản đầu này Hồng Long, chỉ nhìn trước mắt cự long hình thể cũng đủ để cho bọn hắn sinh không nổi tâm tư khác, huống chi hiện tại bọn hắn còn thuộc về người hợp tác. Tại Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở tận mắt nhìn thấy phía dưới, long duệ bọn quái vật xông phá phủ đệ mình nguyên bản coi như không lên kiên cố phòng ngự. Đem tòa này quý tộc trong phủ đệ nhìn thấy hết thảy sinh mệnh đều chung kết tại chính mình dưới nanh vuốt, những cái kia tôi tớ quản gia hạ nhân từng cái bị bọn quái vật xé rách trở thành vài miếng, huyết tinh rải đầy toàn bộ phủ đệ. Liên trốn ở trong tầng hầm ngầm hắn nhất yêu quý tình phụ cũng bị đẩy ra ngoài trước mặt mọi người chém đứt đầu lâu, cổ máu tươi thấm trần mặt đất phiến đá. Mà Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở trong lòng lấp đầy vô hạn hối hận, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, hắn thậm chí đã không có cầu xin tha thứ khí lực, trước mắt Hồng Long mở định muốn đem hắn cùng gia tộc của hắn từ trên thế giới này xóa đi. Làm đám cự long lần nữa giáng lâm tại Cỡ Lạ Dẹn Sở gia tộc tộc trưởng, vị kia đế quốc tài vụ quan chức phủ đệ lúc, những quý tộc kia tư quân mới vừa vặn công phá tòa này nơi ở cửa lớn, cái này chỉ có thể quy về cự long cùng bọn hắn thủ hạ long duệ nhóm thân thuộc hiệu suất quá nhanh nguyên nhân. Làm đám cự long một lần nữa ghé vào tài vụ quan phủ đệ trên tường rào, vị này tuổi già bị rất nhiều gia tộc tinh anh chiến sĩ vây ôm lên tài vụ quan sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là làm hắn nhìn thấy bị dán tại cự long trên đôi thoi thóp gia tộc trưởng con Hữu Cỡ Lạ Dẹn Sở lúc. Ai theo đuổi vinh dự cùng quyền lực đội vàng tâm làm che giấu chính mình đối với nguy hiểm cảm giác, vị này đế quốc tài vụ quan trên khuôn mặt dán mua tràn đầy thở dài. nhưng hắn còn là ôm một phần vạn độ khả thi, hướng tứ chi bới ra tại cao cao trên tường rào Hồng Long thỉnh cầu nói, ta nguyện ý bỏ ra gia tộc hết thể lãnh địa, khẩn cầu cao quý cự long phóng qua chúng ta, cỡ là rèn sở gia tộc vĩnh viễn là cự long trung thành phụ thuộc. Hết thể cự long đều nhìn về phía Hồng Long chờ đợi quyết định của hắn, dù cho báo thù lửa cháy mạnh còn chưa lắng lại, nhưng những chuyện này cần tôn trọng bầy rồng vương ý kiến. Lao giả, đem ngươi đánh chết, ngươi hết thể không phải là chúng ta, ngươi còn tưởng rằng bầy rồng biết để ý ngươi điểm kia đáng thương lãnh thổ à? Hồng Long dài nhọn răng nanh lộ ra, hắn đỏ tươi trong hai con ngươi chỉ có thu tính lạnh lùng cùng tăng cốc, ầm ầm thanh âm hồi vang tại chen trúc phủ đệ bên trong, bạo phạm bầy rồng tội nhân không thể tha thứ, máu tươi của các ngươi sẽ là bầy rồng có thủ tất báo chứng minh. Lấy được đáp lại, cự long cùng long duệ bọn quái vật phát ra hưng phấn gào thét, cơn này ạ giữa ngực bụng hỏa tuyến sáng lên, ảm đạm đã lâu long hỏa từ nàng mở ra đến cực hạn trong miệng phun ra, đốt hướng chen trúc tại rộng lớn đình viện các chiến sĩ. Long hỏa nhóm lửa đám cự long lửa giận cùng quái vật tiến công dục vọng, còn lại cự long cũng nhao nhao mở ra chính mình miệng rộng, phun ra chính mình thổ tức. Hắc long rổ sạn nhỉ phun ra chính mình dịch axit thổ tức, như là súng bắn nước một dạng phun ra tại giơ tấm thuẫn ngăn cản chiến sĩ trên thân. Khuyết tán dịch axit chỉ cần không cẩn thận nhiễm phải một điểm, những thứ này chiến sĩ làn da liền biết nát giữa. Sau đó dịch axit biết từ thân thể làn da nát giữa địa phương thẩm thấu. Bạch long cả mỹ đờ hàn khí thổ tức như là mùa đông băng lãnh nhất hàn vụ ngưng kết mà thành, biết chậm lại những thứ này chiến sĩ hoạt động, tổn thương do giá rét tứ chi của bọn hắn. Còn có lam long thiểm điện thổ tức, cùng lục long kịch độc thổ tức, các loại thổ tức hiện lên hình quạt phun ra, bao khỏa những cái kia các chiến sĩ. Những thứ này cho dù ở quý tộc tư quân bên trong cũng được xưng tụng tinh nhuệ các chiến sĩ bị đám cự long thổ tức thu gặt lấy, dù cho có vận may các chiến sĩ tránh thoát cự long thổ tức xông ra phạm vi. Nhưng yên lặng vây quanh khát máu long duệ bọn quái vật lập tức nào tới, đem những thứ này chiến sĩ phá tan thành từng mảnh, liền cứng rắn xương sọ cũng bị dâm nát. Mà cái kia đã từng cao cao tại thượng tài vụ quan, tại cự long đợt thứ nhất thổ tức bên trong liền bị cơn này ạ hừng hực long hỏa đốt thành người lửa, trên mặt đất lăn lộn tiêu rên, cho đến hóa thành một đoàn cho bụi. Lấy được tự do cự long phát huy ưu thế của mình, dễ dàng hủy diệt toàn bộ cỡ lạ rèn sở gia tộc tại thành phố này bên trong hết thể lực lượng trung kiên. Toàn bộ phủ đệ cũng tại đám cự long lực lượng dưới đổ sụp trở thành vô số đá vụn đoạn một phế tích. Nhưng bầy rồng cũng chưa đầy đủ, bọn hắn tại cả rồng dẫn đầu xuống một lần nữa bay lên trời, điều khiển lấy tự do gió lớn thẳng đến quý tộc khác nhà ở mà đi. Đáng chết, các ngươi những quái vật này, hoàng đế bệ hạ quay lại sẽ đem các ngươi tất cả đều bắn phía dưới sọ, treo ở trên tường thành. Bi phân đế quốc tài vụ quan dễ bật trừng mắt vằn vện tia máu con ngươi, nhìn xem mình gia tộc thành viên bị những quái vật kia từng cái kéo ra đến trên đường phố trước mặt mọi người xử quyết, liền chính mình nuôi sủng vật lang khuyển cũng không buông tha. Máu tươi tràn qua dễ bật mu bàn chân, hắn bị hai cái quái vật kiềm chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy sự tình phát sinh. Phúc, làm toàn cả gia tộc một tên sau cùng thành viên, hắn thương yêu nhất con trai cũng bị đáng sợ quái vật cắt đứt đầu lâu, cũng nhịn không được nữa một cái lao huyết từ trong miệng phun ra. Cuối cùng dễ bật đầu lâu bị bầy rồng treo ở thành phố gác chuông phía trên, cao cao nhìn xuống lấy tòa thành thị này chờ đợi hoàng đế của hắn trở về. Vô số chung với đế quốc hoàng đế quý tộc phái bị cự long cùng bọn quái vật bóc chết, những cái kia không kịp lui ra chiến trường quý tộc tư quân cũng bị bầy rồng cùng quái vật cùng một chỗ xóa đi. Thi thể cùng cho bụi trải rộng thành phố, cả tòa trong thành thị tràn ngập một luồng mùi máu tanh nồng đậm. Bầy rồng sau cùng mục tiêu thì là đặt ở tòa kia cao lớn huy hoàng hoàng cung. Trên đất long duệ nhóm thân thuộc cũng đang phi nước đại, cường kiện hùng hồn chân để bọn hắn mỗi một lần búng ra liền có thể chạy ra khoảng cách rất xa, những quái vật này xa xa đi theo bầy rồng đằng sau. Bọn hắn cùng chủ nhân của mình còn chưa bị trước mắt máu tươi thỏa mãn. Lúc này trong hoàng cung cũng loạn cả lên, ở bên trong đắp viện trợ phía dưới, hoàng cung cửa lớn đã thất thủ. Đế quốc hoàng đế tín nhiệm nhất tướng quân cắt lì thật không thể không mang theo nguyên bản thành phố quân phòng giữ cùng hộ vệ hoàng cung người hầu quân lui giữ đến cuối cùng thành cung sau. Kiên cố thành cung cùng nặng nề cửa lớn một mực ngăn cản được còn không có đợi đến khí giới công thành chi viện quý tộc đại quân, nhưng hắn nhưng không biết hôm nay nơi này sẽ là bầy rồng chiến trường. Làm cả dồn mang theo bầy rồng từ trên cao bên trong lấy tam giác hình cây đinh đội ngũ cao tốc đáp xuống lúc, xét qua cự long cánh khí lưu mang theo tiếng gào chát chúa, tựa như trên chín tầng trời thần linh trừng phạt chi tiễn. Bầy rồng bắt đầu đi theo phía trước nhất hồng long điều chỉnh cánh góc độ, khống chế lao xuống tốc độ cùng trùng kích lộ tuyến, để tránh bị trên tường thành cự nọ xạ kích. Sau đó bên trên bầu trời ma lực bắt đầu hướng phía cự long hội tụ, siêu lượng ma pháp nguyên tố bị đám cự long thu nạp. Mỗi một đầu cự long cũng bắt đầu tiến hành hiếm thấy chiều sâu hô hấp, đó là bọn họ đang nổi lên vượt qua thông thường uy lực thổ tức. Trên tường thành nguyên bản còn sắp hàng chỉnh tề quân phòng giữ, khi nhìn đến bầy rồng đáp xuống cấp tốc mở rộng thân thể cùng bao trùm ở trên đỉnh đầu bóng tối cùng cái kia càng ngày càng gấp rút sắc nhọn tiếng gào về sau, trận hình bắt đầu tán loạn. Nhưng bọn hắn đã tới không kịp làm ra bất kỳ ý tưởng gì, mà là bị một loại cực điểm khiếp sợ cảm xúc nắm kéo, vô pháp mở miệng, chỉ có thể kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời càng ngày càng gần khổng lồ bầy rồng. Đầu kia phá lệ cường tráng hồng long dẫn theo bầy rồng lấy cực kỳ linh động lại cuồng bạo hoạt động ở trên bầu trời làm ra thổ tức hoạt động, hủy diệt long hỏa giáng lâm mặt đất. Cả dùng toàn lực mở ra vạn vật thành cho lĩnh vực cùng đại địa cùng kim loại vương thiên phú, trên thân bao phủ nhiệt độ cao cùng cường thịnh long uy khủng bố tới cực điểm. Những thứ này đi qua từng cái quân đoàn chọn lựa ra tinh anh các chiến sĩ cũng vô pháp tiếp nhận loại lực lượng này, trên người bọn họ áo giáp tựa hồ cũng có được chính mình ý chí, tại bắt đầu dãy rủa, bọn hắn bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Nhưng quân vương lửa giận hóa thành hủy diệt hỏa diễm đã giáng lâm tại đỉnh đầu của bọn hắn. Mà cả dùng vì mở rộng công kích của mình phạm vi, lần này còn chuyên đem chính mình thổ tức biến thành hình quạt công kích hỏa diễm thổ tức. Hắn hỏa diễm thổ tức cùng trong không khí ma lực hỗn tạp, sinh ra kỳ quái mà kinh khủng phản ứng, cuồn cuộn ma lực phun trào tại bạo ngược long hỏa bên trong, không gì sánh nổi nhiệt độ cao mang theo luyện ngục giáng lâm. Tại cả dùng lĩnh vực gia trì phía dưới, cái này một nháy mắt nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ, kia là đủ để cùng trên mặt trời hỏa diễm cùng so sánh nhiệt độ cao. Tựa hồ muốn thiêu tất vạn vật nhiệt độ cao mang theo bị thiêu đốt đến mờ mịt vặn bẹo không khí bao phủ quân phòng giữ đội ngũ, đồng thời hướng toàn bộ thành cung bên trên quân phòng giữ di động, đem cả tòa tường thành mỗi một cái địa phương đều thiêu đốt, bạo ngược long hỏa trồi đến, vạn vật thành cho. Chương 64, Vũ phủ chương 64, Vũ phủ tại không gì sánh nổi nhiệt độ cao long hỏa nướng phía dưới, một chút quân phòng giữ trên người phụ ma giáp ra cùng ma pháp thiết giáp đều bị nóng chảy nóng lửa, mà thân thể của bọn hắn càng bị kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp hóa khí. Mà nhiệt độ cao tạo thành không khí sóng xung kích thì là đem những này tồn tại phần còn lại đều càn quét một lần. Liền xem như một chút cực kỳ may mắn chiến sĩ cấp cao, tại bộc phát ra trên thân hết thể lực lượng miễn cưỡng khiêng qua hồng long đợt thứ nhất long hỏa công kích sau, lại nên đón cả dồn sau lưng bầy rồng công kích, những thứ này cự long cũng phun ra bọn hắn từ sinh ra đến nay lần thứ nhất siêu cấp thổ tức. Cơn này ạ long hỏa mặc dù không bằng cả dồn long hỏa như vậy khủng bố, nhưng là có phản tổ chi huyết cơn này ạ long hỏa đồng dạng bạo ngược. Mà theo sát phía sau thiểm điện thổ tức công kích đồng dạng chí mạng, lam long đột cũng thúc dục cường lực nhất sấm sét, dọc theo hồng long phạm vi công kích chạy tới. Sau đó là bạch long thâm hàn thổ tức, những cái kia quân phòng giữ lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, không đủ để lần nữa chống cự bạch long hàn băng đóng băng, thế là nhao nhao bị đông cứng thành từng cái băng điêu đứng ở trên tường thành. Bước lên hàn khí băng điêu tại nhiệt độ cao lưu lại trên chiến trường rất nhanh bị hòa tan, chỉ để lại từng đoàn làm cho. Sau đó mà tới lục long nọc độc cùng hắc long dịch axit cũng chỉ là giúp toàn bộ tường thành tắm rửa một cái, tiến nhập thánh vực sơ kỳ cường đại nhất chiến sĩ cắt lì tài cũng không có dám đối kháng chính diện bầy rồng lửa giận, hắn sớm đã tại cả dồn đợt thứ nhất long hỏa tiến đến trước liền vứt bỏ bộ hạ bỏ trốn mất dạng. Tại không có bị nhằm vào cùng hạn chế dưới tình huống, bay lượn bầu trời cự long thế nhưng là so pháp sư còn kinh khủng hơn tháo đài. Mà kiên cố tường thành tại cự long luân phiên tàn phá xuống cùng cả dồn cái kia trưởng khống mặt đất thiên phú điều khiển phía dưới, thượng tầng tường thành đã lung lay sắp đổ. Mà bầy rồng thân thuộc bọn quái vật cùng còn lại lui ra đến quý tộc tư của nhóm, thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời bên trong tự do bay lượn lên tiếng gào thét cự long. Cái này còn sót lại chiến trường cùng lung lay sắp đổ tường thành khiến cái này quái vật bên trong cường đại nhất long duệ xẻn tổ hựa cùng long duệ lang nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân. Đây không phải là thuộc về rồng thiếu niên lực lượng, ca rồng thật là một cái cực kỳ nguy hiểm cự long. Khiếp khiếp mắt pháp sư đứng tại chỗ cao, nhìn qua ở trên trời bên trong tùy ý hiện ra chính mình lực lượng cự long. Cho dù hắn biết rõ hồng long thiên phú xuất chúng, nhưng cũng không nhịn được vì đó lực lượng sợ hãi thán phục. Một chút quý tộc cùng pháp sư cũng ở phía xa quan sát, không bị hạn chế bầy rồng lực lượng để bọn hắn cũng cảm thấy khủng bố cùng e ngại. Cự long biểu hiện ra bọn hắn lực lượng, cũng cho những người này mang đến ấn tượng khó mà phai mờ được. Lấy ngàn mà tính tinh nhuệ quân phòng giữ hiện tại đã biến thành trong gió phất phơ cho cốt, toàn bộ quá trình thời gian vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ. Cho nên khi đầu kia hồng long mang theo bầy rồng tứ ngược trong hoàng cung lúc, những quý tộc này cùng các pháp sư đã không có lại quên can cự long ý nghĩ. Huy hoàng cao lớn cung điện bị cự long ba sụp, sau đó ngọn lửa cùng dung nham thiêu đốt hết thảy, cả tòa hoàng cung đều bị đám cự long san bằng. Những cái kia chạy đi người hầu cùng người hầu còn có cái khác hộ vệ thì là bị vây quanh ở phía ngoài nhóm long duệ từng cái sự biết, máu tươi đầy tràn mỗi một tấc sàn nhà. Đang tìm kiếm cắt lì tại tướng quân không có kết quả sau, cả dùng từ bỏ ý nghĩ này, cuối cùng hắn toàn lực thao túng mặt đất cùng kim loại ma lực. Vô biên dung nham cùng dung hỏa từ dưới mặt đất vọt lên, thôn vệ quần thể cung điện, tòa kia thuộc về hoàng đế đại điện cũng triệt để chìm vào bên trong lòng đất. Những cái kia giấu ở trong cung điện người cũng theo đó táng thân trong biển lửa, khủng hoảng kêu gào giống như trầm luân địa ngục các tội nhân sáng hối thơ. Giữ dằn mưa lửa từ bầu trời mà rơi, thường hực dung nham từ lòng đất dâng trào. Toàn bộ hoàng cung phạm vi đều tại cự long tứ ngược bên trong đổ sụp, lâm vào dung nham cùng lửa cháy mạnh mộ địa bên trong, những cái kia cao lớn thành cung cũng bị phá hủy, trở thành một vùng phế tích. Cả dùng đang phát tiết qua lửa giận về sau cũng không có cùng lao pháp sư giáp sở chào hỏi, dù cho cùng pháp sư từng có ước định, nhưng hắn cũng sẽ không đối với mấy cái này nhân loại đáp lại đầy đủ tín nhiệm. Kỳ thật nếu không phải trước mắt còn chưa đủ mà đối kháng những cái kia tại trong tháp pháp sư, hắn thậm chí sẽ đem cả tòa thành phố đều đốt thành cho bụi, hắn cũng không quan tâm trên lưng cái gì ác long tên, hắn sinh ra chính là ác long. Cả dùng mang theo bầy rồng điều khiển gió lớn lại lần nữa thăng vào trong trời cao, hắn hôm nay muốn thực hiện lời hứa của hắn, mang theo bầy rồng trở về cố hương. Không biết trốn ở nơi nào theo dõi thì ỷ tiểu tinh linh lúc này cũng thân ảnh hiện ra, cười chính mình ký kết xuống khế ước ma pháp sủng vật một cái thân dài hơn 3 mét vũ yến bay lên trên cao. Tại cả dùng tận lực thu liễm lấy trên người long uy cùng tiểu tinh linh đội vàng thúc dục phía dưới, cái này vũ yến mới dám cả gan bay gần hồng long thân thể bên cạnh, run rẩy cánh chợt cao chợt thấp, đang cố gắng cùng hồng long song song phi hành. Tỷ ỷ tiểu tinh linh dạ vẫn trên mặt tròn nhỏ treo đầy cao hứng cùng cảm giác thành tựu, trong lòng nàng thành công cứu ra bằng hữu của mình cũng có một phần của nàng công lao, nàng không chỉ vì cả dùng cùng cự long bằng hữu cảm thấy cao hứng, cũng vì chính mình cảm thấy tự hào. Thế là dạ vẫn dùng nón nà tay nhỏ vỗ bộ ngực của mình đối với hồng long la lớn, "Vô cụ, lợi hại lại hung mãnh cả dùng, chúng ta cùng nhau về nhà đi." Đúng vậy a, hồng long ở vào cự long biến âm thanh kỳ cái kia trầm thấp lại thanh âm vang dội quanh quẩn ở trên trời bên trong, "Chúng ta về nhà." Nhưng hồng long rộng lớn hai cánh kích động gió lớn không cẩn thận đem ở rất gần vũ yến lật tung một cái bổ nhào, luôn cuống tay chân dạ vẫn đội vàng bay lên, bên trên bầu trời trong lúc nhất thời lấp đầy tiểu tinh linh tiếng quát mắng cùng đám cự long du dương long ngâm cùng tiếng cười. Bầy rồng vương giả tại hôm nay cuối cùng mang theo bầy rồng của hắn đạp lên trở lại quê hương đồ, nên đón tự do ánh sáng ban mai. Đi xa cả dồn cũng không biết rõ bởi vì hôm nay một trận chiến này, cái kia che ngập bầu trời long hỏa đem lấy ngàn mà tính chiến sĩ đều đốt thành cho bụi một màn kia gây nên rất nhiều người chú ý, sự kiện này đã ngay tại lên men, cũng bị cấp tốc truyền bá. Còn có bút đồng pháp sư dùng chân quý ghi chép thủy tinh đem một màn này đi xuống, bắt đầu ở pháp sư tầm đó lưu truyền,
sau đó lấy 1 chuyển 100, lấy 100 chuyển chúng. Những người kia đều đang thán phục đầu này thiếu niên Hồng Long hiện ra dáng người cùng lực lượng, phải biết rồng thiếu niên thường thường lực lượng đều không đủ mạnh mẽ, Kim Trúc Long đều vẫn là che đậy tại cha mẹ cánh phía dưới, mà Ngũ Sắc Long còn trốn ở trong góc yên tĩnh sinh trưởng. Mà đầu này Hồng Long tại lúc buộc phát bày ra lực lượng vượt xa khỏi giai đoạn này cự long vốn có năng lực, nhất là những cái kia nhan sắc không đồng nhất Ngũ Sắc Long thế mà nguyện ý đoàn kết với hắn dưới trướng. Một cái từ Hồng Long nắm trong tay bảy rồng nhưng so sánh những kết quần đó mà ở Lam Long gia tộc khủng bố nhiều. Mà theo đế đô bị tất cả đại quý tộc công hãm cũng chia cắt, những thứ này nguyên bản có được riêng phần mình tư nhân độc lập lãnh địa các quý tộc nhau nhau tự lập trở thành từng cái to to nhỏ nhỏ vương quốc công quốc bá quốc, liền liền đế quốc hoàng đế lập nghiệp tư nhân lãnh địa cũng bị tất cả đại quý tộc chia cắt hầu như không còn. Mà mang theo mấy nhánh quân đoàn độc thân ở bên ngoài đế quốc hoàng đế trở thành cây không dễ, chỉ có thể tại Đa Mi Lạn Nam bộ hành tỉnh cắm rễ xuống, một lần nữa thành lập cả tạ công quốc. Trong lúc nhất thời tin tức giải toàn bộ Bắc Phương đại lục, to như vậy đế quốc cả tạ sụp đổ, vinh phong cường thịnh, võ công hiển hách đế quốc chỉ là bởi vì bắt một đám tuổi nhỏ cự long, bị trưởng thành cự long trả thù mà bất lạc, làm cho người thốn thức không thôi. Theo tin tức này truyền bá, ở vào nhất Nam Phương đại lục nhân loại chư quốc cũng bắt đầu chú ý tới bọn này tuổi trẻ cự long, đồng thời đem bọn này cự long liệt vào tà ác cự long trong danh sách cần phá lệ chú ý mục tiêu. Liên những cái kia dấu ở hoang dã trong núi rừng nhóm Ngũ Sắc cự long cùng kết quần mà ở nhóm Kim Trúc Long cũng biết, thế giới này lại có một cái mạnh mẽ cự long gia tộc sinh ra, cái này bầy rồng nhất chiến thành danh. Bởi vì cái này bầy rồng Hồng Long thủ lĩnh tên là Cạ Rồng Gỗ Gỗ Mộ Dạ, thế là cái này bầy rồng cũng được xưng là Gỗ Gỗ Mộ Dạ bầy rồng. Mà cái này bầy rồng vị trí lãnh địa vốn chỉ là không bị đặt tên hoang dã bên ngoài, nhưng bây giờ nơi đó đã được xưng là Gỗ Gỗ Mộ Dạ bầy rồng giờ dạ gồm nét. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, đi qua lần này kinh lịch giáo huấn, những thứ này cự long tại trở về lãnh địa của mình sau khẳng định sẽ như cùng cái khác mạnh mẽ cự long, thu phục rất nhiều hùng mạnh thân thuộc, khống chế lãnh địa của mình, cũng đem lãnh địa của mình xây dựng thành một cái quái vật vương quốc. Mà nhướng Bắc địa rất nhiều tân sinh nhân loại công quốc bá quốc may mắn chính là chi này bầy rồng đã từng là bọn hắn đối tượng hợp tác. Bầy rồng thủ lĩnh cũng là có chi khôn cùng lý tính cự long, xem ra có rất lớn giao lưu không gian, mà không cần giống như phòng bị cái khác tà ác cự long một dạng ngày đêm lo lắng. Đến nỗi cái gì thiện lương tà ác trận doanh lời giải thích, những quý tộc này cùng các pháp sư đều khịt mũi coi thường, nếu như tà ác có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ lợi ích, vậy bọn hắn cảm thấy tà ác cũng là một loại cần phải bị ca ngợi thiện lương. Cơ trí quý tộc cùng thông minh pháp sư chưa từng thành kiến, ân, chí ít tại lợi ích trước mặt là như vậy. Mà ca rộng, đầu này nguy hiểm lại khuôn mặt đặc biệt hồng long, bởi vì nó biểu hiện ra lực lượng cường đại, được xưng là đại địa cùng kim loại vương, trưởng khống lửa cháy mạnh cùng dung nham bạo quân. Chương 65, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp chương 65, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp cả rồng cùng bầy rồng phi hành đang đến gần ngàn mét trên không trung, khoảng cách này là cái rất an toàn phi hành khoảng cách. Cự long siêu cấp tầm mắt ở trên không trung đã có thể thấy rõ ràng trên mặt đất hết thảy sự vật, lại có thể phòng ngừa một chút sinh vật sử dụng ẩn nấp pháp thuật thình lình cho cự long đến trước phát, khoảng cách này đầy đủ đám cự long làm ra phản ứng. Vì chiếu cố những cái kia chỉ có thể dùng hai chân hoặc là bốn chân đi đường nhóm long duệ, bầy rồng cố ý hãm lại tốc độ, cho dù bọn họ đã sớm lòng chỉ muốn về. Đương nhiên dù cho có giống như long duệ lang nhân xạ dạ đi qua huyết mạch phóng xạ dài ra hai cánh quái vật, bọn hắn cũng không dám tại cự long trước mặt kéo dài hai cánh, chỉ có thể cùng rơi vào đằng sau cùng những cái kia dùng hai chân chạy long duệ cùng một chỗ tiến lên. Cả dùng siêu cấp tầm mắt quan sát toàn bộ đại địa, cho dù bọn họ căn cứ vào tiểu tinh linh lộ tuyến tận lực tránh đi đám người dày đặc thành trấn, nhưng trên mặt đất còn là có thật nhiều to to nhỏ nhỏ thôn xóm phân bố ở các nơi. Bất quá những thứ này thôn xóm cùng hoạt động thôn dân cũng không phải dã ngoại nhân vật chính, tại dã ngoại trong núi rừng khắp nơi giải lấy những cái kia tàn mạn khắp nơi ra xanh gỗ lìn, còn có làm cường đạo cô bọn, tụ cư chiếm lĩnh núi sông luồn cùng quy mô nhỏ lang thang ổ dở các loại quái vật. Còn có vô số dã thu tộc đàn ở trong vùng hoang dã ẩn hiện, có bộ tộc mạnh mẽ thậm chí sẽ sinh ra ra hung bạo dã thu đầu lĩnh, mà những động vật này nhóm mới là trên mặt đất hoang dã núi rừng dọc chính. Cả dùng thậm chí còn tại một chút hoang dã sơn mạch bên trong nhìn thấy mấy cái hư hư thực thực cự long xào huyệt hang động, tại cái này tương đối gần nhân loại ẩn hiện nơi xây dựng xào huyệt cự long, hẳn là những kim trúc long đó xào huyệt. Không chừng liền có không ít xích đồng long, thanh đồng long loại hình ra hỏa, nhất là bọn hắn trở về lộ tuyến còn là tới gần bờ biển. Cả dùng trước mắt cũng không muốn treo chọc bọn ra hỏa này, hắn bây giờ còn chưa đến coi trời bằng vùng tình trạng, mà lại loại này kim trúc long thường thường đều có thuộc về mình long mạch vòng, gây một cái chẳng khác nào gây một đám. Tựa như hồng long gặp ngân long, tại đơn độc tác chiến bên trong ngân long không phải là hồng long đối thủ, nhưng thường thường kết quả lại là ngân long lấy được thắng lợi. Bởi vì ngân long không nói võ đức, bọn hắn không chỉ biết kéo lên cái khác kim trúc long hiệp đồng tác chiến, thậm chí biết mang lên nhân loại đổ long tiểu đội. Theo cả dù biết, liền có một đầu cổ hồng long tại một đầu trưởng thành ngân long trong tay là xe, đầu kia ngân long phát rồ trên khu vực mấy cái nhân loại đổ long tiểu đội và vài đầu cự long cùng một chỗ vây công cổ hồng long, trong đó thậm chí có một đầu trưởng thành kim long. Mà kim long long mạnh vòng liền không cần nhiều lời, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu, không hiểu thời điểm chết cũng liền hiểu. Cả dùng xuất lính bầy rồng tránh đi những khả năng kia ẩn giấu sinh vật cường đại sơn mạch, chuyên môn hướng tới gần bờ biển lộ tuyến mà đi. Trên đường đi động vật dã thú mặc dù không có phát hiện thu liễm long uy đám cự long, nhưng mạnh mẽ long duệ bọn quái vật đến vẫn là để những sinh vật này xa xa né ra. Những thứ này long duệ quái vật thực lực mặc dù cao thấp không đồng nhất, nhưng bình quân trình độ đều cực kỳ đáng sợ. Nhất là long duệ quái vật bên trong còn có mạnh mẽ long duệ lang nhân cùng long duệ sẹn tổ ừa, hai cái này long duệ vốn là thiên phú xuất sắc, huyết mạch di chuyển tư chất cũng vượt qua tuyệt đại bộ phận vật chủng, ở trong vùng hoang dã cũng có thể trở thành những cái kia mạnh mẽ thủ lĩnh của bộ tộc cạnh tranh nhân tuyển. Tại trải qua hồng long huyết mạch phóng xạ sau thực lực càng là lấy được tiến một bước tăng trưởng,
cái này hai đầu long duệ loại thực lực bây giờ thậm chí có thể đơn đấu cái kia vô tận băng nguyên phía trên tuổi trẻ băng xương cự nhân. Khi đêm đến, Cả Dùng mang theo bầy rồng đáp xuống trên mặt đất. Mặc dù lấy cự long cường hãn thể lực cùng dư thừa tinh lực có thể một mực tại không trung phi hành thật lâu thời gian, nhưng trở lại quê hương đổ là một đoạn rất dài khoảng cách. Vì duy trì đầy đủ thể lực cùng sức chiến đấu ứng phó khả năng chiến đấu phát sinh, cự long cần nghỉ ngơi. Mà lại coi như cự long có thể không nghỉ không ngủ phi hành, thủ hạ bọn hắn long duệ thân thuộc nhưng không có cự long mạnh mẽ như vậy thân thể. Những thứ này từ dưới đất nhà tù mang ra long duệ bọn quái vật mỗi một cái đều là từ chém giết bên trong sống sót đến người thắng sau cùng. Đối với cự long đến nói cũng là tương đối hữu dụng cường lực thân thuộc, Cả Dùng cũng không có muốn từ bỏ những thứ này thân thuộc ý tứ. Bầy rồng cũng không có lựa chọn trên núi cao nghỉ ngơi, rơi xuống đất địa phương ở trong vùng hoang dã một gò núi bên trên. Trung quanh đều là liếc mắt có thể nhìn thấy một bên vùng bỏ hoang, tại dần dần dâng lên sáng tỏ dưới ánh trăng, xung quanh tình huống nhìn một cái không sót gì, là cái rất tốt lâm thời nghỉ ngơi điểm. 10 cái rồng cường đại duệ đã tự giác đem săn đến bỏ rừng, lợn rừng, xà hiệu bày ra tại nghỉ ngơi cự long trước mặt. Bất quá xuống lại tại gò núi phía trên bầy rồng chỉ có long duệ lang nhân xạ dạ cùng long duệ xẻn tổ hựa chỉ rồng mới có thể dựa vào gần, những thức ăn này cũng là từ hai cái này long duệ đưa tới. Một mặt là bởi vì hai cái này long duệ tại bảy quái vật này bên trong thuộc về cường đại nhất cái kia gây ra, tự nhiên đẳng cấp địa vị tương đối cao hơn một chút. Một mặt khác là bởi vì cái khác long duệ quái vật tỉ như long duệ mượn, long duệ sợ cú mạ, long duệ bán thú nhân trở, những quái vật này lớn lên bộ dáng tại cự long trong mắt đều có chút kỳ quái. Những thứ này long duệ bởi vì là đời thứ nhất từ cự long đắp nặng mà thành long trùng quái vật, cho nên ngoại hình phần lớn là lấy loại người sinh vật hình thức đứng thẳng hoạt động loài rồng, không quá nhiều số là không có cánh cùng cái đuôi. Giống như long duệ lang nhân xạ dạ đây chẳng qua là một loại tình huống ngoài ý muốn. Mà lại đời thứ nhất thành hình long duệ mọc ra cùng đối nó ảnh hưởng nặng nhất cự long lân phiến xứng đôi nhan sắc. Cái này một nhóm quái vật bên trong có một nửa là sinh trưởng màu đỏ tươi lân phiến long duệ, còn lại đều là màu xanh lá, màu trắng, màu xanh, ánh sáng đen trở nhan sắc hỗn hợp. Không thể nói rất xấu, nhưng ít ra là cự long đều nhìn có chút không đi xuống. Lấy cự long loại kia siêu cấp độ vực thẩm mỹ quan đến xem đều cảm thấy kỳ quái lời nói, cái kia hơn phân nửa là lớn lên thật rất xấu. Chủ ta, đây là ngài bữa tối. Long duệ lang nhân cùng long duệ nhân mã chỉ rộng nhất tới một đầu cực lớn địa hành long đặt ở hồng long trước mặt. Tại mắt thấy cả rồng cùng bầy rồng cái kia đủ để nhẹ nhõm hủy diệt thành trì lực lượng sau, hai cái này long duệ giờ phút này đã hoàn toàn thật tình thần phục. Cả rồng gật gật đầu, nhìn trước mắt có tới dài 6 thước địa hành long. Loại sinh vật này mặc dù cũng quan lấy chữ rồng, có lẽ còn có một tia ít ỏi long huyết, nhưng là tại cự long trong mắt cũng chỉ là một đầu phổ thông giá thú mà thôi. Bất quá địa hành long thịt ngược lại là thật phù hợp cả rồng khẩu vị, hình thể lớn sinh thịt lượng lại nhiều, không giống một chút kỳ quái sinh vật, hình thể càng lớn sinh thịt lượng ngược lại càng ít. Hắn đem địa hành long phần bụng đào rỗng, sau đó đem dạ dày móc ra xử lý sạch sẽ. Đang chuẩn bị phun ra long tức đến lần lâu không gặp đồ nướng nữa tối lúc, trên trời truyền đến gào thét tiếng gió thu hút hắn lực chú ý kia là một đầu từ cách đó không xa núi cao trên dãy núi bay xuống cự long, thân thể đại khái khoảng 16 mét. Rộng lớn cánh mở rộng ra đến có tới dài 30 mét, cự long trên thân tỉ mỉ lân phiến tản ra nhu hòa ấm áp màu nâu đỏ sáng bóng. Trên đầu hắn mọc ra một đôi như là rùi trống một dạng tráng kiện xương rồng cùng gò má sinh trưởng tương liên cùng loại với chân trèo bằng da tổ chức. Một đôi rộng lớn cánh càng giống là một đôi xương đầu rõ ràng cánh buồm, mà lại hắn cánh đuôi cánh một mực liên tiếp đến tiếp cận thân thể của mình cái đuôi. Cái này rõ ràng là một đầu ưa thích tại ấm áp vùng núi xây tổ xích đồng long, thuộc về kim trúc long loại. Xích đồng long hẳn phải là một đầu rồng thanh niên, hắn đã ở chỗ này xây tổ sắp tới 20 năm, mảnh này lãnh thổ mỗi một cái địa phương hắn đều rất quen thuộc. Nhưng ở hôm nay hẳn phải đột nhiên nhận biết được có thật nhiều loài rồng khí tức tại bên trong lãnh địa của mình dừng lại, thế là hắn ý định đi ra xem rõ ngọn ngành. Không nghĩ tới đến thế mà là từ một đầu hồng long dẫn đầu mấy đầu thiếu niên ngũ sát long. Đầu kia hồng long xem ra phá lệ cường tráng, tráng kiện thân thể xem ra đều nhanh so với mình còn một lớn. Nhưng hẳn cũng không sợ hãi, lấy năng lực của hắn coi như đánh không lại cũng có thể chạy trốn, nhiều lắm là bị những thứ này ngũ sắc long đánh một trận. Bởi vì cự long tầm đó coi như phát sinh tranh chấp cũng sẽ không dễ dàng giết chết đối phương, trừ phi là một trận chiến tranh, cho nên hắn đã làm tốt bị đánh lên một trận chuẩn bị tâm lý. Thanh niên cự long đáp xuống, thon dài mạnh mẽ thân rồng lơ lửng ở giữa không trung, long ngữ ầm ầm, nổi giận đùng đùng chất vấn, "Hồng Long, các ngươi lại tới đây muốn làm gì? Các ngươi qua giới. Nơi đây là lãnh địa của ta, ta hẳn phải là nơi đây cố hữu lãnh chúa, các ngươi nên tôn trọng ý chí của ta." Chương 66 Hoàng Kim Chi Địa chân chính kẻ thống trị chương 66, Hoàng Kim Chi Địa chân chính kẻ thống trị nhóm rồng thiếu niên đều cảnh giác đứng dậy vây quanh, long duệ bọn quái vật cũng mắt lom lom nhìn về phía bên trên bầu trời xích đồng long. Tại tạo nên chính mình cự long trước mặt, những thứ này long duệ dũng khí luôn luôn lấy được tăng lên gấp bội. Giống cái hồng long cân này ạ càng là bày ra một bộ tiến công tư thế, bởi vì xích đồng long ưa thích xây tổ địa điểm thường thường cùng hồng long tập tính, cho nên giữa hai bên thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Hồng long cùng xích đồng long lúc gặp mặt thường thường cũng không biết quá vui sướng, đây là khắc vào trong truyền thừa thành kiến. May mắn những thiếu niên này rồng đều chịu cả dùng ảnh hưởng tương đối nhiều, rất có một loại truyền thừa là truyền thừa, đóng ta lông sự tình cảm giác, lúc này mới không có vừa thấy mặt liền đánh lên. Cả dùng hiện tại cũng không muốn gây phiền toái, đối bọn hắn mà nói trở lại lãnh địa của mình mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Thế là hắn ngăn lại bầy rồng hoạt động, cũng nhường cấn này ạ vung lòng thân thể. Đầu này hồng long đứng lên, bày ra một bộ có thể câu thông dáng vẻ đến, ngươi không cần đối với chúng ta có được ý, ta mạnh mẽ lại duyên dáng đồng bào cự long, chúng ta chỉ là đi ngang qua lãnh địa của ngươi ở đây tạm thời nghỉ ngơi, đối ngươi lãnh địa cũng không cái gì ý nghĩ. Xích Đồng Long Hàn Phật nhìn trước mắt cùng cái khác hồng long hoàn toàn khác biệt tự long, tới gần cẩn thận quan sát hắn mới phát hiện đầu này hồng long trong mắt hoàn toàn không có bị máu tà long hỗn loạn ảnh hưởng vết tích, mà là tràn đầy lý tính cùng cự long trời sinh cao ngạo. Mà lại nếu như không phải là cái kia thuần chính tản ra lưu hình hồng long khí tức, hắn thậm chí coi là trước mắt hồng long là một đầu mỹ lệ mà uy nghiêm kim long hồng long muốn huyết. Không, trước mắt hồng long so những cái kia kim long lớn lên càng phù hợp những thứ này cự long thẩm mỹ. Ngắn gọn hùng hồn thân thể đường con phối hợp với hồng long trời sinh lực lượng, ả tư thậm chí cảm thấy đến nếu như mình là một đầu mẫu long lời nói khẳng định sẽ thích đầu này hồng long. Hắn thậm chí dâng lên một loại tên là đấu kỵ cảm xúc, đáng chết, đầu này hồng long tại sao có thể hùng tráng như vậy mỹ lệ. Lúc này cả dùng nếu như bỏ đi hồng long thân phận, quả thực chính là cự long bên trong sục cú bất. Mà lại mị lực giá trị phán định thậm chí biết vượt xa những cái kia kim long. Những cái kia kim long long mạch rộng rãi tất nhiên là bởi vì chính mình thân mật cùng mạnh mẽ, nhưng nó tại hết thảy cự long bên trong số một nhan trị cũng là dễ dàng lấy được người khác tín nhiệm nguyên nhân một trong. Nhưng bị từ trước đến nay tự đại hồng long tán thưởng một câu mạnh mẽ, nói thật Xích Đồng Long Hãn Phật có bị trước mắt hồng long một câu khích lệ làm cho có chút lâng lâng đến. Thế là cơn giận của hắn thu liễm, thật dài màu trắng răng nanh cũng không tự giác cười đến lộ ra, thanh âm cũng bình thản xuống. Ngươi xem ra cùng ngươi đồng tộc không giống nhau lắm, cho nên ta tin tưởng lời của ngươi nói, trôi cường tráng hồng long, cảnh giác kém chút nói lộ ra miệng Xích Đồng Long đội vàng đổi lời nói. Hắn có chút hâm mộ nhìn xem hồng long đặc biệt bên ngoài, bất quá ngươi không thể cướp giật những cái kia tại ta bên trong lãnh địa sinh hoạt nhân loại, bọn hắn còn phải tìm cho ta thú vui, không có bọn hắn ta có thể nghe không được những cái kia thú vị cố sự cùng trò cười. Cả dùng gật gật đầu, hướng Xích Đồng Long cam kết, ta đối với những cái kia nhân loại không có hứng thú gì, cũng không phải cái gì vương quốc công chúa loại hình. À, ngươi rất có ý tứ, ảnh cơ hiển nhiên nghe ra hồng long tự dễ cười lạnh, hắn nháy mắt dâng lên đối với hồng long lòng hiếu kỳ, hắn hỏi, ngươi tên là gì? Hồng long, ta cảm thấy có lẽ có một cái không tà ác như vậy bằng hữu không phải là chuyện gì xấu. Ta gọi cả dùng gỗ gỗ mộ ra, cả dùng lộ ra chính mình trắng nếu răng nanh mỉm cười hướng trước mắt cự long thăm hỏi, hắn thấy nếu như có thể cùng trước mắt cự long kết giao bằng hữu cũng là lựa chọn tốt. Hạng thơ dự, từ nơi này hướng bắc bay thẳng đến ngươi thấy cự long bay múa ở trên trời bên trong, nơi đó chính là ta lãnh địa. Nếu có một ngày ngươi đi vào bên trong lãnh địa của ta, ta nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi ngươi, ta rất chờ mong ngày đó đến. Hiển nhiên hồng long tiếng xấu còn chưa truyền bá đến nơi đây, thanh niên cự long hạng thơ dự thật cao hứng đáp ứng, sẽ có một ngày như vậy, nếu như ta ở chỗ này quá phiền chán. Thanh niên Xích Đồng Long còn chưa ý thức được trước mắt bằng hữu đã tại ngoại giới có được thế nào tiếng xấu, làm những tin tức kia truyền bá đến hắn nơi này lúc, cũng không biết đầu này thanh niên cự long sẽ hối hận hay không đưa trước người bạn này. Bất quá bây giờ thanh niên Xích Đồng Long yên lòng chuyển thân bay về phía chính mình long xảo, cự long ở giữa giao tế kỳ thật chính là đơn giản như vậy, đương nhiên còn có càng đơn giản, kim tệ có thể thu mua tuyệt đại bộ phận cự long hữu nghị. Bay lượn ở trên bầu trời thanh niên cự long định đem chuyện này nói cho hắn những kim trúc long đó các bằng hữu, hắn khoe quan tâm đã không kịp chờ đợi, hắn ý định muốn đem hồng long tán thưởng hắn ưu nhã mà mạnh mẽ sự tình nói lên 3 ngày 3 đêm. Chỉ có thể nói tên kỳ quái luôn luôn dễ dàng đụng tới tên kỳ quái, lấy được nơi đây lãnh chúa cự long tán thành, bầy rồng ở chỗ này an ổn nghỉ ngơi suốt cả đêm, tại lúc tờ mở sáng lại đạp lên về nhà lữ trình. Tại nguyên bản ô giờ doanh địa, bây giờ mạo hiểm giả khai thác trong doanh địa, Lột Sổ đang cùng gẹo sách ghế gỗ nhỏ ngồi tại tiệm của mình cửa ra vào nghỉ ngơi. Hiện tại Lột Sổ thế nhưng là người bận rộn, cùng chính mình hảo hữu gẹo mở cửa hàng nhỏ đã trở thành cái này khai thác trong doanh địa được hoan nghênh nhất quán cơm nhỏ. Xuất sắc chủ nghệ cùng rẻ tiền giá tiền nhường cái này Lột Sổ cửa hàng nhỏ mỗi ngày cơ hồ luôn luôn ở vào bận rộn bên trong. Chỉ có tại buổi trưa qua đi như vậy trong một đoạn thời gian bọn hắn mới có được nhàn nhã nghỉ ngơi thời gian. Lột Sổ cùng Gẹo mỉm cười nhìn mặt trời trên trời, không còn ánh mặt trời chói mắt phảng phất chiếu sáng sau này cuộc sống tốt đẹp. Gẹo xuất sắc đi săn kỹ xảo cùng thuần thục xử lý con mồi kỹ xảo không chỉ có thể vì cửa hàng nhỏ cung cấp sung túc loại thịt, mà lại xử lý qua sau da lông còn có thể bán cho những thương nhân kia. Mà Lột Sổ thì là thông minh đem chính mình mang tới rau quả hạt giống cùng lương thực hạt giống trồng ở chính mình tại chân núi trong rừng rậm mở ra đến vườn rau nhỏ bên trong, những vật này có thể để cho cửa hàng nhỏ duy trì một cái tương đối rẻ tiền thành phẩm. Tăng thêm Lột Sổ xảo thủ, cứ việc mỗi ngày cần bận rộn, nhưng nhìn xem dần dần sung mãn túi tiền, Lột Sổ cùng Gẹo vẫn cảm thấy ngày tốt lành còn tại phía sau đấy. Chính là chân núi vườn rau cần bỏ ra một điểm đại giới, nhường những cái kia có thể ở trên vùng đất này tự do hoạt động cự long thân thuộc giúp một tay chiếu cố một chút, may mắn Lột Sổ còn biết ủ chế một chút mỹ vị ngọt rượu trái cây. Duy nhất thiếu hụt chính là mỗi tháng chắc chắn sẽ có một cái lao đầu đến hắn trong tiểu điểm ký sổ ăn uống, mặc dù lao đầu này mỗi lần đều biết đúng hạn trả nợ. Nhưng nhìn thấy lao đầu này mỗi lần kiếm tiền liền biết đi tìm những cái kia cả ngày giấu ở chính mình trong nhà gỗ các nữ sĩ, Lột Sổ luôn có một loại có một ngày rốt cuộc thu không trở lại tiền nợ cảm giác. Hả? Lột Sổ đông nhiên cảm giác trước mắt bầu trời bị bóng tối che đậy, một loại mãnh liệt đến cực điểm tinh thần cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ khai thác doanh địa, bầy rồng trong lúc vô tình tán phát khí thế dọa đến trong tay hắn bưng ly rượu vang ra ngoài. Toàn bộ kẻ khai thác doanh địa cũng phân loạn lên, mênh mông long uy lôi cuốn gió lớn mà tới, nhưng không có người dám làm xuất động làm, bọn hắn đều đằng ngay tại chỗ. Trên bầu trời kia là bầy rồng tại bay lượn, rắn chắc tàn bạo hồng long, âm độc hắc long, xảo trá lục long, hung manh lam long, còn có bạch long. Những cái kia mạnh mẽ lại xa lạ cự long tại Lột Sổ trong mắt là cực kỳ đáng sợ tà ác cự long, hắn thậm chí có chút vì thống trị mảnh đất này Bạch Vương lo lắng. Dù sao tại Bạch Vương thống trị phía dưới, nhân loại đại khái đều cùng cự long nhóm thân thuộc bình an vô sự. Có rồi cự long thân thuộc sinh động, những cái kia hoang dã cùng trong rừng rậm quái vật cùng dã thú cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này, cho kẻ khai thác doanh địa mang đến đầy đủ an toàn hoàn cảnh. Giống, cực kỳ mãnh liệt tiếng rồng gầm từ nơi xa trong rừng rậm truyền đến, bị kẻ khai thác doanh địa tôn xưng là Bạch Vương Bạch Long bay lên, cùng đầu kia Lam Long nhào về phía từ phương xa mà đến bầy rồng, tựa như là bị xâm phạm lãnh địa nổi giận dã thú một dạng. Song, Lô Sổ cùng trong doanh địa những người khác một dạng nhắm mắt lại, hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng lấy được Bạch Vương bị đánh rơi xé nát hạ tràng. Dù cho hiện tại Bạch Vương đã trưởng thành là một đầu chiều cao 7m Bạch Long, được xưng tụng là màu trắng khủng bố cự thú, tăng thêm đầu kia đạt tới thanh niên Lam Long, nhưng Lô Sổ như cũng không coi trọng bọn hắn. Nhưng lột sổ tưởng tượng chàng cảnh vẫn chưa xuất hiện, bị kẻ khai thác doanh địa xưng là Bạch Vương màu trắng cự long cùng Lam Long rừng ở đám kia ở xa tới bầy rồng trước. Đối với đầu kia hồng long thật sâu thấp cự long cao quý lại kiêu ngạo đầu lâu, kia là tại thần phục, cũng là đang tìm kiếm tán thành. Có lẽ, đây mới là mảnh này hoàng kim chi địa chân chính kẻ thống trị, mảnh này hoang dã cùng rừng rậm vương giả, sen tô hựa cùng cái khác quái vật bộ lạc chủ nhân. Tại thời khắc này, mảnh này trong doanh địa tất cả mọi người dâng lên ý tưởng giống nhau. Ngao giống, hùng dũng long ngâm vang vọng đất trời, kia là bầy rồng đang múa may, bọn hắn bởi vì trùng phùng mà mừng rỡ vui vẻ. Mà vô tận trong rừng rậm, vang lên bọn quái vật kêu gào, đó là bọn họ tại hoan nên chủ nhân của bọn hắn tái nhập nơi đây. Chương 67, tuần sát lãnh địa vấn đề nhỏ. Chương 67, tuần sát lãnh địa vấn đề nhỏ. Cự long huyền náo vẫn chưa kéo dài quá lâu, kỳ thật đối với tuyệt đại đa số ngũ sắc long đến nói, tình cảm đạm mạc, vì tư lợi, tham lam thành tính mới là bọn hắn rõ ràng nhất cả tính. Bầy rồng mặc dù bị cả dồn ảnh hưởng, nhưng cũng là tại bầy rồng nội bộ liên kết cùng cái khác ngũ sắc long có sự bất đồng rất lớn, nhưng đối với ngoại giới đến nói, bầy rồng bên trong cự long còn là những cái kia khó mà cải biến bản tính tà ác cự long. Tựa như Bạch Long gờ mọn, nếu như là cái khác ngũ sắc long tại nắm giữ mảng lớn lãnh thổ, trở thành lãnh thổ người thống trị thực sự về sau, tham lam cùng dã tâm thúc đẩy cự long căn bản sẽ không đem lãnh địa quyền thống trị nhẹ nhõm hoàn trả. Dù cho biết rõ đánh không lại cả dùng những thứ này cự long, cũng biết sắt lấy đầu thử một chút, chỉ có tại bị đánh bại sau mới có thể xám xịt bị khu trục rời khỏi hoặc là một lần nữa gia nhập bầy rồng. Bất quá loại biến hóa này đối với bầy rồng đến nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Nếu như ngũ sắc cự long có thể giống như kim trúc long đoàn kết, liền xem như tự thân hỗn loạn thuộc tính tăng thêm lưng con tà ác tiến tuổi, cũng không đến nỗi cơ hồ tại hết thể thế giới bên trong đều người người kêu đánh. Dù sao nếu như có được cùng kim trúc long loại kia đánh nhỏ tới giải truyền thống lời nói, ngũ sắc cự long thế nhưng là có thể làm ra càng thêm hung tàn sự tình. Cả dùng giờ phút này liền ngồi trồn hùm ở long xào sơn mạch chỗ cao nhất, nhìn xem tại trên dãy núi reo hò bay lượn, lựa chọn lần nữa chính mình xào huyệt nhóm rồng thiếu niên. Đi qua lần trước giao hấn, những thứ này rồng thiếu niên quyết định ở trên đỉnh núi một lần nữa kiến tạo xào huyệt của mình, bởi như vậy dù cho có địch nhân có thể xuyên qua cự long thân thuộc bên ngoài vòng phòng hộ, những thứ này cự long cũng có thể rất nhanh phát hiện địch nhân. Cứ việc những thứ này rồng thiếu niên đã từng tài bảo đã bị bắt lướt trống không, nhưng giờ phút này tự do sinh mệnh đối bọn hắn mà nói mới là lớn nhất tài bảo. Húng chi đi qua gỡ mật mấy năm này thống lĩnh, những cái kia thân thuộc cũng vì cự long bảo khố để dành không ít tài bảo. Đây là nhường cả dùng kinh ngạc nhất, bởi vì Bạch Long gỡ một thế mà đem cái này bảo khố quyền sở hữu trực tiếp chủ động nộp lên cho mình, cái này không ngũ sát long. Cả dụng, mấy năm này chỗ góp nhặt tài bảo tất cả đều đặt ở trong huy động, kia là bầy rồng bảo khố, cần phải từ ngươi đến trưởng quản. Bạch Long đứng tại cả dồn bên cạnh, mặc dù đi qua ngủ say kỳ sau gở một thân thể cũng nhận được phát dục cùng trưởng thành, nhưng Bạch Long nguyên bản là thuộc về ngũ sắc long bên trong hình thể nhất nhỏ gầy long trùng, giờ phút này cùng bên người hồng long bắt đầu so sánh tựa như một cái to một điểm tê dại hơn. Ngươi làm được rất tốt, huynh đệ của ta, cả dồn nhìn xem bên cạnh Bạch Long, dự thẳng đồng tử bên trong nguyên bản tự mang hờ hững cũng nhiễm lên một tầng ôn hòa, hắn cái mũi ngửi ngửi, hơi kinh ngạc nói, gở mọt, mùi của ngươi biến, ngươi có chút cùng nguyên lai không giống. Bạch Long quét ra chính mình miệng lộ ra so sánh hồng long càng thêm dài nhỏ răng nanh, cả dồn, ta vẫn nhớ ngươi. Đang đuổi theo cước bộ của ngươi trở nên càng mạnh, mà lại ta cảm giác được trước nay chưa từng có thanh tỉnh, hiện tại ta có thể chi phối dục vọng của mình, mà không phải nhường đơn thuần dục vọng chi phối ta, có lẽ về sau ngươi có thể gọi ta thông minh gọi mọt. Cả dùng lắc lắc cái kia đi qua huyết mạch trưởng thành sau trở nên càng thêm hung mãnh so Bạch Long đầu lâu cơ hồ lớn nửa vòng đầu lâu nói ra, ta càng thích những cái kia nhân loại đối ngươi xưng hô Bạch Vương gọi mọt, đây là ngươi vốn có tán thưởng cùng vinh dự. Bạch Long biết do cả dùng không phải là loại kia lòng dạ nhỏ mọn cự long, chí ít đối với bầy rồng nội bộ đến nói là dạng này. Nhưng gỡ mọt vẫn không cho rằng mình có thể gánh vác lên dạng này một cái xưng hào, chính mình cũng chỉ là một đầu rồng thiếu niên. Ở trong mắt tự long, vô luận là kim trúc long còn là ngũ sắc long hoặc là những chủng loại khác chân long, có thể quan lấy chữ vương danh hiệu cự long nhất định phải có được cường thịnh qua cái khác phổ thông cự long lực lượng. Thế là Bạch Long lắc đầu, hắn nhìn xem hồng long cường tráng đến làm cho rồng ao ước thân thể nói ra, bầy rồng bên trong chỉ có thể có được một cái vương giả, mà người vương giả kia chỉ có thể là ngươi. Ca dụng, nếu như ta dám gánh chịu cái danh hiệu này không chỉ bầy rồng bên trong cái khác cự long không biết chịu phục, liền cái khác cự long cũng tới tìm chúng ta phiền phức. Đi qua lần này giáo huấn cùng với pháp sư trò chuyện, ca dụng dâng lên muốn đem những cái kia từng người tự chiến nhóm ngũ sắc cự long thu nạp cùng một chỗ ý nghĩ. Chỉ cần những thứ này nhóm ngũ sắc cự long học được báo đoàn, cái kia có lực lượng chẳng những đủ để tự vệ, còn có thể thành lập một cái cường thịnh quái vật vương quốc. Đến lúc đó một cái bạch vương xương hào cũng không tính được cái gì. Chẳng qua trước mắt bầy rồng lực lượng hoàn toàn không đủ để hoàn thành chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất là đem trước mắt bầy rồng lãnh địa kinh doanh tốt, không muốn lại giống phía trước một dạng chủ quan, vết xe đổ, hậu sự chi sư. Đúng vậy a, trước mắt chúng ta còn cần tích lũy sức mạnh. Cả dùng đứng lên, rộng lớn cánh kéo dài, hướng phía dưới bay đi. Lãnh địa cùng thân thuộc còn đang chờ hắn tuần sát, rời khỏi lâu như vậy, hắn cũng hẳn là nhìn cho kỹ lãnh địa phát sinh biến hóa gì. Bạch Long cũng thói quen đi theo tại Hồng Long sau lưng bạn không mà lên. Hô, Bạch Long nghe được tiếng gió, quay đầu hướng về sau nhìn lại. Những cái kia còn tại trên đỉnh núi chọn lựa xây tổ địa điểm nhóm rồng thiếu niên đều theo sau, tự phát xếp thành khi còn nhỏ bầy rồng đi săn đội hình. Bất quá lần này cũng không phải là vì đi săn, mà là đi theo cả rồng một lần nữa tuần sát phiến đại địa này. Hiện tại những thứ này cự long đã không phải là đã từng ấu long, trưởng thành là rồng thiếu niên bầy rồng ở trên vùng đất này xem như một luồng tương đối lực lượng cứng hãn. Mà dần dần trưởng thành đám cự long rộng lớn cánh lại lần nữa ở trên vùng đất này sinh hoạt sinh vật trên đầu ném xuống rộng lớn bóng tối lúc, trên vùng đất này hết thảy sinh vật đều biết rõ đã từng kẻ thống trị đã trở về. Trên thảo nguyên vẫn như cũng là mở rộng không cùng, hồ nước chi chít khắp nơi, thực vật sinh cơ bừng bừng, động vật vui sướng chạy. Chỉ bất quá làm cả rốn lại lần nữa dáng lâm đã từng biên kia thuộc về Anna nghỉ lại nơi trước đại thụ, đã không có cái kia báo cái tung tích. Ngược lại là báo cái Anna đã từng sinh xuống hai cái ấu tử, bây giờ đã trưởng thành làm mảnh này khu vực bên trong đỉnh cấp kẻ săn mồi, cái này đương nhiên thiếu không được báo giả Long Uy, nhưng cũng nói xong tử mạnh mẽ. Có lẽ là tiếp xúc cự long khí tức quá mức tấp nập, cái này hai cái báo đốm cũng phát mọc lên trình độ nào đó biến dị. Không chỉ thể trạng so bình thường đồng loại lớn hơn một vòng, liền thú loại trong con mắt cũng mang theo một loại phá lệ linh tính ánh sáng chói lọi. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì cả rồng đã rời khỏi quá lâu, lại hoặc là cả rồng bề ngoài khí tức đều xuất hiện biến hóa. Cái này hai cái đang nằm dưới tảng cây nghỉ ngơi báo đốm mặc dù cũng không có như những dã thú khác một dạng nhìn thấy cự long đến liền bỏ mạng chạy như điên, nhưng cũng không còn cùng lúc trước một dạng ưa thích bỏ qua đến tại cả rồng bên chân lộ ra cái bụng lăn lộn. Chỉ là lười biếng ghé vào dưới cây nhìn qua những thứ này hình thể khổng lồ đám cự long. Cả rồng cũng không có dư thừa tâm tình chập chờn, sinh lão bệnh tử là phổ thông sinh vật tát không thể thiếu một cửa, hắn tới đây cũng chỉ là bởi vì quen thuộc thôi. Hắn một lần nữa mang theo bầy rồng bay lên trời, hắn đi qua tuần sát phát hiện liên quan tới Long Xào Sơn mạch phòng hộ một cái vấn đề nhỏ nhỏ. Đây kịp thời giải quyết hết, tại trong lòng hắn bây giờ, chính mình cùng bầy rồng an toàn cần phải nâng lên thủ bị. Chương 68, trên trời chim bay là bầy rồng ánh mắt chương 68, trên trời chim bay là bầy rồng ánh mắt Long Xào Sơn mạch bên trên hiện tại đã là cỡ lớn bài đốn thủi. Những cái kia cường tráng cổ bọn thân thuộc tại lao thủ lĩnh bạ gờ dẫn đầu xuống trung thành chấp hành chính mình thân thích chủ ý chí, bọn chúng hoạt động phương thức từ tại âm u dưới mặt đất quặng mỏ vùng vẩy cái quốc mỏ biến thành vùng vẩy lưới búa. May mắn đi qua khoảng thời gian này cùng những cái kia nhân loại giao dịch, mặc dù vẫn còn có chút cổ bọn cơ tảng đá đánh tặc thành lưới búa, nhưng cổ bọn nhóm thân thuộc trên cơ bản tuyệt đại đa số đều có thể có được thuộc về mình dịu sắt. Tường biên hoặc to hoặc mảnh cây cối bị tận gốc chặt đoạn, sau đó bị cắt thành chỉnh tề gỗ thô lăn xuống núi đi, chân núi đã chất lên từng dãy gỗ thô. Cả tòa Long Xảo Sơn mạch phàm là có cự long xây tổ ngọn núi đều tại có cự long thân thuộc tiến hành chặt cây, muốn đem chân núi đến sườn núi cây cối tất cả đều thanh lý mất, những thứ này cây cối biết ngăn cản tầm mắt, cũng biết cho những cái kia tinh thông ẩn nấp địch nhân mang đến thừa dịp cơ hội. Mà tới gần chân núi rừng rậm cũng muốn thanh lý ra một mảnh cùng loại với phòng cháy mang cảnh giới phòng tuyến, từng cái gỗ thô sẽ xây dựng thành cao cao tháp canh, mỗi tòa tháp canh đến lúc đó đều biết an bài trung tâm thân thuộc đóng giữ. Chuyện này từ xẻn tổ bộ tộc mang theo những ổ giờ đó nô lệ tại làm, ổ giờ cự yêu vạn rồ nạ bây giờ vẫn như cũng là ổ giờ chiến sĩ thủ lĩnh. Mặc dù nàng là nữ nô của ca rộng, nhưng Hồng Long trước mắt cũng không có muốn gặp nàng ý tứ, dưới sự chỉ huy của nàng những thứ này ổ giờ ngược lại là rất có trật tự. Đến nỗi những cái kia ra xanh gỗ lìn, không cho người khác quấy rối cũng không tệ, cho chúng nó một cái lơi búa có lẽ chém không phải là cây cối, mà là đồng tộc ra xanh gỗ lìn. Bất quá những thứ này ra xanh gỗ lìn xung làm gỗ thô công nhân bút bắc cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mặc dù dáng người nhỏ gầy, nhưng ở xẹn tổ vợ chiến sĩ roi xuống bọn chúng cũng có thể phát huy ra sức mạnh rất lớn. Mà đời thứ nhất Long Duệ bọn quái vật ngay tại Long Duệ Lang Nhân xạ dạ cùng Long Duệ Xẻn Tổ Hựa chỉ rộng dẫn đầu xuống dò xét toàn bộ Long Xào Sơn mạch khu vực. Bất quá những thứ này Long Duệ thế nhưng là lấy mình bị cự long huyết mạch ảnh hưởng vì tự hào, tăng thêm thực lực lại so những cái kia thân thuộc mạnh hơn nhiều, cho nên về mặt thái độ phá lệ kiêu hành. Những thứ này nguyên bản sinh trưởng qua được tại cao lớn cây cối biết ngăn cản đến cự long cùng thân thuộc tầm mắt, có chút nguy hiểm khó mà trước giờ phát hiện, địch nhân cũng có thể mượn nhờ rậm rạp rừng cây ẩn nấp. Hiện tại đã tốt lắm rồi, từ sườn núi đến chân núi một mảng lớn trụi lùi ngọn núi. Tăng thêm cự long xuất sắc tầm mắt, cơ bản không còn có thể sẽ có địch nhân có thể quang minh chính đại tới gần Long Xào Sơn mạch. Lục Long Hạn Tạ ở nạ mệt mỏi ghé vào chính mình Long Xào bên trong, trong miệng chít chít tụ cục đang lẩm bẩm lồ bầu. Cái này Long Xào thế nhưng là nàng tỉ mỉ chọn lựa qua, độ cao vừa phải trên đỉnh núi sinh trưởng so sánh cái khác ngọn núi đến nói đủ để được xưng tụng rừng cây rậm rạp. Mà Lục Long thì dùng thiên phú của mình cùng pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng những thứ này cây cối, khiến cho sinh trưởng trở thành tán cây quấn quanh ở cùng nhau hợp thể cây lớn. Mặc dù cái này thụ xào không cao, nhưng là đầy đủ rộng rãi thoải mái dễ chịu. Xóa tung thô to tán cây làm cho cả xào huyệt xem ra rất mềm mại, Lục Long liền rất ưa thích xào huyệt của mình bị lá xanh hoa cỏ dựa sát vào nhau cảm giác. Bất quá dù cho nằm tại chính mình thích nhất trong xào huyệt, Lục Long vẫn như cũ rất phiền não. Trong miệng nàng nói nhỏ lấy lại giống là chim bay đang gọi, ngẫu nhiên còn phát ra giống như gà rừng cục cục một dạng tiếng kêu. Thật lâu, Lục Long hãn tạ ơ nạ thở dài, đổi phế nằm tại trong xào huyệt, tại sao tiếng chim nhiều như vậy loại, hơn nữa còn khó học như vậy à? Từ khi cả rồng đối với bầy rồng nói qua muốn thuần phục trên trời chim bay, khiến cái này trên trời chim bay trở thành bầy rồng ánh mắt, cái này đơn giản trách nhiệm liền bị rất nhiều rồng thiếu niên giao cho Lục Long Hạn Tạ ở nạ. Một phương diện cự long trời sinh đặc thù yết hầu cấu tạo cùng rộng lớn âm vực có thể làm cho cự long học được cơ hồ trên thế giới hết thể sinh vật ngôn ngữ, chỉ là nhìn cự long có nguyện ý hay không mà thôi. Một phương diện khác tại những thứ này cự long bên trong có thể cùng động vật thân hòa dựng vào như vậy một đầu quan hệ cũng chỉ có Lục Long, dù sao thực vật cùng động vật liền trên lệch một chữ. Mà lại rừng rậm là Lục Long sân nhà, mà những vùng rừng rậm này thường thường đều là chim bay nương thân chỗ. Thế là Lục Long liền chỉ có thể buồn rầu học tập trong rừng rậm ẩn hiện các loại loài chim ngôn ngữ, chỉ bất quá Lục Long trước kia còn không có chú ý, hiện tại mới phát hiện trong rừng rậm chim bay chủng loại đâu chỉ mấy chục trên trăm loại. mà lại lấy những thứ này chim bay não dung lượng, cự long tại không có tâm linh cảm ứng năng lực này phía dưới, dùng tinh thần lực cưỡng ép tiến hành câu thông đoán chừng cũng là trực tiếp hai chân đạp một cái, trực tiếp ngay tại chỗ cứng ngắc. Lấy những thứ này cự long từ trước đến nay thô ráp kỹ xảo đến nói khả năng như vậy tính chiếm cứ tuyệt đại tỷ lệ. Lục Long một cái nháy mắt đột nhiên cảm giác được học tập tiếng chim còn không bằng tại trường giác đấu bên trong đánh nhau nhẹ nhõm, đáng chết, chính mình cũng không phải cái tiện cốt đầu án tạ ớ nã nhanh đánh gậy ý nghĩ của mình. Đáng tiếc chính mình không biết những giờ ý đó cùng động vật giao lưu pháp thuật, nếu là biết loại pháp thuật này liền sẽ không cần học tập nhiều như vậy loại tiếng chim. Đáng chết, tại sao cự long trong truyền thừa không có những vật này, án tạ ớ nã dùng chính mình móng nhọn gãi gãi chính mình như là hoa mỹ bảo quan vào đầu, nàng cảm giác đầu của mình đều lớn tầm vài vòng. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cả dùng đã từng nói lời tương tự, người thông minh cân nhắc 1000 lần tất nhiên sẽ có một lần sai lầm, người ngu xuẩn suy nghĩ rất nhiều lần tất nhiên sẽ có một lần thành công. Thế là cho rằng đầy đủ thông minh, Lục Long từ xào huyệt của mình đứng lên, kéo dài cánh bay lên trời, nàng nhắm chuẩn tại nàng trong ấn tượng nhất ngu rốt đồng bạn Bạch Long cả mì đỡ xào huyệt bay đi. Cự Long đối với mình xào huyệt cực kỳ coi trọng, xào huyệt là cự Long trọng yếu nhất tư nhân không gian, cho dù là quen thuộc như là bầy rồng, cũng nhất định phải tôn trọng hắn rồng ý chí. Nhìn xem đã bắt đầu có hàn băng lan tràn vết đá, nàng sáng suốt không có tùy tiện nhích tới gần, Lục Long chỉ là lơ lửng tại Bạch Long Cả Mỹ Đờ tại đỉnh núi khai quật ra cửa huyệt động trước mặt, nàng la lớn, Cả Mỹ Đờ, Cả Mỹ Đờ, mau ra đây, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Qua rất lâu, ngay tại Lục Long án tạ ơ nạ đã nhanh muốn không kiên nhận thời điểm, trong huyệt động cuối cùng xuất hiện Bạch Long đầu lâu. Hắn lười biếng ngáp một cái, có chút bất mãn mà nói, án tạ ơ nạ, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta có thể ngủ đến ngon đâu. Dựa theo Hồng Long nói tới, bầy rồng trên lãnh địa không nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều có chí ít một đầu cự long tại ngao du tuần sát canh gác, cho nên gần nhất những thứ này rồng thiếu niên đều tại luân phiên tuần sát. Mà Bạch Long Cả Mỹ Đờ vừa lúc ở bên trên bầu trời tuần sát cả một cái ban đêm, thật vất vả tiến vào nghỉ ngơi thời điểm lại bị Lục Long đánh thức, cho nên mới sẽ mang theo bất mãn. Nếu là đổi cần này ạ, khả năng Lục Long liền muốn chịu một trận đánh, mặc dù cần này ạ xem ra cùng Lục Long quan hệ ở chung đầy đủ hòa hợp, nhưng Hồng Long tính tình táo bạo đi lên cũng không phải dễ dàng như vậy trừ khử. Lục Long mau đem chính mình bối rối nói ra, kết quả chỉ là đổi lấy Bạch Long một cái to lớn bạch nhãn. Liên chuyện nhỏ này, cả dùng để chúng ta trưởng khống trên trời chim bay xem như bầy rồng ánh mắt, nhưng lại không có nhường ngươi tự mình trưởng quản những cái kia chim bay, ngươi tìm những cái kia có thể thuận lợi cùng trên trời chim bay tiến hành câu thông ma thú hoặc là sinh vật gì, sau đó đem bọn chúng thu làm thân thuộc không là tốt rồi sao? Lần trước chọc tới ngươi nhóm ạ giặc quả không phải trời sinh có thể cùng chim bay câu thông sao? Ngươi có thể đi tìm bọn chúng. Lục Long nghe được cả Mỹ Đờ lập tức có một loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác, chẳng lẽ đây chính là những cái kia ngu dốt người ngẫu nhiên kinh thế trí tuệ à? Lục Long coi là đây là Bạch Long kinh thế trí tuệ. Kỳ thật Bạch Long Cả Mỹ Đờ cũng chỉ là đi theo cả dùng bên người thời gian tương đối dài một điểm, đem cả dùng trên thân loại kia phân phối vung nổi bản lĩnh học mấy thành mà thôi. Đối với Bạch Long mà nói, có thể không chính mình động nào tốt nhất, bởi vì cùng với cả dùng thời điểm hắn đều là cái kia động thủ nhân vật, Cả Mỹ Đờ đã thành thói quen. Đây thật là cái biện pháp tốt, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta ạ dạ qua bộ lạc đi một chuyến? Lục Long khẳng định đồng bạn trí tuệ, muốn mời Bạch Long cùng một chỗ hành động. Những thứ này rồng thiếu niên mặc dù còn chưa tiến vào tính thành thục giai đoạn, nhưng trưởng thành theo tuổi tác đã bắt đầu có phương diện kia ý thức. Lục Long bởi vì lớn lên dáng người ưu mỹ, cho nên tại cái khác như là rộ sạn nghỉ cùng gờ mọt những thứ này giống được cự long trước mặt có phần bị ưu đãi, mặc dù cũng có Lục Long trời sinh liền tương đối am hiểu mê hoặc nhân tâm nguyên nhân. Cho nên nàng cũng theo bản năng cho rằng Bạch Long Cả Mỹ Đờ cũng biết thật cao hứng cùng nàng cùng một chỗ tiến về ạ giặc qua bộ lạc, xung làm chính mình tay chân. Nhưng Bạch Long Cả Mỹ Đờ chỉ là lắc đầu, hắn tự tuyệt Lục Long mời, chính ngươi đi thôi ạn tạ ơn ạ, ta còn muốn ngủ đâu. Cả dùng nói qua nếu như quá mệt mỏi lại không ngủ được lời nói đầu óc bị thương tổn liền biết biến thành một cái đồ đần. Tạ Cả Mỹ Đờ trong lòng, Lục Long hiển nhiên không có so đi ngủ càng thơm. Rất ít bị cự tuyệt Lục Long hai mắt sững sờ, nhất là nàng còn bị một đầu Bạch Long cho cự tuyệt, cái này nhường có chút tự ngạo Lục Long có chút không thể tiếp nhận. Chương 69, trên đất tẩu thú là bầy rồng tiếng nói. Chương 69, trên đất tẩu thú là bầy rồng tiếng nói. Mùa hè đến khiến cho nguyên bản liền rất khu rừng rậm rạp càng thêm dày đặc, tươi tốt tán cây ngăn trở từ bầu trời rơi xuống độc các ánh nắng. Tại phá lệ râm mát trong rừng cây cất bước lúc cần đặc biệt chú ý, những cái kia trồng chất lá khô biết tùy tiện bại lộ vị trí của mình, nhường kẻ săn mồi trở thành cái khác sinh vật càng mạnh mẽ hơn nhìn thẳng con mồi. Nhất là những cái kia các mạo hiểm giả, tại có chuẩn bị dưới tình huống một chút phổ thông mạo hiểm giả cũng có thể lật xe rất nhiều cường lực sinh vật. Nhưng nếu như không cẩn thận tao ngộ một chút ngoài ý liệu mạnh mẽ dã thú hoặc là hung bạo động vật, cái kia thường thường lật xe nhưng chính là những cái kia phổ thông mạo hiểm giả. Trước mắt bọn này mạo hiểm giả liền rất biết biến báo, vì không kinh động mục tiêu của mình con mồi, bọn hắn lợi dụng to dài dây thường chế tạo câu trảo, có thể tại cao lớn trên cây cối như là có thể trong rừng mượn nhờ nhanh cây linh hoạt nhảy vọt con vượn một dạng di động. Dáng người nhanh nhẹn tập luyện võ kỹ mạo hiểm giả thậm chí có thể so những cái kia con vượn càng thêm linh hoạt. Những thứ này mạo hiểm giả để mắt tới tại vùng rừng tùng này bên trong sinh hoạt một cái ma văn hổ, một cái mang theo hai cái con non giống cái lão hổ. Loại này ma văn hổ trời sinh thuộc về hung bạo loại, trưởng thành đến trưởng thành liền tự nhiên có được hung bạo hóa năng lực. Loại này ma văn hổ trên người da lông không chỉ hoa lệ tinh mỹ, thâm thụ những quý tộc kia yêu thích, còn là một loại có thể gánh chịu ma pháp phù văn lực lượng ma pháp tài liệu, đối với những pháp sư kia cũng có rất nhiều tác dụng. Trọng yếu nhất chính là ma văn hổ trời sinh là thuộc về linh tính trí tuệ so sánh sung túc sinh vật, có chút thậm chí so mới sinh bạch long muốn thông minh được nhiều. Nếu như bắt được một cái ma văn hổ con non, có thể bán cho những cái kia ưa thích lợi dụng các loại sinh vật thần kỳ bồi dưỡng sùng vật cùng kỵ sĩ quý tộc cùng thương nhân, cái này thế nhưng là một bút có thể kiếm nhiều tiền buôn bán. Bất quá những thứ này mạo hiểm giả bên trong kinh nghiệm lao đạo người rất rõ ràng, trước mắt cọp cái ở vào thời kỳ cho con bú mang hổ con mặc dù cực kỳ đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là từ một nơi bí mật gần đó. Giống được ma văn hổ thường xuyên biết nút trong bóng tối nhìn chằm chằm giống cái ma văn hổ cùng hổ con nhất cử nhất động. Nếu có những sinh vật khác dám can đảm xâm nhập hổ mẹ cùng hổ con nơi ở phụ cận, giống được ma văn hổ sẽ trực tiếp phát động công kích, thẳng đến giết chết đối phương mới thôi, mà không phải khu chủ. Các mạo hiểm giả cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, ma văn hổ xào huyệt bên ngoài chỉ có hổ mẹ lười biếng nằm rạp trên mặt đất. Hai cái con non một cái cắn hổ mẹ lỗ tai, một cái cắn hổ mẹ cái đuôi tại chơi đùa giỡn, cũng không nhìn thấy hùng hổ hoạt động vết tích. Thế là mạo hiểm giả đội trưởng ra lệnh một tiếng, lợi dụng khóa móc lặng yên ẩn tàng tại tán cây phía trên mấy cái các mạo hiểm giả lấy ra dấu tại sau lưng đặc chế ống dài thổi tên, sau đó tại thổi tên trên đầu tên bắt đầu thoa lên tăng lớn liều lượng đặc thù ma dược. Loại này ma dược chỉ cần thấy gió rất nhanh liền biết trong không khí tiêu tán hiệu lực, nhưng tác dụng rất là mạnh mẽ, một giọt nhỏ liền có thể mê lật trên thảo nguyên bình quân thân thể khổng lồ nhất ăn cỏ voi lớn. Loại này ma dược đối với những thứ này mạo hiểm giả đến nói là một bút không nhỏ tiêu xài, nhưng nếu như có thể thành công bắt được trước mắt con mồi, vậy cái này điểm chi tiêu cũng bất quá là nhiều nước mà thôi. Bôi là được ma dược sau mạo hiểm giả nhau nhau đem thổi tên nhắm ngay đầu kia còn không có nhận biết được tình huống hổ mẹ, hưu, một tia yếu không thể tra tiếng gió lướt qua. Hổ mẹ lỗ thai mới vừa dựng thẳng lên đến liền trúng chiêu. Cái này thông minh hổ mẹ nhận biết được trong thân thể mình ma dược ngay tại phát huy tác dụng, thân thể nàng mặt ngoài sinh trưởng hoa mỹ ma văn ra phát sáng lên, một luồng phong nguyên tố lực lượng bắt đầu ở trên người nó xuất hiện lan tràn. Ngao giống, ngầm cao có lực xuyên thấu tiếng hổ gầm xa xa truyền ra, chấn lên trong rừng chim bay một mảnh, nhưng hổ mẹ cũng tại cái này ngắn ngủn một nháy mắt ngã xuống. Hai cái cọp con hốt hoảng vọt hướng hang động, nhưng mạo hiểm giả nhưng không có còn nó, mà là nhét vào tốt thổi tên, một lần nữa thoa lên ma dược. Đã hổ mẹ phát ra tín hiệu, vậy liền tại mảnh này khu vực cách đó không xa hùng hổ nhất định sẽ chạy tới, vậy liền dứt khoát đem cái kia hùng hổ cũng cùng một chỗ đánh ngã. Dù sao bọn hắn giấu ở trên cây, cái kia hùng hổ trước tiên phát hiện không được bọn hắn liền biết xem xét hổ mẹ tình huống. Khi đó những thứ này mạo hiểm giả liền có thể lập lại chiêu cũ, nhẹ nhõm đem cái này một tổ ma văn hổ trực tiếp cầm xuống. Tất tất tốt tốt xuyên rừng âm thanh truyền đến, cho dù ở toàn lực chạy trạng thái bên trong, ma văn hổ dưới chân mềm mại cái đệm cũng đang bị động để nó đang hành động bên trong giảm bất động tĩnh. Một đầu thân dài 5m hùng hổ vồ bên trên xào huyệt bên trên mô đất, nó cơ cảnh hướng nhìn xung quanh. Mà ở không có phát hiện tung tích của địch nhân sau trước tiên cũng không có xem xét ngã xuống đất hổ mẹ, mà là ngóc đầu lên, phát ra xuyên thấu núi rừng tiếng hổ gầm. Ngao, kia là cảnh cáo tín hiệu. Trốn ở rậm rạp trên tán cây các mạo hiểm giả biến sắc, trong lòng không nhịn được đánh tới nói thầm, chẳng lẽ hiện tại liền những thứ này dã thú cũng bắt đầu tộc đàn mà ở rồi? Còn là trong cánh rừng rậm này phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện bại lộ dấu vết hoạt động, tại có chuẩn bị dưới tình huống những thứ này, phổ thông mạo hiểm giả có thể tùy tiện đánh ngã một đầu ma văn hổ, nhưng ở đối phương có chuẩn bị dưới tình huống cái tràng diện này có thể được nhìn ngược. Bọn hắn đều nín thở, cẩn thận thu liễm động tác của mình. Rất nhanh sự tình liền phát sinh một loại nào đó mạo hiểm giả không thể lý giải biến hóa, nghe được tiếng hổ gầm chạy tới không phải là cái khác ma văn hổ, mà là một đám cầm trạm canh gác mũi tên cùng đủ loại đủ dạng vũ khí cổ bòn cùng xanh lá gỗ lịn. Bọn này cỗ bòn cùng da xanh gỗ lìn đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí tại cao lớn cây cối đằng sau nhô đầu ra cẩn thận quan sát, phát hiện không có thân ảnh của địch nhân cái này tài hoa vội vàng chạy ra. Khiến cái này mạo hiểm giả ngạc nhiên là đầu kia giống được ma văn hổ cũng không có công kích những thứ này xem ra sức chiến đấu liền chẳng ra sao cả cỗ bòn cùng da xanh, mà là dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ. Dẫn đầu cỗ bòn là bạ gở cháu trai, có lẽ cỗ bòn cũng sẽ không coi trọng những thứ này luân lý quan hệ. Nhưng dù sao cũng là cỗ bòn thủ lĩnh thân quyến, cho nên hiện tại cũng có thể lên làm một cái tuần tra tiểu đội trưởng. Cổ bòn đội trưởng cẩn thận xem xét ngã xuống đất hổ mẹ trên người vết tích, lập tức nổi giận mắng, đáng chết, là những cái kia nhân loại làm chuyện tốt, những cái kia nhân loại chắc chắn sẽ không đi xa, đi đem bọn hắn tìm ra. Bốn đang ở bên xem giống được ma văn hổ nghe được cổ bòn đội trưởng lập tức gào thét một tiếng, trên người ma văn sáng lên, một đạo phong nhận chém về phía cao cao trên tán cây, đem nhánh cây chặt đứt. Ngũ giác nhạy cảm lại có trí tuệ giống được ma văn hổ đã sớm phát hiện những cái kia giấu ở trên tán cây nhân loại, thông minh nó hiện tại mới vạch trần ra sự thật này. Dù sao hiện tại nó thế nhưng là thuộc về có biên chế ma văn hổ, không cần lại dựa vào mình lực lượng. Thông minh giả thú đều biết dựa thế mà làm, huống chi nó là cẳng có trí tuệ hung bạo loại. Một cái xui xẻo mạo hiểm giả trong miệng hoa hoa kêu to ngã xuống, ngã vào thật dày lá gỗ bên trên, bị sông tới cổ bòn cầm xuống. Đáng chết, các ngươi những thứ này nhân loại thực sẽ cho chúng ta cổ bòn tìm phiền toái. Cổ bòn đội trưởng trong miệng hùng hùng hổ hổ một chân đá vào những thứ này bị trói lên quỳ trên mặt đất mạo hiểm giả. Những thứ này mạo hiểm giả đều biết rõ ở khu vực này sinh hoạt phát tác, mặc dù trước mắt vẫn còn cùng bầy rồng quan hệ hợp tác, nhưng không thể nhất trêu chọc chính là những thứ này thuộc về cự long nhóm thân thuộc. Hướng chi theo tại đế quốc cả tạ thủ đô Hobbes tình huống lưu truyền, đầu kia kinh khủng màu đỏ cự long, đầu kia có truyền kỳ ý nghĩa, từ nhân loại đế quốc trở về lãnh địa của mình quân vương đã một lần nữa thống trị phiến đại địa này. Những thứ này mạo hiểm giả căn bản không dám làm tức giận mảnh này lãnh địa chúa tể ý chí, như thế có lẽ không chỉ cần phải bỏ ra sinh mệnh của mình, toàn bộ doanh địa cũng muốn ở vào bị hủy diệt phía dưới vận mệnh. Mà lại có cổ bòn cung tiễn chỉ vào, bọn hắn cũng không dám tùy tiện phản kháng, chỉ có thể từng cái nhảy xuống cây quan bị trói. Khối này cảnh giới điểm thế nhưng là chỉ giống đại nhân phụ trách khu vực, hy vọng hắn sẽ không vì này tức giận. Cổ bòn đội trưởng cũng có chút thấp thỏm, sợ bị càng thêm cường đại long duệ trừng phạt. Dù sao chuyện này thế nhưng là cự long ý chí, làm không tốt bị trừng phạt cũng là phải. Mà khi mạnh mẽ long duệ xẻn tổ hội chỉ rồng biết được tin tức này, lúc phản ứng cùng cổ bòn đội trưởng không có sai biệt. Đáng chết, các ngươi những thứ này cổ bòn liền biết gây phiền toái cho ta, Chỉ rồng có chút tức giận, những thứ này có đầy đủ trí tuệ có thể tiến hành câu thông hung bạo động vật thế nhưng là đám cự long xếp vào trong rừng rậm tiếng nói. Trên trời chim bay là bầy rồng ánh mắt, trên đất cẩu thú là bầy rồng tiếng nói. Kia là đến từ màu đỏ cự long ý chí, tại những thứ này long duệ trong mắt chính là trí cao không thể chống lại mệnh lệnh. Mà lại cái này mấy đầu ma văn hổ cũng là hắn mang theo cái khác long duệ sử dụng vật lý thuyết phục, hiện tại thế mà kém chút bị nhân loại vụng trộm săn đi, đến lúc đó mảnh này cảnh giới khu vực xuất hiện lỗ thủng liền không xong. Hiện tại nhân loại doanh địa cùng cự long lĩnh thuộc về hợp tác phương, mà lại những thứ này nhân loại cũng không có vượt danh giới, chỉ là không biết gần nhất bầy rồng lãnh địa phát sinh biến hóa, hắn cũng không tốt tùy tiện xử trí những thứ này nhân loại. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho Rổ Sạn Nhi đại nhân, hỏi một chút Rổ Sạn Nhi đại nhân phải nên làm như thế nào, hy vọng Rổ Sạn Nhi đại nhân sẽ không vì này mà tức giận đi. Chỉ rồng trong lòng cũng nghĩ như vậy đến. Chương 70, núi lửa là hồng long xào huyệt chương 70, núi lửa là hồng long xào huyệt hắc long Rổ Sạn Nhi giống như lục long hạn tạ ơn ạ. Lục Long bây giờ trưởng quản lấy trên trời chim bay, mà hắn thì trưởng quản lấy trên đất tẩu thú. Đây là cả dùng đối với Long Sào cảnh giới phòng tuyến trọng yếu một vòng, nhưng cùng nhân loại ở giữa hợp tác tiếp xúc cũng không về hắn quản, hắn cũng không nghĩ quản. Dù sao dựa theo Rổ Sạn Nhi ý nghĩ là xâm phạm đến bầy rồng lợi ích sinh vật đều cần phải bị cự long dẫm chết, nhưng có lẽ cái này không phù hợp bầy rồng tạm thời mục tiêu, bởi vì cự long còn cần những thứ này nhân loại vì bọn họ làm công. Thế là chuyện này lại bị Hắc Long giao cho Lam Long đột. Lam Long là bầy rồng bên trong trừ cả rồng bên ngoài tính cách nhất ổn định cự long, bị cả rồng an bài quản lý cùng kẻ khai thác doanh địa hợp tác hết thảy công việc. Mặc dù trước mắt bầy rồng cùng kẻ khai thác trong doanh địa nhân loại vẫn là quan hệ hợp tác, nhưng cả rồng nói qua cụ thể phương thức hợp tác cũng cần cải biến, bởi vì bầy rồng bây giờ đã không cần nhượng bộ lợi ích đến cầu phát triển. Bất quá cả rồng cũng không nói muốn cụ thể thế nào cải biến phương thức hợp tác, việc này trực tiếp ném cho Lam Long đột đi đau đầu, dẫn đến mấy ngày nay Lam Long giống như lục long, luôn luôn ưa thích dùng móng đuốt cào trán của mình. Cũng chính là cự long không có tóc loại vật này, bằng không Lam Long khoảng thời gian này muốn mất không ít tóc. Đáng chết, Lam Long lại thói quen gãi gãi chính mình độc giác, hắn một mặt bất mãn đối với Long Duệ Sen Tổ vừa nói ra, đem những này nhân loại vành về bọn hắn doanh địa đi, thuận tiện để bọn hắn biết rõ về sau không cho phép lại săn giết bầy rồng trên lãnh địa động vật thần kỳ cùng những cái kia hung bạo loại. Đi ngươi còn là học nhân loại tại trong doanh địa tuyên bố một cái Long Xào quyết định đi, lần này thì thôi, lần sau lại có loại tình huống này trực tiếp đem nhân loại xúc phạm Long Xào giết chết, không cần lại đến hỏi ta. Đúng vậy, đột đại nhân. Sen Tổ vừa chỉ rồng thật cao hứng đi xuống thuộc về Lam Long ngọn núi. Hắn đã không có chịu đến trừng phạt, vậy tối nay có thể rất vui vẻ đi Sen Tổ Bộ Lạc bên trong mở lửa trại yến hội. Sách, cái kia Sen Tổ Bộ Lạc ôn nhì thật giống nhìn khá lắm, chỉ rồng trong lòng suy nghĩ. Bất quá vẫn là muốn cùng tân này A Đại Nhân nói một tiếng, hiện tại nàng thống quản hết thầy Long Duệ, mặc dù đêm nay không phải là ta trực luân phiên các đêm, nhưng một phần bạn cần tìm ta thời điểm tìm không thấy ta liền xong đời, nàng cũng không phải cái gì tốt tính rồng. Hết thầy cự long đều bị cả dùng an bài sự tình, Bạch Long gỡ mọt bây giờ trưởng quản lấy bầy rồng xuống từng cái thân thuộc bộ tộc, liền như là lúc trước hắn làm như thế. Lam Long ạ, gì bây giờ trưởng quản lấy bầy rồng tuần sát bầu trời cùng mặt đất chức vụ, dùng thông tục đến nói chính là cái bảo an quy hoạch nhân viên quản lý, hết thảy cự long đều muốn nghe theo sắp xếp của hắn kế hoạch. Chứ ca rộng, xem như bầy rồng lãnh tụ hắn chuyện đương nhiên hưởng thụ đặc quyền. Hắn cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy loại này đặc quyền. Đương nhiên hắn cũng không có gì ngang hàng ý nghĩ, bất luận là bầy rồng còn là chủng tộc khác xã hội, giai cấp khác nhau là vĩnh viễn tồn tại, hắn xem như bầy rồng vương giả, nên được hưởng nên địa vị. Bất quá coi như hắn hiện tại là bầy rồng thủ lĩnh, hắn cũng không biết một mực ốn tại trong xào huyệt, dù sao nhiều hơn lộ diện cũng có lợi cho tăng cường thân thuộc đối với hắn tâm năng cung cấp. Tại hắn nhàm chán lúc còn là biết kéo dài càng ngày càng rộng lượng hai cánh, tại không trung bay lượn, mắt nhìn xuống phiến đại địa này, hắn hiện tại tương đối hưởng thụ loại cảm giác này, không chỉ có là bởi vì tự do, cũng bởi vì chính mình lực lượng cùng địa vị. Dù sao hắn thế nhưng là một đầu dã tâm bừng bừng hồng long, tự do ý chí sớm đã cùng hồng long máu kết hợp với nhau, chặt chẽ không thể tách rời, cũng không cần phân chia. Bất quá bây giờ cả dồn đang hưởng thụ lấy thuộc về mình tự do thời gian, đã từng cả lì ẹt xào huyệt đã thuộc về hắn. Đối với Hồng Long đến nói, núi lửa là trên thế giới thích hợp nhất xây tổ địa phương, vô luận là núi lửa chết còn là thỉnh thoảng tính phun trào núi lửa sống, cuối cùng tại Hồng Long lực lượng dưới đều sẽ bị ảnh hưởng trở thành phá lệ sinh động núi lửa sống. Nhưng cả dồn lại không muốn chờ lâu như vậy, Hồng Long sở dĩ ưa thích tại miệng núi lửa xây tổ không chỉ có là bởi vì cái này một chủng tộc trời sinh thích nhiệt yêu thích ấm áp tập tính, quan trọng hơn chính là núi lửa đầy đủ hỏa thuộc tính ma lực có thể viện trợ Hồng Long càng nhanh sinh trưởng phát dục. Mà lại thường xuyên tại núi lửa bên trong dung nham tắm Hồng Long trên người lân phiến cũng biết phá lệ bóng loáng tỉ mỉ. Đây đối với yêu thích mỹ quan cự long đến nói cũng là một loại động lực. Cho nên cả dùng ý định dùng tay đào thông tòa này núi lửa chết dung nham thông đạo. Hắn không chỉ có thể thông qua cảm giác tra rõ tòa này núi lửa nội bộ tình huống cụ thể, mà lại rất nhiều liên quan tới núi lửa tri thức cũng tồn tại ở trong óc của hắn, không chỉ có là cự long truyền thừa, cũng có được kiếp trước tri thức. Núi lửa chết nội bộ phần lớn là dung nham thông đạo, như là rễ cây một dạng xâm nhập tới đất hạch bên trong. Núi lửa phun trào cũng là bởi vì địa hạch bên trong dung nham ấm lên nóng tăng, sau đó thông qua miệng núi lửa thông đạo tiết ép mới hình thành núi lửa sống. Mà núi lửa sống bên trong dung nham cùng địa hạch bên trong dung nham tại nguyên nhân nào đó xuống sinh ra áp lực kém đảo lưu tiến vào địa hạch, liền biết tạo thành núi lửa sống thông đạo sụp đổ phong bế miệng núi lửa, nhường núi lửa sống biến thành núi lửa chết. Cả dùng biết rõ chỉ cần mình đem địa hạch bên trong dung nham đả thông thông đạo, núi lửa chết liền biết trực tiếp xuống tới. Bất quá cả dùng cần khống chế tốt trong đó độ, núi lửa chết biến thành núi lửa sống có thật nhiều ưu điểm, cũng có khuyết điểm. ưu điểm chính là phun trào bụi núi lửa mây có thể mang theo nhiều đến mấy tỷ tấn khoáng vật chất, những thứ này khoáng vật chất sẽ để cho núi lửa xung quanh địa khu trở thành trên thế giới nhất màu mỡ đất này. Bụi núi lửa còn có thể tầm bộ phụ cận dòng sông loài cá sinh tồn, tiến tới hình thành một đầu hoàn chỉnh chuỗi sinh vật gấu, loài chim, hồ ly trở lấy bắt giữ cá hồi loại mà sống, mà cá hồi loại thì có thể ăn bụi núi lửa. Còn có thể tầm bộ lục địa sinh thái hệ thống, mang đến phong phú khoáng sản tài nguyên, còn biết hình thành rất nhiều có giá trị không nhỏ bảo thạch, những thứ này bảo thạch thế nhưng là cổ bọn yêu nhất, cự long bảo khố đồ trang trí. Mà lại từ dung nham núi lửa cùng cái khác vật chất dung hợp hình thành cùng loại với phù thạch loại này vật liệu đá cùng bụi núi lửa cặn bã đều là thượng đẳng kiến trúc bổ sung tài liệu, xây dựng phòng ở cùng tu đạo đường lúc đều cần dùng đến. Chỗ tốt nhiều không kể xiết, nhưng chỗ xấu chỉ có một điểm, nắm chắc không tốt cái này độ đó chính là hủy diệt tính kết quả, toàn bộ Long Xảo Sơn mạch đều biết chịu ảnh hưởng, thậm chí quá lượng địa hạch năng lượng phun trào còn biết gây nên cách xa nhau bên ngoài mấy trăm dặm biển cả phát sinh biển lầm. Chứ những thứ này cự long cùng những cái kia đủ cường đại sinh vật, nơi này biết sinh cơ diệt tuyệt, vạn vật điêu linh, cần thật lâu mới có thể khôi phục nguyên lai sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Bất quá cả dòng rất có tự tin đem không cái này độ, dù sao hắn thế nhưng là nắm giữ dung nham cùng liệt hỏa hồng long, lại có từng cường hóa cảm giác rút một tay, cần phải không biết thất thủ. Nói làm liền làm, hồng long trước tiên đem lúc đầu miệng núi lửa mái vòm cho móc xuống, mặc dù tầng này mái vòm tồn tại có thể vì xào huyệt che gió che mưa, nhưng bây giờ nó tồn tại đã thành một loại hạn chế. Cả dùng cân nhắc đến có lẽ sẽ ảnh hưởng đến núi lửa biết một lần nữa phun trào quỹ tích cùng ngày sau chính mình biết không ngừng tăng trưởng hình thể, vẫn là đem khối này mái vòm từng khối móc xuống, sau đó đem đống đá vụn tích ở bên cạnh đỉnh núi trên đất bằng. Lấy hồng long hiện tại thân thể cùng lực lượng, xử lý khối này mái vòm cũng không có hao phí bao lớn công phu. Những thứ này hòn đá biết tại hồng long khơi thông núi lửa sau cùng phun trào mảnh vụn vật chất cùng dung nham không ngừng chồng chất dung hợp, càng chất chồng lên, sẽ hình thành mới ngọn núi. Có thể tưởng tượng về sau ngọn núi theo hồng long lực lượng ảnh hưởng thế tất lại không ngừng cất cao. Tựa như cả dùng trong trí nhớ núi lửa bạ dị cụ tỉn ở Mexico, ngay từ đầu cũng chỉ là trên đất bằng toát ra dung nham khói đen mấy centimet rộng vết nước. Sau mấy tiếng vết nước biến thành mấy mét rộng, phun trào dần dần mãnh liệt, những cái kia phun ra mảnh vụn vật chất cùng dung nham đang phun trào miệng không ngừng chống chất, mới hình thành hình mũi khoan ngọn núi, đạt tới mấy trăm mét độ cao. Bình thường núi lửa cũng không phải là thường xuyên hoạt động, có khả năng chồng chất độ cao cũng là có hạn, tại nó tạm thời đình chỉ hoạt động sau, chồng chất lên miệng núi lửa còn biết bởi vì nước mưa cọ rửa cùng với các loại nguyên nhân bị phá hư. Nhưng là có hồng long tồn tại ảnh hưởng, nếu như hồng long nguyện ý, núi lửa tại lực lượng ảnh hưởng dưới là có thể cả ngày không ngớt hoạt động. Có lẽ hồng long lực lượng lại lần nữa trưởng thành đến mức nhất định, toàn bộ sơn mạch đều biết bởi vì hồng long lực lượng mà không ngừng cất cao, thẳng đến địa hạch năng lượng bị tiêu hao hầu như không còn. Nhìn xem chồng chất đầy đất chỉnh tề bốn phương khối đá tảng, cả dòng đông nhiên dâng lên một cái buồn cười ý niệm, nếu như mình có thể trở lại thế giới cũ, có lẽ có thể khiến cái này cự long nếm thử đi công trường đi dạo, nửa ngày khó lường có thể kiếm hắn cái sắp xỉ 1000 khối. Không nói cự long cái này hình thể một lần có thể mang lên bao nhiêu cục gạch, chính là một chút cần cầu cũng không có dưới tay cự long dùng tốt, tài trọng lớn, lại linh hoạt nhanh nhẹn. Có lẽ liền xem như đi làm cái thức ăn ngoài bay tay cũng có thể đưa thân đỉnh tuổi hàng ngũ, suy nghĩ một chút chính mình bây giờ dưới trướng bầy rồng cùng những cái kia thân thuộc, kia cũng là tương đối tốt dùng người làm công a lung lay đầu, cả dùng cảm thấy khẳng định là hồng long đối với tài phú tham lam ảnh hưởng đầu góc của mình, hắn đem những này nhảm chán ý niệm hất ra, nhảy xuống hang động, bắt đầu hất ra một đống bắp thịt quần cuộn chân trước mở làm. Tại cả dùng thông qua cụm thần kinh não phụ điều lấy tri thức căn bản mà cũng không phải là cự long trong truyền thừa, núi lửa hình thành nguyên nhân chủ yếu có hai loại. Một loại là tại đại lục bản khối chỗ giao giới, bởi vì bản khối tầm đó tồn tại tương đối vận động, chỗ giao giới một cái bản khối biết lao xuống đến một cái khác bản khối phía dưới. Lao xuống cái kia bản khối nham thạch lại bởi vì áp lực cường đại mà hòa tan hình thành dung nham trong buổi họp thăng, có chút lên cao tới trình độ nhất định liền đình chỉ, mà khác một chút trong buổi họp lên tới mặt đất từ đó hình thành núi lửa, cái này chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tỷ lệ. Nhưng ở cả dùng khuyết tán trong nhận thức, tại dưới người mình tòa này núi lửa hình thành nguyên nhân là loại thứ hai. Đó chính là địa hạch nội bộ một chút tính phóng xạ vật chất suy biến thả ra nhiệt lượng dùng nham thạch hòa tan lên cao tới mặt đất hình thành núi lửa, dùng thế giới này đến nói đại khái chính là quá lượng nguyên tố ma lực năng lượng biến hóa dẫn đến tòa này núi lửa hình thành. Đây đối với cả dùng đến nói là cái tin tức tốt, hắn chỉ cần khống chế tốt dung nham thông đạo quy mô cùng ẩn tàng ở dưới đất năng lượng phun trào cường độ, liền có thể chế tạo một cái liên tục không ngừng phun trào khả khống núi lửa. Không chỉ có thể vì lãnh địa mang đến chỗ tốt, hồng long cũng có thể tắm rửa tại cả ngày không ngớt dâng trào hỏa thuộc tính ma lực dưới. Cả dùng đầu tiên là đem đã ngưng kết thành vì huyền vũ nham cùng các loại tạp chất nham thạch mặt đất đào mở một cái thông đạo, thông đến dung nham ngưng kết thành vì rễ cây bộ dáng đường ống tầng. Bất quá hắn không nghĩ tới tại những thứ này nham thạch cùng bụi núi lửa che giấu phía dưới trong thông đạo còn sinh tồn lấy một chút kỳ quái sinh vật. Tại những thứ này tới gần dưới mặt đất dung dịch miệng phun trong thông đạo có rất nhiều lớn lên rất kỳ quái cự hình quản nhuyễn trùng, những thứ này nhuyễn trùng cùng trong biển đồng loại không giống nhau lắm, mà là cùng loại với hất lên một tầng thật mỏng bằng da nhuyễn trùng. Trên thân thể còn bao vây lấy một tầng đặc thù dịch thể, khiến cái này nhuyễn trùng dù cho tới gần tản ra nhiệt độ cao nóng chất lỏng miệng phun cũng có thể tràn đầy sinh trưởng. Cả dùng tò mò dùng chính mình móng vuốt gảy đường này, loại này nhuyễn trùng hành động tốc độ phi thường chậm chạp. Lấy loại tốc độ này muốn săn mồi trừ phi có cùng loại với thực nhân hoa loại này ngụy trang tính săn mồi phương pháp, hoặc là hết xanh săn mồi con muỗi như thế đột nhiên tập kích có rối rắc hút. Nhưng loại này nhuyễn trùng tại âm u trong thông đạo sinh trưởng đến trắng trắng mập mập, rắc hút cũng không có rối tác dụng, hẳn là lấy bụi núi lửa hoặc là một loại nào đó tồn tại nơi đây vật chất làm thức ăn. Cả dùng chỉ có thể cảm thán tự nhiên tạo hóa thần kỳ, ăn đất gặm tảng đá cũng có thể trở lên trắng trắng mập mập. Mặc dù cự long mạnh mẽ dạ dày tiêu hóa năng lực cũng có thể lấy ăn đất xem như sinh tồn thủ đoạn, nhưng hình thể chắc chắn sẽ không giống như những thứ này nhuyễn trùng một dạng to mọng. Nhìn như vậy đến rất nhiều ngũ sắc long không bằng kim trúc long có lẽ không chỉ có là trời sinh huyết mạch tư chất thấp, cũng có rất nhiều ngũ sắc long tại số ấu thời kỳ không có đạt được che chở chỉ có thể ăn đất sống tạm nguyên nhân. Không giống những cái kia lấy được thích đáng an trí dưỡng dục kim trúc long, có thể tại cự long phụ hình chiếu cố xuống khỏe mạnh trưởng thành. Cả dồn nhịn không được dùng chính mình móng vuốt cẩn thận cầm lên một cái nhuyễn trùng nhét vào trong miệng, nếm nếm loại này tại cự long trong mắt xem ra liền rất mỹ vị nhuyễn trùng hương vị. Loại này nhuyễn trùng mặt ngoài bằng da rất có độ dai, cắn nát ra sau một luồng như là đã ướp lạnh tuyết liên nước hương vị ở trong miệng lan tràn. Sinh trưởng tại nóng bức dưới hoàn cảnh sinh vật thể chất lỏng ngược lại là lạnh bước, hắn chép miệng tắt lưỡi đầu, cảm giác hương vị không tệ. Một luồng yếu ớt năng lượng tràn vào cự long thân thể, thế là hắn quyết định đem những thứ này nhuyễn trùng nuôi lên xem như về sau điểm tâm ngọt đồ ăn vặt. Vì tận lực phòng ngừa đang đào móc kích núi lửa sống sau những thứ này nhuyễn trùng bị phun trào dung nham chết cháy, hắn còn cố ý đổi cái nhuyễn trùng rất ít phương hướng tiếp tục đào móc. Đang đào móc quá trình bên trong hắn còn phát hiện một chút lớn lên rất kỳ quái sinh vật, một loại sừng lân chân bụng ốc sen, sinh trưởng tại một chút trồng chất nước ngầm đường hầm bên trong. Những thứ này đường hầm bởi vì đã tiếp cận dưới mặt đất dung nham nhiệt độ phóng xạ phạm vi, cho nên đường hầm bên trong nhiệt độ nước độ cơ hồ có thể đạt tới 400 độ, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng những thứ này ốc sen hoạt động. Còn có một số lớn lên rất giống dế mèn cổ quái động vật chân đốt, đối với những vật này cả dồn liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đang đào móc tiếp cận trọn năm ngày, cả dồn mới tiếp cận dưới mặt đất dung nham tầng. Một mặt là cần trước từ cứng rắn dưới mặt đất tầng nham thạch đào móc ra có thể để cho hình thể khổng lồ hồng long tự do hoạt động thông đạo, miễn cho đến lúc đó dung nham dâng trào lúc quá mức bị đè nén. Một mặt khác là tại dùng cảm giác của mình không ngừng thăm dò dưới mặt đất tình huống, nếu như dưới mặt đất dung nham tầng phun trào năng lượng quá mức dữ dằn, vượt qua hắn có thể khống chế mức độ hắn liền định từ bỏ ý nghĩ này. May mắn thăm dò kết quả là vui rồng, tòa này đã sớm chết đi núi lửa đi qua nhiều năm yên lặng, sâu nằm ở dưới mặt đất năng lượng đã dần dần thích ứng bình ổn. Những cái kia phun trào hỏa trúc ma lực cũng cực kỳ ôn hòa, tại cả dồn có thể trưởng khống phạm vi năng lực bên trong. Hiện tại Hồng Long đã có thể nhìn thấy những cái kia cứng rắn nham thạch bị ăn mòn hình thành trong lỗ thủng toát ra bừng bừng nhiệt khí, nồng đậm khí lưu hoàng từ những thứ này lỗ thủng trong khe hở toát ra, ngẫu nhiên có nhảy vọt dung nham cũng biết từ trong lỗ hổng bắn ra tới. Tầng này ngăn chặn dung nham phun trào sông lên nham thạch cực kỳ cứng rắn, lấy Hồng Long trước mắt sắc bén vuốt rồng cũng muốn hao phí một điểm khí lực, mới đem những cái kia nhỏ bé lỗ thủng vết nước trẻ thành một cái phóng thẳng to đến mấy mét lỗ tròn. Dù cho những thứ này liên lạc nhiều năm dung nham đã đầy đủ bình thản, nhưng quá mức khổng lồ áp lực cùng năng lượng nháy mắt thôi động dung nham sông lên phía trên ra. Cả dồn sớm trốn vào xong việc trước đào xong ngang trong thông đạo, né tránh cố lực lượng này trung kích. Mặc dù những thứ này dung nham đối với Hồng Long đến nói chỉ là tương đối ấm áp nước tắm, nhưng Hồng Long cũng không muốn ngạnh kháng cố này lực trung kích. Tại Hồng Long lực lượng chỉ dẫn phía dưới, những thứ này dung nham mang theo nhiệt độ cao cùng nồng đậm khí lưu hoàng, tính cả một chút tạm đạm trong lòng đất vật chất cùng một chỗ thuận thông đạo cùng một chỗ xông ra. Thật dài dung nham thông đạo cấp tốc bị trào lên dung nham cùng ngọn lửa rót đầy, một chút tại trong nham tương trầm tích chân quý khoáng thạch cũng theo dâng trào dung nham xông lên. Cố này xông lên tình thế tại xông lên miệng núi lửa lúc dần dần thế tận, dần dần tràn ngập dung nham tại to lớn núi lửa chậu miệng bắt đầu tích xúc, như là kết nối ống nước bùn nước. Một luồng màu xám mây khói bắt đầu tràn ngập tại ngoại giới miệng núi lửa trên không. Cả dùng vị trí ngang thông đạo hang động cũng bị dâng lên dung nham rất đầy, nhưng những thứ này nhiệt độ cao tính ăn mòn dung nham đối với Hồng Long đến nói tương đương với tăng thêm bờ UFF, nóng bỏng dung nham mang cho Hồng Long một loại bị bao khỏa tại mâu thai bên trong ấm áp thoải mái dễ chịu buông lòng cảm giác. Cái này khiến hắn cảm giác so cái gì xoa bóp sờ ba càng thêm dễ chịu buông lòng. Tựa như mệt nhọc nguyên một ngày người bỗng nhiên nằm ở trên giường lòng cảm giác. Cả dùng thậm chí có một loại muốn ở chỗ này ngủ lấy một đoạn thời gian ý nghĩ, Hồng Long trong thân thể ngủ say cơ chế cũng bị dẫn động, đang ngủ say kỳ bị trước giờ tỉnh lại Hồng Long hiện tại dâng lên một loại ngủ cái ngủ bù cảm giác. Nếu không phải trầm tích ở dưới đất luồng khí kia hương vị quá mức nước mũi, đem Hồng Long sặc đến liên đánh mấy nhảy mũi, không chừng hắn ngay ở chỗ này thật tốt ngủ một giấc.